Chương 283, thiên giai dị biến. Chương 283, thiên giai dị biến. Tiếng nói vừa dứt, ngoại giới chợt chuyển đến một trận gấp rút ồn ào. Rất tế đại nhân, rất tế đại nhân. Một tên man tộc chiến sĩ xông vào động đá vôi, thần sắc hoảng loạn, thở dốc ở giữa cũng chạy vội thật lâu. Chúng ta tại ngoại giới phát hiện đại lượng trùng thần tung tích, chính hướng nơi đây tới gần. Rất tế phảng phất sớm có đoán trước, ngay cả mở mắt khí lực đều mất đi, chỉ chậm rãi phun ra. Tất cả vào đi lúc trước tên kia tộc lao cũng lập tức đi vào, chỉ là trên mặt thong dong sớm đã không thấy, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng mở miệng. Rất tế hạ giai trùng thần, thật đánh tới rất tế khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một sợi thần sắc nghiêm nghị hào quang, như làn nến tàn trong gió sau cùng thiêu đốt. Ta đã biết. Man thiên có lệnh, từ đó khoảnh khắc, thanh âm hắn đông nhiên dốc đứng, như chống chiều trung sớm, tất cả cấp 55 man tộc, đem không tiếc bất cứ giá nào. Liều chết ngăn địch. Vô luận bỏ ra bao nhiêu máu cùng mệnh, cũng muốn, hộ tống vị thiếu niên này cùng man nha. Leo lên cao hơn một giai. Một câu rơi xuống đất, tất cả thiên địa tĩnh. Phản phất toàn bộ động đá vôi đều bởi vì câu nói này mà ngưng kết. Sau một khắc, rất tế chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cái kia giàn mùa, tiểu tụy thân thể phản phất một khối thành mục, khí tức tại trong khoảnh khắc uy về thực diện. Lại không hô hấp. Rất tế, vẫn. Trong động một đám man tộc toàn bộ quỳ xuống, trầm mặc im ắng. Giờ khắc này, Lục Ly rốt cục cảm nhận được một loại trước nay chưa có nghiêm túc. Đó cũng không phải xuất từ tu sĩ uy áp, mà là nguyên một tộc đàn, tại sinh tử vận mệnh trước không nói gì hò hét. Rất tế đã truyền lệnh, liền đồng đẳng tại man tiên mở miệng. Tộc lão nghe vậy, đã không còn mảy may do dự, lập tức trầm giọng gầm hét, tất cả tộc nhân, chấp binh xuất chiến, nên địch trung thần. Trong nháy mắt, trong động đá vôi ầm vang chấn động. Vô số man tộc chiến sĩ giống giận xông ra cửa hàng, bước vào máu và lửa chiến trường. Bọn hắn người khoác thô trọng thú giáp, mình chân mà đi, cầm trong tay xương kích, đàng thường, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng phải vì tộc đàn huyết chiến đến cùng. Mà giờ khắc này, Lục Ly rốt cục đi ra cửa động đá vôi, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Phương xa giữa thiên địa, đen kịt một màu trùng chiều đang từ trời mà hàng, che khuất bầu trời. Trùng cánh rung động, cuốn lên tử vong hắc phong, những nơi đi qua núi đá khô đức, dung nham thành tro. Lít nha lít nhít vệ linh trùng như hồng lưu giống như nghiền ép mà đến, đã gần đến ở trước mắt. Quả nhiên Lục Ly tỉ thảo, thanh âm khàn khàn. Hắn lại không may mắn, rất tế nói như vậy không phải hư, nơi này đã thành trùng thần giáng lâm chiến trường. Đi. Lục Ly quắc khẽ, lôi kéo địa quỷ đồng tử, quay người thẳng đến động đá vôi chốt sâu. Mà lúc này, những cái kia còn tại ngoài động ứng chiến man tộc trong chiến sĩ, có người hoảng sợ thét lên, trong tay man nha nghe vậy run rẩy mở miệng, có tộc nhân tại trong trùng triều, thấy được bóng người. Là người sao của các ngươi? Lục Ly giật mình trong lòng, đột nhiên trở lại. Quả nhiên, tại cái kia quần cuộn trong trùng chiều, lại có một bộ thân ảnh áo trắng như ẩn như hiện, lặng lặng đứng ở trong bầy trùng, như tuyết bên trong cô hồn, lạnh nhạt vô tình. Bạch Tiên Tử. Hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Nhưng này người mặc dù tương tự Bạch Tiên, lại toàn thân khí tức băng lãnh tàn bạo, phảng phất sớm đã đổi linh hồn, chỉ có mặt mũi quen thuộc kia vẫn lặng lặng quan sát chúng sinh. Bị đoạt xá, Lục Ly mi tâm tình thịch trực nhẹ, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Ngụy Thanh Địa Quỷ đồng tử cũng trông thấy trùng chiều chỗ sâu đạo thân ảnh kia, thấp giọng thì thào, trong mắt lộ ra chấn động cùng nghi hoặc, cái kia thật là nàng. Làm sao có thể không biết? Lục Ly lạnh giọng đánh gãy, tóm lại, bây giờ không phải là quay đầu thời điểm, chúng ta nhất định phải lập tức thông qua động đá vôi, tiến về cấp 56. Lời còn chưa dứt, ngọn núi kịch chấn, ầm ầm rung động. Lục Ly không còn dám trì hoãn, lôi kéo man nha thân hình như gió, cuốn lên tàn ảnh, xuyên qua trong động đá vôi càng ngày càng sâu con đường bằng đá, thẳng đến tầm tiếp theo cửa vào. Động đá vôi bên ngoài, thiên khung đã không phải thiên khung. Đó là một mảnh núc ních vực sâu. Từng đạo mang theo trong suốt cánh màng vệ linh trùng lít nha lít nhít, từ cấp 54 màn trời như thác nước đen giống như chút xuống, trùng ảnh che trời, tê minh như sấm. Trùng chiếu lướt qua, ngọn núi phong hóa chóc từng mảng, dung nham thành tro, linh khí tận tán, tựa như đại địa mạch đập bị gặm nuốt hầu như không còn. Mà tại cái kia trùng chiếu khác một bên, nóng rực xích quang đồng thời từ xa thiên thăng đằng mà lên. Hỏa dương điểu, lông vũ như dung nham nút thành, mắt như hỏa châu, vua hai cánh ở giữa, thiên cung đốt nước, không khí phát ra trận trận rít lên. Nhưng quỷ dị chính là, những này hỏa dương điểu cũng không hướng vệ linh trùng xuất thủ. Dù là bầy trùng cơ hồ che mất cả toàn núi hệ, bọn chúng nhưng thủy chung dừng ở trên không trung, cao ngạo xoay quanh, mắt đỏ lạnh lẽo, chỉ nhìn chằm chằm trên đại địa chạy chiến man tộc tu sĩ, phản phất người sau mới là bọn chúng chân chính con mồi. Giữa hai bên, phân biệt rõ ràng. Một bên là thôn phệ linh khí, hóa cốt thành các trùng thần đại quân, một bên là bị bỏng vật vật, nhắm người mà phệ thiên hỏa manh cầm, tại man tộc trên không tạo thành quỷ dị tử vong tường kép. Đây cũng không phải là loạn chiến, mà là săn bắn. Man tộc chiến sĩ không một lùi bước, mình trần thân thể đứng ở ngàn trùng vạn điểu ở giữa, khuôn mặt dữ tợn, chiến ý sôi trào. Có chiến sĩ tại chỗ moi tìm, lấy máu gậy, triệu hồi ra sớm đã phong ấn chiến hồn đồ đằng từng đạo man thần hư ảnh tùy theo hiện, cầm búa, khiêng đỉnh, phá không gào thét, nên chiến phệ linh trùng triều. Nhưng bầy trùng như sóng, càng đánh càng nhiều, càng giết càng thịnh. Với anh, một cái hỏa dương điệu đáp xuống, cuốn lên ba thước liệt diễm, một tên giả man tộc tu sĩ còn chưa tới kịp tránh né, liền bị một ngụm mổ nát, cốt đục tung bay, linh hồn trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm tiêu tán ở không trung. Đáng chết hỏa dương thần cùng trung thần. Có chiến sĩ gầm thét, huyết nhục chi khu nhảy lên không trung, Newton lấy cốt thương phản kích, nhưng vừa mới đến gần, liền bị hỏa dương điểu linh vũ đánh bay, nổ thành mưa lửa. 56 tầng. So với tầng trên trùng hoàng giáng lâm, nơi đây lộ ra lạ thường an tĩnh. Ba người vừa mới bước ra động đá vôi, đối diện liền nhìn thấy lít nha lít nhít man tộc tu sĩ bày trận mà đứng, người khoác giáp da thú trụ, bên hông treo các thức binh khí, ánh mắt trầm lãnh, trong sát ý liễm. Nhưng vị dị chính là, bọn hắn cũng không xuất thủ, cũng không ngăn cản. Mấy tức sau, một vị khuôn mặt kiên cường, thân hình như núi trung niên man tộc trong đám người đi ra, nhìn chằm chằm Lục Ly ánh mắt mặc dù mang theo cảnh giác, nhưng rất nhanh thấp giọng nói vài câu cái gì, thanh âm trầm thấp đến cơ hồ chỉ có bên người chiến sĩ có thể nghe thấy. Sau một khắc, chúng man tộc lại cùng nhau nghiêng người nhường đường, nhường ra một đầu thông hướng động đá vôi một chỗ khác thông đạo. Đó là một đầu nối thẳng tiếp theo cầu thang sinh lộ. Địa quỷ đồng tử nói nhỏ, những người này giống như đã sớm biết chúng ta muốn tới, hoàn toàn không có tính toán ngăn cản. Thậm chí, thoạt nhìn như là đang chờ chúng ta. Lục Ly không có trả lời, chỉ là liếc nhìn qua những cái kia man tộc gương mặt, có phẫn hận, có hờ hững, có thống khổ, cũng có một chút thương hại, lại không một người mở miệng. Phản phất bọn hắn chỉ là tiếp nhận một đạo mệnh lệnh, mà mệnh lệnh nội dung là thả hắn đi qua. Ba người cứ như vậy trầm mặc ghé qua. Thông đạo hẹp dài, vách tường rớm máu, mặt đất bị chấn động mơ hồ chuyển đến tầng tiếp theo côn trùng tiêu vàng sao động. Đi ra thông đạo một khắc này, Lục Ly bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn một cái. Những cái kia man tộc vẫn đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Giống như là tiễn biệt, cũng giống là tế điện. Thứ 62 tầng, Hỏa Dương Thần Núi. Tầng này thiên giai bên trong, ngang qua lấy một tòa dãy núi to lớn, tên là Hỏa Dương Thần Núi, là dòng dã 8 tầng đến nay khổng lồ nhất một tòa sơn mạch. Dãy núi thương đỏ như máu, trải rộng vết cháy cùng dung nham vết tích, trong không khí tràn ngập nóng dực khí tức cùng nồng đậm hỏa linh chi lực, ước vạn hỏa dương điệu nghỉ lại nơi này, lông chim mỡ diễm, mắt lộ ra hung quang, khi thì vô cánh bay lượn, cuốn lên sóng nhiệt của cuộn. Nơi đây là tất cả man tộc cùng thí luyện giả thiên địch chi địa. Nhưng ở cái này cháy bỏng sơn cảnh bên trong, lại có hai bóng người nghịch thế tiến lên, giống như hành tẩu tại tử địa chỗ sâu u linh. Bọn hắn đầy người vết máu, lại thần sắc hờ hững. Một người là áo bào đen che kín thân thể, khí tức như vực sâu băng lãnh nam tử, luân hồi điện chuyển nhân, Vô Ngẩn. Một người là khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt phức tạp tiểu nữ, Huyền Y Nhạc Quan, chính là Đồng Hương. Hai người liều chết giết ra man tộc chiến sĩ trùng điệp vây quanh sau, cũng không thẳng đến thông hướng 63 tầng đăng dài thí luyện chỗ, mà là tại Vô Ngần dẫn đầu xuống trực tiếp bước vào Hỏa Dương Điệu bầy dày đặc nhất dãy núi chỗ sâu. Nơi đó, chính là Hỏa Dương Thần Núi tổ chim hạch tâm, cơ hồ không người sống cùng man tộc khí tức. Càng quỷ dị chính là, những cái kia vốn nên hợp nhau tấn công Hỏa Dương Điệu, tại phát giác hai người khí tức sau, lại lặng yên tránh lui, hoặc nhìn chăm chú, hoặc khẽ đều, lại không một con chim phát động công kích. Bọn chúng thậm chí không che đậy phong mang, nhưng lại không ra sắc cơ, phản phất một loại nào đó thiên mệnh chế trụ bọn chúng bản năng bên trong hung bạo. Đồng Hương ánh mắt chớp lên, nhìn lên trời cao ở giữa cái kia lít nha lít nhít che khuất bầu trời liệt diễm thần cầm, một loại không hiểu cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Bọn chúng tại nhường đường nàng thấp giọng nói, trong ánh mắt lướt qua một tia bất an. Không phải nhường đường Vô Ngần lạnh giọng đáp lại, là thân phụ. Hắn mi tâm ấn ký ẩn ẩn loại ánh sáng, hỏa dương chi diễm tại ở gần vầng kia về là cơn lúc, nhưng vẫn hư hóa tan rã. Đồng Hương mím môi không nói, ánh mắt nhưng dần dần ngưng kết ở phía trước ngọn núi cao nhất kia bên trên. Chương 284, thập toàn 10 phần người chương 284, thập toàn 10 phần người Đồng Hương Vô Ngần dừng bước lại, trở lại nhìn chăm chú nàng, trong mắt lộ ra một loại sâu không lường được chăm chú, trên đời này tư chất xác thực có cao thấp, nhưng có loại đồ vật, là vô luận thiên phú cao bao nhiêu đều không thể bù đắp. A. Đồng Hương lông mày cao lại, thứ gì? Ngươi thật muốn biết? Vô Ngần cười nhạt một tiếng, tóc trắng dưới ánh mắt hừng hực như lửa, quan hệ kia đến toàn bộ trường biên thế giới căn bản nhất bí mật. Có lời cứ nói. Đồng Hương lời nhắc cùng hắn vòng quanh, ánh mắt còn tại bốn phía hỏa dương điệu ở giữa liếc nhìn. Khả nhược ngươi biết, Vô Ngần chậm rãi mở miệng, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi cũng chỉ có thể đứng tại ta Vô Ngần bên này, là người của ta, cho nên biết cái bí mật còn phải đưa chính mình đoạn đường. Đồng Hương bộ pháp dừng lại, giống như cười mà không phải cười, vậy ta vẫn không biết cho thỏa đáng. Vô Ngần khẽ giật mình, tiếp theo bật cười, ngươi thật không cảm thấy ta cùng người bên ngoài khác biệt? Đồng Hương dừng lại nhìn hắn, ngươi đương nhiên khác biệt, so người bên ngoài nhiều hơn mấy phần tự cho là đúng. Ngươi như theo ta, mới có chân chính thoát đi vùng thiên địa này gông cùng xiềng xích cơ hội. Vô Ngần bỗng nhiên lật tay, một đám lửa tại lòng bàn tay bay lên. Đồng Hương không tự giác dừng bước lại, cau mày. Hỏa câu thuật, nàng nhíu mày, vừa muốn kinh thị, lại bỗng nhiên biến sắc. Không đối, khí tức này ngọn lửa kia rõ ràng chỉ là cơ sở nhất thuật pháp, lại mang theo áp bách cực mạnh cảm giác, phảng phất có thể thiêu tận bốn bề hết thảy. Cùng lúc đó, bốn phía bản an tĩnh phủ phục hỏa dương điệu nhao nhao sao động, vỗ cánh khét đều, hỏa diễm lông vũ như nước thủy triều giống như bốc lên, cùng nhau nhìn về phía Vô Ngần. Bọn chúng tại thần phục. Nhìn thấy không? Vô Ngần chậm rãi hướng về phía trước, trong lòng bàn tay hỏa cầu thiêu đốt không khí, đại đạo đơn giản nhất. Người bên ngoài chỉ có thể phát huy thuật pháp một thành uy lực, ta lại có thể đem một cái hỏa cầu thuật thôi phát đến 6 thành trở lên. Không phải thuật pháp không mạnh, là vùng thiên địa này quy tắc, đạo pháp đều là không chọn vẹn, vạn vật sinh linh cũng là không chọn vẹn. Hắn nói đến bình tĩnh, ngựa khí lại thắng qua thiên quân bản mã. Cho nên hỏa dương điểu mới đối ngươi cúi đầu xưng thần. Đồng Hương nhìn qua trong hỏa diễm không ngừng bốc lên ba động, trong lòng chấn động không thôi. Vùng thiên địa này, đồng cấp bên trong, ai có thể địch ta? Vô Ngần khẽ nói, đại mộng thế giới thiên bảng thứ nhất cũng chỉ là ta chưa xuất thủ trước trò cười. Bởi vì ta là chân chính thập toàn 6 người. Thập toàn 6 người, thiên bảng thứ nhất. Đồng Hương trầm mặc, trong đầu chợt hiện lên một thân ảnh khác, cái kia lạnh nhạt cao ngạo, nhưng xưa nay không nói cùng thiếu niên. Lục Ly, hắn chết. Như hắn còn sống đâu? Nàng nhẹ giọng tự nói. Ngươi nói ai? Vô Ngần ánh mắt lạnh lẽo. Không có gì. Đồng Hương ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, ta sẽ tự mình mạnh lên, không cần mượn lực của ngươi. Vô Ngần khép cười một tiếng, ngữ khí lại hàn ý hơi lộ ra, đó là ngươi còn không hiểu rõ thế giới này. Thế giới này hoàn toàn chính xác từng xuất hiện thoáng hiện thiên tài, cũng xuất hiện qua phủ dung sớm nở tối tàn phản đồ. Đại Mộng Chân Tôn năm đó lưu lại Đại Mộng thế giới bí cảnh, không cho phép ta đặt chân, khí linh kia cùng bọn ta có thủ, một khi ta đi vào, liền sẽ trước tiên không để ý đại giới mà sát ta. Ta nếu thật đi vào, có công bằng một trận chiến cơ hội, đệ nhất danh hảo, đem không người có thể lay. Hắn nhẹ vỗ về cái kia chậm rãi rơi vào trên vai hỏa dương điểu, đầu ngón tay tại hỏa vũ bên trên lướt qua, giống như là tại đụng vào một đoạn xa xôi mà cao thượng truyền thuyết. Mà ngươi hôm nay thấy, vẹn vẹn, dễ hiểu nhất hỏa cầu thuật thôi. Vô Ngần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại phảng phất xuyên thấu toàn bộ hỏa dương sơn hỏa vân. Đồng Hương im lặng. Lần này đi hoàng tuyển bậc 99. Vô Ngần ngữ khí bỗng nhiên thay đổi mấy phần, giống như là đang kể vận mệnh quy tích, lại như là tại bạch trần một loại nào đó viễn cổ trận tướng. Ta mục đích cuối cùng nhất, muốn đi cứu một người. Cứu người? Đồng Hương lông mày nhíu lại. Ân. Một cái thập toàn 10 người Vô Ngần cười nhẹ, trong nụ cười kia cất giấu khó mà diễn tả bằng lời cuồng nhiệt cùng kính sợ. Thập toàn 10? Có ý tứ gì? Ngươi nhìn thấy hắn đằng sau, liền sẽ rõ ràng. Vô Ngần quay đầu nhìn qua nàng, thần sắc mang theo một loại quỷ dị nghiêm túc, ngươi sẽ biết trên thế giới này vạn vật sinh linh, đến cùng đến cỡ nào không trọn vẹn. Ở trước mặt hắn, bất luận là thiên tiêu, yêu thần, đường, tất cả đều là tàn phế. Đồng Hương giật mình. Chờ ngươi minh bạch một điểm kia, Vô Ngần chậm rãi phun ra khí tức, ngươi liền sẽ không cự tuyệt ta nữa. Đi theo ta, là ngươi cá chép hóa rồng bước đầu tiên. Hỏa Dương Sơn chỗ sâu, vùng thế giới kia đã nhiễm lên một tầng xích hồng. Hai người bước chân không chỉ, bước vào đám kia chim chiếm cứ đỉnh núi. Mà nơi đây, một cái toàn thân đường đỏ, cánh chim triển khai chừng mấy chục trượng cự điểu chậm rãi đứng lên, hai con ngươi như diễm, uy áp tràn trề. Nó cúi đầu. Vô Ngần chưa làm dừng lại, trực tiếp leo lên cái kia lửa dương cự điểu lưng. Đồ sát, bắt đầu hắn nhẹ giọng một câu, giống như là thần linh lẩm bẩm. Sau một khắc, cự điểu vô cánh bay lên không, vạch phá Hỏa Dương Sơn thiên cung. Mà mấy vạn con hỏa dương điểu, tựa như bị nhen lửa diễm chiều giống như gào thét mà lên, lít nha lít nhít che khuất bầu trời, nhưng lại chưa hướng trùng chiều đánh tới. Bọn chúng chỉ có một mục tiêu, bậc 99. Với anh, huyết sắc nhật luân thiêu đốt màn trời, hỏa dương điểu sát ý phô thiên cái địa, thẳng hướng chỗ càng cao hơn 63 tầng lan tràn mà đi. Đồng Hương đứng tại chi quãng, thân hình bất ổn, lại cường tự tỉnh táo, quay đầu nhìn lại, thần sắc kia bên trong lần thứ nhất hiện ra mê võng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cái gọi là thập toàn 10 phần người, lại chỉ cái gì? Nàng thấp giọng. Vô Ngần không có trả lời, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. 63 tầng, linh khí càng nồng đậm, ba viên ngọc trụ lặng lặng đứng vững, tản mát ra trận trận hào quang. Lục Ly, địa quỷ đồng tử cùng Man Nha cùng nhau đi vào ở giữa. Ngụy Thanh, đây cũng quá thuận lợi đi, cứ như vậy đi lên. Địa quỷ đồng tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn này ma tộc, đổi tính phải không? Thế mà còn chủ động thay chúng ta mở đường. Cùng nhau đi tới, vô luận là thông hướng 62 tầng động đá vôi thông lộ, hay là khắp núi khắp nơi bị Hỏa Dương Thần chiếm cứ khu vực, ma tộc chiến sĩ cũng không từng ngăn cản, ngược lại một đường sáng lên đèn xanh, thậm chí có tu sĩ dùng tự thân huyết nhục vì bọn họ xông mở Hỏa Dương điều chiều, hộ tống đăng giai. Địa quỷ, loại này thuận lợi là chuyện tốt, không chừng thật có thể một đường leo tới tầng 88, thậm chí 99 tầng. Lục Ly cười nhạt một tiếng, ngữ khí tuy nhỏ, lại cất giấu mấy phần thâm ý, ta luôn cảm thấy đây hết thảy đều cùng ngươi thoát không ra liên quan. Địa quỷ nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngươi cùng cái kia rất tế đến cùng nói cái gì? Hắn nói muốn hộ chúng ta một đường leo lên tầng 88. Lục Ly thần sắc bình tĩnh, đã có man tộc tương trợ, chúng ta lại còn có cái gì có thể sợ? Về sau đăng giai, nói không chừng liền cùng uống nước một dạng đơn giản. Nam Mơ bất quá cũng như vậy đi. Địa quỷ đồng tử cảm khái một tiếng, nhịn không được đưa tay phủ hướng một bên đan dược ngọc trụ. Ngọc trụ phủ văn sáng lên, một sợi lóa mắt kim mang nổi lên. Ta đi, kim đan cấp đan dược khác, hắn nhịn không được kêu lên sợ hãi, đây là ngưng khí kỳ có thể cầm tới đồ vật sao? Lục Ly lại không quay đầu, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi đi hướng linh khí một cột, đưa tay sờ nhẹ. Tư cũng rất tế một lời, trong lòng của hắn đã có dự cảm, sau đó tất có đại chiến bộc phát. Giờ này khắc này, mạnh hơn đan dược cũng cần thời gian luyện hóa, mà lại thiên giai nội tu vi áp chế, đan dược vô dụng, không bằng một kiện có thể lập tức vận dụng lợi khí tới thực sự. Dù là từ tỷ lệ hiệu suất đến xem, đan dược là tối ưu rẻ, nhưng dưới mắt, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất phương thức tăng lên chiến lực. Quang mang chợt lóe lên, hắn ngưng âm thanh nói nhỏ, "Phù bảo." Chương 285, Phù bảo chương 285, Phù bảo một đạo phong cách cổ xưa nặng nề ngọc cấn chậm rãi hiện hiện, trên đó khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, ẩn ẩn có ánh lửa lưu chuyển, giống như chân linh hô hấp. Đây là Phù bảo. Địa quỷ đồng tử quái khiếu lên tiếng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn đương nhiên biết đây là vật gì. Đây cũng không phải là tu sĩ bình thường tiện tay luyện ra phù lục, mà là kim đan tu sĩ lấy bản nguyên linh lực làm dẫn, hao phí thọ nguyên tinh huyết luyện chế sát phạt chi khí. Nó bản chất là thuật pháp cụ hiện. Đem kim đan kỳ mới có thể vận dụng khủng bố thuật pháp, thông qua đặc biệt bí pháp phong ấn tại pháp ấn, phi kiếm, ngọc phù các loại vật dẫn bên trong, một khi thôi động, liền có thể phát động kim đan thuật pháp bộ phận uy năng. Đặt ở ngưng khí kỳ, đây tuyệt đối là hàng duy đặc kích. Nhưng thứ này đại giới cũng cực lớn, luyện chế một lần liền muốn hao tổn tu sĩ đại lượng tinh khí, tâm thần, thậm chí hao tổn bản nguyên thọ nguyên. Nói chung, phù bảo chỉ có những cái kia đại nạn sắp tới, thọ nguyên không nhiều kim đan lão quái mới có thể nhẫn tâm luyện chế một hai cái, dùng để liều mạng bảo mệnh, hoặc làm vật chuyển thừa lưu cho đệ tử để truyền. Điên rồi sao? Đây chính là kim đan phù bảo, vận dụng một lần liền thiếu đi một chút uy năng bảo bối. Địa quỷ đồng tử nhìn qua Lục Ly trong tay phù bảo ngọc ấn, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình đan dược bình ngọc, linh quang lưu chuyển, dược lực nồng đậm, là một cái hàng thật giá thật kim đan cấp đan dược. Vốn cho là đã là tuyệt hảo lựa chọn, có thể giờ phút này lại cảm thấy một tia khó mà che giấu hối hận từ đáy lòng dâng lên. Ta thế mà không có tuyển phù bảo. Ý niệm này trong đầu nổ tung, địa quỷ đồng tử đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là bỏ qua một cái mạng. Tại cái này hung hiểm khó lường, khắp nơi sát cơ thiên giai trong thí luyện, một viên có thể so sánh kim đan tu sĩ bộ phận uy năng phù bảo, đây chính là thời khắc sinh tử át chủ bài, là lật bản nghịch chuyển chìa khóa. Mà hắn đan dược này, cố nhiên chất quý, có thể cho dù tốt thuốc, cũng phải có mệnh đi phụ. Ấn này, tên là Liệp Kim Ấn. Lục Ly đưa tay nắm chặt phù bảo, cảm thụ nó nội bộ mênh mông linh lực ba động, trên nét mặt lộ ra một tia khó được mừng rỡ. Cái này Liệp Kim Ấn, chính là kim đan tu sĩ trước khi lâm trùng hao tổn tinh nguyên luyện chế mà thành, một khi thôi động, có thể hóa thành ngàn trượng cự ấn, trấn sát địch thủ, có thể xưng đòn sát thủ chân chính. Bất quá, dùng một lần liền thiếu một lần, sử dụng số lần có hạn, nhất định phải cẩn thận vận dụng mới được. Một bên Man Nha, trong mắt lóe lên không che giấu được vẻ hâm mộ. Thân là man tộc huyết mạch, bọn hắn không cách nào thu hoạch được bực này ngọc trụ chúc phúc, chỉ có thể đứng ngoài quan sát nhân tộc tu sĩ tại ngọc trụ ở giữa chọn lựa truyền thừa, vận mệnh chênh lệch bởi vậy hiện hiện. Việc này không nên chậm trễ, hay là mau chóng tiến về tầng tiếp theo đi. Lục Ly cất kỹ phù bảo, trầm giọng nhắc nhở, bây giờ có man tộc âm thầm tương trợ, cơ hội của chúng ta tới, chỉ cần nắm chắc thỏa đáng. Hắn dừng một chút, trong mắt tinh mang lấp lóe, chúng ta chưa hẳn không có khả năng leo lên vị trí thứ nhất. Địa vị đồng tử vốn là muốn tại 62 tầng như vậy dừng bước, dù sao đi đến một bước này, đã là cực hạn bên trong cực hạn. Có thể giờ phút này nghe được Lục Ly ngữ khí chắc chắn, thấy lại một chút cái kia phù bảo, trong lòng một cỗ không hiểu nóng nảy ý quần quật đứng lên, đoạn đường này man tộc mở đường, tầm tầng đèn xanh, ngọc trụ phất nhanh, đồng bạn đến phù bảo. Phản phất trong cõi u minh thật có một cái đại thủ tại thay bọn hắn trải đường. Hắn cắn răng, trầm giọng tuôn ra một chữ, làm. Thoại âm rơi xuống, địa vị đồng tử đã bước vào trong thông đạo, thân ảnh cấp tốc biến mất tại nồng đậm linh vụ bên trong, thẳng đến cao hơn thí luyện chi giai. Man Nha cũng không chần chờ một lát. Nàng thân phụ rất tế chi mệnh, nhất định phải trèo lên đến tầng 88, mệnh lệnh không cách nào chống lại, không cho sơ thất. Nàng cắn răng, theo sát phía sau. Chỉ có Lục Ly, tạm không động thân. Hắn cúi thấp xuống ánh mắt tiến tĩnh, phản phất sớm đã có tính toán của mình. Một đường đăng giai đến tận đây, hắn cũng không phải là chỉ là bị động tiếp nhận man tộc mở đường hảo ý. Trên thực tế, hắn sớm tại mỗi một chỗ trong chiến trường, lặng yên góp nhặt đại lượng chiến tử man tộc tu sĩ lưu lại huyết nhục tinh khí, tất cả đều chứa đựng tại linh văn trong mình, chưa từng tiết lộ mảy may. Đây hết thảy cũng là vì ngoại ý muốn thu hoạch được cái kia màu vàng trứng trùng. Trong thí nghiệm hắn ngoại ý muốn phát hiện, man tộc huyết dịch đối với viên này trứng trùng có cực mạnh dụ dỗ tính, cái kia cố nồng đậm man lực ẩn chứa một loại nào đó cổ lao bản nguyên, cực lớn kích thích trứng trùng ấp tiến trình. Trứng trùng hơi rung, sắc mặt vết dạng không ngừng mở rộng, ẩn ẩn có đốt kim quang mang từ sắc bên trong lộ ra, như là một loại nào đó không biết sinh mệnh đang thức tỉnh. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, chưa do dự nữa, đem tất cả thu thập tới man tộc tinh huyết toàn bộ đổ vào đặc chế ngọc rãnh, trứng trùng lập tức như bị sét đánh, rung động kịch liệt. Nhanh hắn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp quan mang. Nhưng Lục Ly còn chưa tế sát trứng trùng trạng thái, sau lưng đông nhiên chuyển đến có chút linh ba động, hiển nhiên có người chính đạp vào cấp 63. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, không tiếp tục trì hoãn, tay áo phất một cái, lặng yên bước vào 64 tầng bên trong. Quan mang lóe lên, tùy theo mà đến, là hai đạo vết máu khắp người chật vật thân ảnh, Lưu Lạc Nguyên cùng một tên khác khuôn mặt trắng bệnh, cánh tay phải cháy bỏng nam tử. Liễu muội, không có thể đi vào đến nam tử kia một cước lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, ngựa khí tràn đầy tự trách cùng bị thương. Lưu Lạc Nguyên sắc mặt âm trầm như sắt, chưa làm ngôn ngữ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chúc phúc ngọc trụ. Cái kia luân hồi điện thiếu niên, đến cùng là quái vật gì? Tên nam tử kia thì thào nói nhỏ, thần sắc lo sợ không yên, thế mà có thể khống chế hỏa dương điểu, hậu phương còn có một đám kinh khủng phệ linh trùng triều. Chúng ta không phải tại tham gia thí luyện, căn bản chính là đang sông địa ngục. Hỏa dương điểu bảy, trùng triều, man tộc chặt đánh. Phía sau cái này mấy chục tầng đến cùng cất giấu bao nhiêu sắc cơ? Thanh âm hắn khẽ run, Lưu Lạc Nguyên, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta khả năng không đi ra ngoài được. Trước chúc phúc, Lưu Lạc Nguyên không để ý đến đối phương do dự, ngược lại hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến linh khí ngọc trụ trước, một trường đè xuống. Hắn biết rõ, tiếp xuống thiên giai thí luyện đã không phải tài nguyên xếp chi tranh, mà là huyết đục chém giết, sinh tử đấu sức. Hắn nhất định phải bắt lấy hết thể có thể tăng lên chiến lược cơ hội. Hắn lựa chọn cùng Lục Ly một dạng lựa chọn. Ngọc trụ kim mang lóe lên, trong quang hoa, một kiện toàn thân hiện ra quang trạch màu vàng nhạt trường tiên chậm rãi nổi lên. Cực phẩm linh khí. Lưu Lạc Nguyên ánh mắt ngưng tụ, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Đó là một thanh roi hình linh khí, linh quang bất phàm, sát khí lạnh thấu xương, hiển nhiên là trúc cơ tu sĩ trở xuống đỉnh cấp sát phạt đồ vật. Tại cái này hơn cấp 60 chúc phúc bên trong, đã là cực kỳ hiếm thấy trọng bảo. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Kém một chút. Lưu Lạc Nguyên mặt không thay đổi đem trường tiên thu vào chứa vật đại. Hắn muốn là có thể làm cho hắn tại thiên giai phía trên triệt để lật bàn át chủ bài. Mà tên nam tử kia lại thần sắc chần chờ, quay người lựa chọn đan dược ngọc trụ, một bộ định lúc này rời khỏi bộ dáng. Lưu Lạc Nguyên nheo mắt lại, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra lãnh ý, "Vương huynh đệ, ngươi cầm đan dược làm cái gì? Về sau khó khăn trùng điệp, hay là cần tăng thêm một chút sát phạt thủ đoạn mới được a?" Chương 286, Băng Tuyết Thiên Địa chương 286, Băng Tuyết Thiên Địa họ Vương nam tử miễn cưỡng cười một tiếng, thanh âm khàn khàn, "Ta, Lạc Nguyên huynh, ta thật không muốn tiếp tục, liễu muội chết, ta sợ sau đó ta chạy không thoát đi." Lưu Lạc Nguyên bỗng nhiên cười, ý cười ôn hòa, "Vương huynh đệ, ngươi biết tầng này chúc phúc tiêu chuẩn a? Đây là hơn cấp 60 chúc phúc, linh khí bên trong thậm chí khả năng thai nén sinh ra của bảo, pháp bảo. Coi như không có pháp bảo, phù bảo cũng cực kỳ hiếm thấy, ngươi thật cam nguyện cứ như vậy từ bỏ? Cô bảo, họ Vương nam tử sững sờ, rõ ràng động tâm.
Không sai.
Lưu Lạc Nguyên gật đầu, thanh âm cực kỳ mê hoặc, bực này trọng bảo, kim đan tu sĩ gặp đều muốn đỏ mắt. So điểm này đan dược, đáng tiền nhiều. Họ Vương nam tử trong mắt chợt lóe sáng, lập tức quay đầu một lần nữa xoa linh khí ngọc trụ. Một lát sau, kim mang lóe lên, một viên phong cách cổ xưa ngọc phù từ trong ngọc trụ hiện hiện, trên đó minh văn ẩn hiện, linh lực như nước thủy triều. Là phù bảo. Thế mà thật sự là phù bảo a, hắn vui mừng quá đỗi, phản phất còn sống hy vọng đã hiện. Nhưng mà sau một khắc, thân hình hắn run lên, cúi đầu nhìn về phía tim, một thanh tế kiếm đã do phía sau đâm thủng, máu me đầm địa. Lưu Lạc Nguyên dáng tươi cười vẫn như cũ, ngựa khí bình tĩnh như nước, ngươi không phải muốn lùi lại từ đây thiên giai thí luyện sao? Ngươi liền an tâm lui ra đi. Rời khỏi. Ngươi cái kia phù bảo liền để cho ta đi, ta đến tiếp tục leo lên thiên giai. Họ Vương nam tử mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, thân thể run rẩy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lưu Lạc Nguyên hít sâu một hơi, đoạt lấy trong tay hắn phù bảo, lại thuận tay lấy xuống nó bên hông túi trữ vật, thần sắc bình tĩnh như nước, quay người đang muốn bước vào 64 tầng thông đạo. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, vị này hải ngoại đạo hữu, thật sự là giỏi tính toán a. Thông đạo truyền tống quang mang lóe lên, một bóng người từ 62 tầng dậm chân mà vào, toàn thân mang thương, sắc mặt cảnh giác, lại ánh mắt lăng lệ, chính là Vũ Hóa Tiên môn Trịnh Liệt. Lưu Lạc Nguyên bước chân dừng lại, ánh mắt nhất ngưng, ngươi là Vũ Hóa Tiên môn người? Không sai, chính là tiểu gia ta. Trịnh Liệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn. Lưu Lạc Nguyên cười ha ha một tiếng, nói ngươi có thể một người giết vào 63 tầng, thực lực không tầm thường. Không bằng dạng này, người ta liên thủ, cùng nhau xông quan như thế nào? Liên thủ? Trịnh Liệt cười nhạo, hợp tác với ngươi, ta sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trong mắt của hắn sát cơ hiện hiện, nhưng thoáng qua thu liễm, ngựa khí chuyển thành trầm ổn, bất quá thực lực của ngươi cũng là xứng với kết minh. Hợp tác có thể, điều kiện tiên quyết là người ta lập xuống tâm ma thể nôn, lẫn nhau không như hại. Trịnh Liệt mặc dù cao ngạo, lại cũng không ngu xuẩn. Dưới mắt thí luyện này sát cơ tứ phía, một người độc hành thực khó đăng đỉnh. Man tộc tiếp cận, chim sóng chiều động, từng bước nguy cơ. Nếu không kết minh, chỉ có thể lựa chọn ở đây tầng rời khỏi thí luyện. Huống chi, cùng là Vũ Hóa Tiên môn Thu Nguyệt, thống trị Vũ Hóa Tiên môn thế hệ trẻ tuổi lâu như thế, càng là đã từng đăng lâm đến Hoàng Tuyển Tiên giai tầng 88, ngạo khí như hắn, lại sao cam người sau? Lưu Lạc Nguyên ánh mắt chớp lên, lập tức gật đầu dứt khoát, có thể. Nói xong, hai người lúc này lập xuống tâm ma thệ ngôn, thế không lẫn nhau an toán. Lưu Lạc Nguyên trong mắt quang mang chớp lên, người này một mình bước vào 63 tầng, so với trước đó cái kia hai cái đội bạn, chí ít về mặt sức chiến đấu, mạnh hơn quá nhiều. Đã như vậy, liền sánh vai lên đường đi. Trịnh Liệt cười lạnh một tiếng, chợt bước nhanh đến phía trước, một trường đặt tại linh khí ngọc trụ phía trên. Trong chốc lát, một vệt kim quang dâng lên, một thanh phong mang tất lộ trưởng thương hư ảnh từ ngọc trụ bên trong bay ra, trung quanh linh khí chấn động, chất chứa cực mạnh ý sát phạt. Cực phẩm linh khí. Trịnh Liệt trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, không chút do dự đưa tay nắm chặt, trường thương vào tay, khí thế lập tức tăng vọt, sát cơ bốn phía, làm cho Lưu Lạc Nguyên cũng không khỏi đến hơi híp mắt lại. Không sai. Trịnh Liệt nói nhỏ, nhẹ nhàng lắp một cái thân thương, ngân mang hoành không mà đi, trực tiếp tại mặt đất vạch ra một đạo vết cháy. Ánh mắt của hắn sắc bén, giữa thần sắc hiện ra một tia tự tin, có thương này nơi tay, thiên giai phía trên, ta không sợ hãi. Lưu Lạc Nguyên nhìn qua đối phương cái kia một mặt chiến ý dạt dào bộ dáng, trong lòng âm thầm gật đầu. Người này nếu có thể lợi dụng thỏa đáng, cũng thực sự là một đại chiến lực. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người liếc nhau, đồng thời cất bước, bước vào 64 tầng thông đạo. 64 tầng, thiên địa đột biến. Vừa mới bước vào, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý đập vào mặt, phảng phất xuyên thấu cốt tủy. Trước mắt thiên địa bạc hết, phong tuyết tàn phá bừa bãi, băng tinh trải đất, hàn vụ che trời. Cái kia cao ngất ngọc trụ, đứt gãy đá núi, giờ phút này đều bị ngân trang bao trùm, tựa như băng phong ngàn năm tử địa. Hô, hàn phong như quỷ khóc, cuốn lên đầy trời bụi tuyết, che lại ánh mắt, ngay cả linh thức đều chịu ảnh hưởng, trở nên mơ hồ khó dò. Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử một cước bước ra, liền trong nháy mắt bị tuyết rơi nuốt hết nửa người, thân ảnh phảng phất chìm vào băng nguyên, tiến lên bất quá mười mấy bước, đầu vai liền đã kết lên tuyết dày, khí tức ngưng trệ. Bọn hắn lập tức phát giác không đúng, linh lực vận chuyển trở nên chậm chạp như bùng chiều, hơi chút điều động, tựa như người chết chìm dãy rủa, mà thể nội linh khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Phản phất mảnh này cực hàn thiên địa bản thân liền là một cái chậm chạp thôn vệ linh lực lò luyện, hô hấp một ngụm hàn khí, liền muốn bỏ ra mấy lần đại giới đến hộ thể. Địa quỷ đồng tử biến sắc, thấp giọng mắng, địa phương quỷ quái này, ngay cả đứng đều muốn hao tổn linh khí, như ở lâu nơi này, tu vi sớm muộn sẽ bị hao hết sạch. Lục Ly cũng ngưng mắt không nói, trong lòng nặng nề. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cực đoan hoàn cảnh, vẹn vẹn thiên địa chi uy, liền có thể uy hiếp một vị ngưng khí đỉnh phong tu sĩ sinh tử, nếu thật có địch tập, chỉ sợ một chiêu liền muốn mất mạng. Nhưng mà này còn không phải khó khăn nhất, hắn thấp giọng nói, vực này dưới trời đất, như gặp lại kết thú, chúng ta ngay cả tự vệ át chủ bài cũng khó khăn thi triển ra. Nơi xa sương mù trong tuyết truyền đến mơ hồ khiếu minh, phản phất có sinh linh đang hô hấp, tại ở gần, đang ẩn nút. Mà duy nhất trạng thái coi như bình thường, chỉ có Man Nha. Trên người nàng mặc dù cũng kết xương, nhưng thân thể hiển nhiên đối với hàn ý chống cự hơn xa tại nhân tộc. Sắc mặt nàng hơi trắng, hành động lại còn tính tự nhiên, nhiều lắm là chỉ là bộ pháp trì hoãn chút, cũng không như Lục Ly hai người như vậy đau khổ vận chuyển linh lực chống cự băng hàn. Bất quá, ba người vận khí vô cùng tốt, tiến lên hồi lâu, cũng không gặp phải trong truyền thuyết hung hãn tuyết thú, nhiều lắm là xa xa nhìn thấy mấy đạo thân ảnh to lớn lướt qua tuyết nguyên cuối cùng, rất nhanh lại bị băng vụ nuốt hết. Nhưng chân chính để Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử động dung, là cái kia từng đạo đạp tuyết mà đến thân ảnh. Tại thiên địa trắng nhật băng nguyên cuối cùng, mười mấy tên man tộc chiến sĩ, người khoác nặng nghề thú bảo, bên hông treo cốt đao, chân đạp tuyết dày, từ Hàn Phong chỗ sâu đi tới. Bọn hắn thần sắc nghiêm túc, bộ pháp chỉnh tề, tuy không một người nhiều lời, lại tự có uy áp đập vào mặt mà tới. Mà khi bọn này man tộc nhìn thấy Lục Ly mấy người lúc, lại chưa như người khác chỗ bị giống như xuất thủ khu trục, ngược lại chắp tay hành lễ, nghiêm nghị hộ tống. Bọn hắn thậm chí im lặng không lên tiếng xông vào rừng tuyết chỗ sâu, đem ẩn nút băng tuyết huyết thú từng cái chém giết, lấy huyết nục đúc thành mở đường chi kính, dẫn tới địa quỷ đồng tử liên tục kinh hô. Ha 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 ha. Cảm giác này, đây mới gọi là chí tôn thí luyện a. Địa quỷ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười quần quần tại trong gió tuyết quanh quẩn, trong giọng nói lộ ra cuồng hỉ cùng thoải mái. Lục Ly chưa nói, chỉ là ánh mắt sâu thẳm. Hắn đương nhiên minh bạch, đây hết thể chí tôn đãi ngộ phía sau, là man tiên mệnh lệnh, là dấu ở tầng 88 đằng sau âm lưu. Nhưng loại này bị hộ tống, được phục thị cảm giác, cuối cùng quá mức quỷ dị mà ngắn ngủi. Nhất là trước mắt, một tên man tộc chiến sĩ vừa mới cùng tuyết thú huyết chiến một trận, trọng thương ngã xuống đất, nhưng lại chưa cầu viện, chỉ là nắm lấy răng thú đứng lên, kéo lấy thân thể tàn phế tiếp tục tiến lên. Máu tươi tại trong đất tuyết nhân ra từng vệt đỏ tươi, xa xa nhìn lại, như đều là ba người lắt thành một đầu huyết sắc đường lên trời. Man nha ánh mắt phức tạp, chậm rãi hành tẩu tại tuyết lộ bên trong, trong hai tròng mắt hiện lên một tia khó mà che giấu dị dạng, nàng không phải không biết những tộc nhân này vận mệnh, nhưng nàng không cách nào phản kháng mệnh lệnh. Lục Ly tập trung ý chí, ánh mắt càng tỉnh táo. Đi thôi. Liên nhìn cái này man tộc, có thể vì ta các loại chống lên bao xa đường. Chương 287, tuyết thú triều chương 287, tuyết thú triều thiên giai trước, một trận xôn xao. Nguyên bản tại mặt hàng quanh quẩn một chỗ địa quỷ đồng tử, giờ phút này viên kia đỏ sậm điểm sáng lại thẳng vọt đến trước nhất, đang lâm đứng đầu bảng. Sự biến đổi này động, lập tức để ba bên trận doanh ánh mắt phức tạp. Một tên lão giả mặc hắc bào đống nhiên vô bàn đứng dậy, râu tóc cuốn vũ, đầy mắt cuồng hỉ, ha ha ha. Tốt. Quả nhiên là ta ma đạo huyết mạch. Địa quỷ đồng tử, không hổ là chúng ta ma đạo hạt giống. Trung quanh ma đạo tu sĩ cũng là nhảy cẫng không thôi. Nguyên bản đạo tông, hải ngoại ép chúng ta một đầu, bây giờ như thế nào? Đồng tử đang đỉnh. Thiên giai phía trên, ma đạo tái hiện phong mang. Ánh mắt của bọn hắn, không chỉ là hưng phấn, càng là một loại kiểm chế nhiều năm sau lại cháy lên tự hào. Đạo tông tu sĩ bên trong, lại là một mảnh thấp giọng nghị luận. Tiểu quỷ này trước đây cố ý giấu rốt, bây giờ bỗng nhiên một phát, ngược lại nghiền ép luân hồi điện cùng ta đạo tông thiên tiêu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể liên tiếp phá cấp mấy mà trèo lên đứng đầu bảng, kẻ này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Có đệ tử khắc phục, cao giọng nói, chính liệt phán truy thứ hai, Vô Ngần, Đồng Hương còn tại thứ tư, Bạch Tiên Tử còn chưa đào thải, ta đạo tông vẫn như cũ áp chế quân hùng. Trường lão lại lạnh lùng lắc đầu, ma đạo kẻ này vượt qua hải tốc độ quá nhanh, so với năm đó Thu Nguyệt Tiên Tử cũng không thua kém bao nhiêu, nếu thật là để kỳ thành công đăng đỉnh. Ta đạo tông đệ tử trẻ tuổi, sợ cũng bị người đặt ở dưới chân mấy chục năm. Lời nói này, để không ít đạo tông đệ tử trong lòng phát lạnh. Hải ngoại tu sĩ trong trận doanh, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh. Ba người chúng ta nhập giai, bây giờ chết mất hai cái, chỉ còn lưu lạc nguyên một người. Hắn mặc dù còn tại hàng đầu, nhưng cô một khó chống a. Có người cắn răng thấp giọng nói, có thể lưu lạc nguyên thực lực bất phàm, nhược chân năng một đường giết tới, cũng là chưa chắc sẽ yếu. Một người khác lại lắc đầu, cho dù hắn mạnh, nhưng nếu không đồng bạn, thiên giai đằng sau hung hiểm, hắn ứng phó như thế nào? Tâm tình của bọn hắn là nặng nề cùng nôn nóng xen lẫn. Ma đạo chỗ tụ tập, huyết vụ quay cuồng. Luyện huyết thủy tổ nước mắt, ánh mắt quái dị rơi vào Ali trên thân, khỏe miệng hơi nhếch, giống như cười mà không phải cười. Ali, ngươi đây là lưu lại một tay. Âm thầm đem tiền đặt cược gáp tại tiểu quỷ kia trên thân phải không? Bây giờ hắn lại vượt trên Vô Ngần cùng Đồng Hương, còn có hải ngoại người, đứng hàng thiên giai đứng đầu bảng. Ali ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt hiện ra một vòng cổ quái. Địa quỷ đồng tử nàng thấp giọng thì thào, đáy lòng đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử kia khi nào có đăng đỉnh khả năng? Theo lý thuyết, hắn căn bản không có bực này căn cơ. Có thể vừa nghĩ tới lúc trước cái kia bướng mình, cơ hội liều mạng tu luyện thân ảnh nhỏ, Ali đáy lòng lại hiện lên một tia phức tạp. Nàng trầm ngâm một lát, mới nhàn nhạt mở miệng, chỉ sợ là cái kia vạn quỷ linh thể lại bị hắn khai phát ra tầng thứ mới, mới có khủng bố như thế chiến lược. Năm đó thu hắn nhập môn, cũng không có nhìn lầm, kẻ này quả nhiên tiên tư phi phàm. Luyện huyết thủy tổ nheo lại mắt, cười lạnh một tiếng, thanh âm giễu lạnh, "Hừ, bất luận như thế nào, hắn giờ phút này là ma đạo mặt mũi. Ngươi nhược chân năng tuân được, về sau ma đạo khí vận chưa hẳn không có khả năng mượn hắn lại nổi lên." Ali thần sắc đạm mạc, chưa lại nhiều nói. Nàng trong lòng biết, ở trước mặt người ngoài, loại thời điểm này tuyệt không thể biểu hiện ra nửa điểm hoài nghi. Thiên giai bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngoại giới không người biết được, bảng danh sách mới là duy nhất chân tướng. Địa quỷ đồng tử bây giờ cao ở đứng đầu bảng, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Nàng chậm rãi nhắm con mắt lại, che giấu đáy lòng gợn sóng. Các loại tiểu tử kia từ trên thiên giai đi ra, nàng nhất định phải chính miệng hỏi một chút. Nhưng mà đáy lòng lại có một tia không dễ dàng phát giác rung động. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ đối với tiện nghi này đồ đệ, hiểu quá ít, cũng quan tâm quá thiếu đi. Năm đó thu hắn nhập môn, bất quá là xem ở cái kia vạn quỷ linh thể phân thượng. Nàng tự hỏi, đối với đệ tử nghiêm khắc có thừa, lại thiếu đi mấy phần chân chính dạy bảo. Nếu không phải hắn tự thân bướng mình, một đường chém giết, có lẽ sớm đã chết ở tông môn đấu tranh cùng trong thí luyện. Nghĩ đến đây, Ali khe khẽ thở dài. Xem ra, tiểu tử này đi đến hôm nay, cũng không phải là bởi vì ta, mà là toàn bộ nhờ chính mình cố gắng, hậu tích bắt phát. Các loại tiểu tử này sau khi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo bồi thường một phen lạnh lùng biểu lộ bên dưới, trong nội tâm nàng ẩn ẩn sinh ra một tia khó tả phức tạp. Đã có vui mừng, cũng hổ thẹn. 71 tầng. phong tuyết như dao, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Sau lưng, đầy khắp núi đồi tuyết thú thi thể cùng man tộc hải cốt xếp, huyết vụ quay cuồng. Có thể đứng lên tới man tộc tu sĩ bất quá giải rác mấy người, từng cái thân phụ trọng thương, máu me khắp người, còn tại cắn răng vung vẩy binh khí, lấy sinh mệnh đánh giết ra một con đường máu. Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử đã không còn cách nào cậy vào man tộc hộ tống, bọn hắn cũng bị ngạnh sinh sinh cuốn vào tử chiến. Phía trước, thông hướng 72 tầng cầu thang bị vô số tuyết thú phong tỏa, lít nha lít nhít, phản phất trắng chiều của cuộn, mỗi một đầu đều dương nhanh múa bước, hung tàn đến cực điểm. Nơi này thiên địa cực hàn, linh lực lưu chuyển như bùn não, chậm chạp mà vương hữu. Có thể hết lần này tới lần khác đại chiến một khắc không ngừng, mỗi vung ra một kích đều muốn tiêu hao so bình thường hơn mấy lần linh tức. Hai người giờ phút này đã khí tức nặng nề, trong khi hô hấp đều là băng lãnh xương trắng, thể nội linh lực lại tại phi tốc trôi qua. Đáng giận địa quỷ đồng tử lồng ngực chập trùng, sắc mặt dữ tợn, quỷ ảnh cuộn cuộn đã có chút mỏng manh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ băng tán. Man Nha tình cảnh thảm hại hơn. Trong ba người, nàng vốn là tu vi thấp nhất, tuy có cường hoành nhục thân, lại cần cận thân chiến đấu, tại loại này tuyết thú triều bên trong cơ hội chính là lấy mạng đổi mạng. Nàng thân ảnh tung bay, trường mâu không ngừng xuyên thủng tuyết thú thể xác, nhưng trên thân đồng dạng bị xé mở từng đạo vết thương, máu tươi cùng tuyết thủy xen lẫn, đã đem nàng nhuộm thành một mảnh xích hồng. Lục Ly nhưng vẫn không vận dụng át chủ bài, không có thi triển tạo hóa ma công, cũng không có thôi động cửu long lực công, thậm chí không có hiển hóa cốt văn, chỉ dựa vào trong tay trôi kia chúc phúc đoạt được thượng phẩm phi kiếm, cùng luyện huyết thuật thôi động ra huyết sắc công phạt, ngạnh sinh sinh chém giết một đường. Cánh tay trái linh tuyển phi tốc xoay tròn, phun ra nuốt vào linh khí, làm hắn có thể tạm thời duy trì thể nội linh tức không đến khô kiệt. Nhưng hắn đáy lòng hết sức rõ ràng, mức tiêu hao này chỉ là uống rượu độc giải khát. Tuyết thú số lượng nhiều lắm, mà lại càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống, là tuyết thú trong đám những cái kia đứng yên không động bóng đen khổng lồ. Bọn chúng trầm mặc đứng lặng, giống như núi đứng sừng sững ở phong tuyết chỗ sâu, khổng lồ cảm giác gáp bách bao phủ thiên địa. Cho dù không có động thủ, vẹn vẹn tồn tại, liền để mấy người huyết dịch tựa hồ cũng muốn đông kết. Lục Ly nheo lại mắt, thấp giọng phun ra một câu, chúc cơ kỳ tuyết thú giờ khắc này, ba người trong lòng đồng thời mát lạnh. Như những quái vật khổng lồ kia cũng gia nhập vây giết, bọn hắn căn bản liền lùi lại đường đều không có. Cho đến một tên sau cùng hộ tống man tộc cầm vang ngã xuống, lồng ngực bị cự trảo xuyên qua, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, chiến hống im bặt mà dừng. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có Lục Ly, địa quỷ đồng tử cùng Man Nha ba người. Ba người giờ phút này, liền giống bị thả vào bánh răng bên trong máu cối say. Thượng phẩm phi kiếm chém ra một con đường máu, quỷ ảnh xoay tròn, trường mâu xé rách, một ngụm con vừa mới mở ra, lập tức liền có mới tuyết thú đánh giết mà tới, đem lỗ hổng một lần nữa lấp đầy. Giết không sạch sẽ, giết không bao giờ hết, máu cùng tuyết tung tóe vẩy vào một khối, giữa thiên địa đã phân không rõ là trắng là đỏ. Chương 288, ai dám thu ta làm mục? Chương 288, ai dám thu ta làm mục? Không chịu nổi, Ngụy Thanh, ra sát chiêu đi. Địa quỷ đồng tử ba ba kêu to, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt dữ tợn. Hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi một đầu tuyết thú vung tới lợi trảo, trở tay một bổ, tại nó cái cổ lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Máu tươi tóe lên, lại tại cực hàn bên trong chớp mắt ngưng kết thành một tầng óng ánh băng sát. Lục Ly mục quang lãnh lệ, không còn kinh thường. Trong tay phù bảo đống nhiên hiện hiện, một đạo cổ sơ ngọc cấn chậm rãi treo trên bầu trời, ầm vang phóng xuất ra áp sập thiên địa khí tức. Giữa thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh. Cố uy áp kia phảng phất xé mở băng tuyết tiến lặng, đâm thẳng tuyết thú có thủy. Đàn thú tê minh, đáy mắt hiện hiện e ngại, lại cùng nhau lùi lại mấy bước, nhất thời không còn dám bên trên. Có thể phần này yên tĩnh quá mức ngắn ngủi. Một hơi nữa, chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thú giống như là tuyết động ngọn núi sụp đổ. Mặt đất chấn động, tuyết động nhao nhao trượt xuống, ba đạo quái vật khổng lồ từ trắng xóa tuyết mạc bên trong bước ra. Con thứ nhất tuyết thú, toàn thân trắng như tuyết, thân cao hơn một trượng, lưng hở ra như hàn sơn, cái trán sinh ra một cái đen kịt độc giác, hàn quang lưu chuyển, đi qua chỗ ngay cả không khí đều đông kết. Con thứ hai thì là bộ lông màu đỏ ngòm, như tuyết bên trong huyết lang, răng nanh lộ ra ngoài, trong khi hô hấp phun ra sương trắng, hóa thành sắc bén băng nhận, không ngừng cắt chém tuyết động trùng quanh cùng thi thể. Cuối cùng một đầu quái dị nhất, bốn chân trắng kiện như trụ, thân thể giống như băng điêu cự viên, song đồng lấp loe quang mang u lam, trong lúc phất tay mang theo như núi cao áp bách. Ba đầu tuyết thú khí tức cùng nhau dâng lên mà ra, lại đều là trúc cơ cảnh giới. Song song, phải chết. Địa quỷ đồng tử dọa đến thét lên, quỷ trên người ảnh vân ra, liên tục tế ra vài kiện phòng hộ pháp khí, đem chính mình che phủ kín không kẽ hở. Lục Ly trong lòng đồng dạng trầm xuống, dưới chân âm thầm tụ lực, đã chuẩn bị thôi động cốt văn cùng cựu long lực công, cưỡng ép xé mở huyết lộ. Nhưng mà ba đầu trúc cơ tuyết thú cũng không lập tức đánh giết. Bọn chúng lạnh lùng đứng ở ba trượng bên ngoài, quanh thân tuyết vụ cuộn cuộn, như ba tôn đêm lạnh thẩm phán giả, u lam thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly ba người. Ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, một đạo giàn mua mà thanh âm lạnh lùng đỗng nhiên tại Lục Ly trong thai vang lên, người trẻ tuổi, chúng ta nguyện cho ngươi một cái cơ hội, làm chủ nhân nô bộc. Thanh âm ấm lãnh, không giống tuyết thú bản thân, phản phất phía sau có khác tồn tại đang thao túng. Thân là vùng thiên địa này nhân tộc, sao có thể phản bội chủ nhân? Nếu ngươi nguyện quy thuận, các loại chủ nhân từ trong lồng giam giải thoát, chắc chắn sẽ ban thưởng ngươi nô bộc chi thân. Đương theo hai bên, nô bộc. Lục Ly ánh mắt đột nhiên lạnh, khóe môi câu lên một tia trào phúng. Hắn nhớ tới mới vào tiên môn lúc, hồn huyết bị chế, mệnh như có giác quất đủ. Loại kia bị nô dịch tư vị, hắn đã khắc cốt minh tâm. Ai có thể nô dịch ta? Ai dám thu ta làm mục? Không biết tự lượng sức mình. Lục Ly cười lạnh, trong tay phủ bảo đống nhiên sáng rõ. Màu vàng cổ ấn lơ lửng, uy áp như núi, ầm vang đè xuống. Người trẻ tuổi, không cần chấp mê bất ngộ. Chủ nhân có thể mang ngươi đi ra mảnh này không chọn vẹn thiên địa thanh niên kia còn tại rủ rỗ. Đáp lại nó, lại là một tiếng trầm thấp hừ lạnh, xông. Phù bảo liệp kim ấn đột nhiên tăng gọn, hóa thành mấy trượng cự ấn, nặng như thiên hà rơi xuống. Âm vang một tiếng thật lớn, ba đầu trúc cơ tuyết thú căn bản không kịp ngăn cản, cùng nhau bị đánh vào dưới lớp băng, núi tuyết chấn động, vết nứt mọc lan tràn. Ngắn ngủi tĩnh mịch. Lập tức, thanh âm kia bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sát cơ bạo dũng, đã như vậy, liền đi chết đi. Oanh! Đất tuyết nổ tung, tam đầu cự thú gầm thét lại lần nữa nhảy ra, thân thể tràn đầy vết rách, lại so lúc trước cuồng bạo hơn. Độc giác tuyết thú thái dương hắc quang lập lòe, hàn khí ngưng xương, muốn phong thiên, huyết lang tuyết thú răng nanh ung tùm, từng bước tới gần, hô hấp đều là hóa thành băng nhận, cự viên tuyết thú toàn thân băng diễm sôi trào, song quyền đấm ngực, như lôi chống trận, sát ý đánh rách tạ tơi hư không. Lần này, lại không thăm dò. Ba đầu trúc cơ tuyết thú, mang theo sát ý ngút trời, đủ nhào mà đến. Địa quỷ đồng tử ba hoa kêu to, sắc mặt trắng bệnh, cũng không lo được trên thân vết máu, quỷ ảnh quần quật lấy nhào về phía trước, gắt gao dán tại Lục Ly sau lưng. Lục Ly hai mắt tơ máu lộ ra, trong tay liệp kim ấn lần nữa thôi động. Cổ ấn oanh minh, mang theo chấn nhạc chi uy lại lần nữa đập ngang, đem ba đầu tuyết thú lần nữa sinh sinh nhập vào tầng băng chỗ sâu. Oanh! Tuyết nguyên chấn động, vết nước tung hành, băng vụ bốc lên. Có thể một kích này rơi xuống, Lục Ly ngực đông nhiên một im lìm, cổ họng tuôn ra ngai ngái. Liệp kim ấn vật phi phàm, vốn là kim đan tu sĩ lấy thọ nguyên luyện ra sát phạt chí bảo, căn bản không phải hắn ngưng khí cảnh giới có thể tùy ý khu động. Mà lại phù bảo cũng là tiêu hao phẩm, vẹn vẹn hai lần toàn lực thôi động, cổ ấn mặt ngoài đã hiện ra từng đạo rất nhỏ vết rách, uy năng yếu bớt. Lao ra! Lục Ly gầm nhẹ một tiếng, dưới chân huyết khí oanh minh, dẫn đầu giết mở một con đường. Địa quỷ đồng tử cùng Man Nha theo sát phía sau, ba người như là ngâm nước dã thú, điên cuồng hướng 72 tầng thông đạo phi nước đại. Sau lưng, tuyết nguyên ầm vang nổ tung. Ba đầu trúc cơ tuyết thú ngang nhiên gầm thét, kiếm vụn băng tầng, huyết đồng hiện ra rét lạnh qua mang, hung hãn không sợ chết, lại lần nữa đánh giết mà đến. Bọn chúng trên người vết rách huyết vụ cuồn cuộn, ngược lại kích phát ra càng mạnh hung tính. Chết. Lục Ly cổ họng ngọn, máu tươi bỗng nhiên tuôn ra, liệp kim ấn kim mang nổ tung, ầm vang chấn xuống. Thiên băng địa liệt oanh minh dung khắp tuyết nguyên, tầng băng từng khúc băng liệt, thiên địa phảng phất đều bị xé mở. Ba đầu tuyết thú giống giận bị sinh sinh đánh vào lòng đất, bốn bể vô số tuyết thú bị hoành thành huyết vụ, tuyết nguyên phía trên ngạnh sinh sinh xuất hiện một đầu huyết sắc thông đạo, nối thẳng 72 tầng. Nhưng mà, Lục Ly đáy lòng rõ ràng, đây cũng không phải là chân chính diệt sát, chỉ là ngắn ngủi áp chế. Cái kia ba đầu trúc cơ tuyết thú nhục thân quá mạnh, khí tức của bọn hắn vẫn tại dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa đánh giết. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến lăng lệ tiếng xé gió. Giống. Nương theo lấy tuyết thú kêu gào, hai vệt độn quang lướt gấp mà tới, mang theo cuồn cuộn sát khí. Rõ ràng là Trịnh Liệt cùng Lưu Lạc Nguyên. Hai người toàn thân mang máu, khí tức gấp rút, lại ánh mắt hừng hực. Bọn hắn truy kích đã lâu, bây giờ rốt cục đuổi kịp, chính là bởi vì Lục Ly, địa quỷ đồng tử cùng man tộc đại quân ngạnh sinh sinh hấp dẫn hơn phân nửa tuyết thú hỏa lực, mới khiến cho bọn hắn có thể bảo tồn thực lực, bình yên tới gần. Ha ha, địa quỷ đồng tử, Ngụy Thanh, các ngươi ngược lại là giết đến vất vả. Lưu Lạc Nguyên thần sắc hung ác nghiêm hiểm, đảo qua đầu kia huyết sắc thông đạo, đáy mắt hiện lên một vòng cùng nhiệt. Trịnh Liệt hừ lạnh một tiếng, trường thương chấn động, sát ý ngoại phóng, nghĩ không ra, trước mặt lại là các ngươi. Ngược lại là ta Trịnh Liệt nhìn lầm. Băng thiên tuyết địa ở giữa, ba bên khí tức xen lẫn, không khí phảng phất ngưng kết tới cực điểm. Lục Ly nhưng căn bản chưa từng quay đầu, hắn cùng địa quỷ đồng tử sánh vai phi nước đại, gắt gao nhìn chằm chằm 72 tầng quan môn. Man Nha cắn răng đi theo, máu tươi sớm đã nhiễm thấu đất tuyết, bộ pháp lảo đảo, cũng không dám có nửa phần chần chờ. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, tuyết nguyên chỗ sâu lại lần nữa nổ tung, ba đầu trúc cơ tuyết thú giống giận xông ra. Bọn chúng toàn thân không trọn vẹn, răng nanh nhuốm máu, tàn chi kéo lấy tuyết dấu vết, lại so vừa rồi cuồng bạo hơn, khí tức như sơn băng hải thiếu. Lại là trúc cơ tuyết thú. Trịnh Liệt đột biến sắc mặt, trong lòng mát lạnh. Lưu Lạc Nguyên đồng dạng con ngươi co rụt lại, vừa đuổi theo ra không bao lâu, ngực thở dốc còn chưa bình phục, chỉ thấy Lục Ly mấy người đã xâm nhập 72 tầng. Hai người sắc mặt tái nhợt. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít tuyết thú lần nữa đánh tới, đem 72 tầng thông đạo gắt gao phủ kín, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phảng phất vô tận hải triều. Ba đầu trúc cơ tuyết thú đứng tại trước nhất, toàn thân vết máu chưa khô, băng xương chi khí đập vào mặt. Bọn chúng tiếp cận Lưu Lạc Nguyên cùng Trịnh Liệt, sinh hồng thú đồng phảng phất muốn đem hết thể xé nát. Đáng chết. Lưu Lạc Nguyên cắn răng, nắm chặt trong tay cực phẩm linh roi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trịnh Liệt hừ lạnh một tiếng, trường thương chấn động, trong hai con ngươi chiến ý cùng cẩn thận cùng tồn tại. Lần này, đến phiên chúng ta tới tiếp cái này ba đầu quái vật tức giận. Chương 289, lừa dối địa quỷ chương 289, lừa dối địa quỷ 72 tầng. Ba đạo thân ảnh trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, gần như đồng thời miệng lớn thở dốc. Băng tuyết cùng huyết tinh hôn tạp hàn khí đâm vào phế phủ, liền hô hấp đều mang đau nhức. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Địa quỷ đồng tử hai tay chống đất, thân thể nho nhỏ còn tại run rẩy, đáy mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn cảm thấy, nếu không phải Lục Ly vừa lúc đạt được món kia phù bảo, bọn hắn chỉ sợ đã chôn xương tuyết nguyên. Ngụy Thanh, cái này phù bảo còn có thể xuất thủ mấy lần? Hắn ngoái đầu lại, thở hổn hển hỏi. Lục Ly ngồi xếp bằng, cầm trong tay ngọc cấn chậm rãi nâng lên, cẩn thận chu đáo. Ngọc phù vết rách tung hành, nguyên bản tràn đầy tinh khí giờ phút này ảm đạm vô quang, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhiều lắm là còn có thể thôi động 3 lần, hắn thấp giọng nói. Chỉ còn 3 lần, địa quỷ đồng tử sắc mặt ngưng tụ, trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng. Đó là ép mệnh thủ đoạn, 3 lần mang ý nghĩa đường lui của bọn hắn có hạn. Lục Ly thu hồi ngọc ấn, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa 3 cây trúc phúc ngọc trụ. Lưu Lạc Nguyên cùng Trịnh Liệt chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, nhất định phải nhanh khôi phục linh khí, nếu không, tất có hung hiểm một trận chiến thanh âm của hắn tỉnh táo, lại ép không được sắc cơ. Địa quỷ đồng tử thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực. 72 tầng a, cũng giống như nằm mơ, chúng ta thế mà thật bỏ tới một bước này. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt tại ba cây ngọc trụ ở giữa dao động, thanh âm vội vàng, tầng này công pháp tuyệt sẽ không là phản phẩm, rất có thể siêu việt chúng ta Ma đạo tông truyền lại chủ pháp, là toàn bộ trưởng viên cấp cao nhất truyền thừa. Dừng một chút, hắn lại tự lẩm bẩm, ánh mắt càng cuồng nhiệt, mà 72 tầng linh khí, có cực lớn có thể là pháp bảo, thậm chí cổ bảo. Cho dù là kim đan tu sĩ đều sẽ vì đó huyết chiến bảo vật. Hắn liếm môi một cái, sắc mặt đỏ lên, đáy lòng dãy rủa. Còn có đan dược. Nơi này đan dược, nói không chừng có thể giúp chúng ta bay thẳng trúc cơ, thậm chí cao hơn. Hàn Phong phân vân, ba cây ngọc trụ tại trong tuyết trắng chiếu sáng rạng rỡ, giống như là ba đạo vận mệnh cửa chỗ rẽ, lặng lặng chờ lấy bọn hắn đưa tay đi lấy. Địa quỷ đồng tử sát mồ hôi lạnh, hung hăng thở hổn hển mấy cái, đột nhiên xoay người ngồi xuống, hai tay mở ra, không được. Ngụy Thanh, ta muốn lui. 72 tầng đều có thể đi đến, cả đời này đầy đủ thổi cả đời. Ta tiểu quỷ mệnh một đầu, cũng không muốn chết ở chỗ này. Lục Ly lông mày nhướng lên, như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Ngươi thật muốn lui? Đúng a. Lại hướng lên chính là địa ngục, ta tay nhỏ chân nhỏ, có thể sống tạm xuống tới đã là kỳ tích. Địa quỷ đồng tử một bộ thống hạ quyết tâm dáng vẻ, lắc đầu như trống lúc lắc. Lục Ly thở dài, chậm rãi nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Địa quỷ đồng tử ánh mắt lóe lên, lập tức bình hai. Lục Ly ánh mắt thâm thẳm, thanh âm hạ thấp, rất tế nói qua, tầng 88 có một loại đồ vật, có thể khiến người ta dài cao. Địa quỷ đồng tử bỗng nhiên sững sờ, vô ý thức sờ lên chính mình thấp bé thân thể, hai mắt đột nhiên sáng, dài cao. Lục Ly chứng trạc đàng hoàng, ân, nghe nói có thể trong vòng một đêm nhảy lên đến 7 thước đại cá, uy phong lẫm liệt, đi đến cái nào đều không cần bị người xem như tiểu quỷ đầu. Thật hay giả? Địa quỷ đồng tử kích động đến con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tin hay không tùy ngươi. Ngươi nhìn man tộc tu sĩ dáng người vì sao cao to như vậy? Ngươi cũng muốn cùng man tộc một dạng cao lớn sao? Lục Ly mặt không đổi sắc, nhàn nhạt bồi thêm một câu, dù sao ngươi lui, liền không có cơ hội biết. Địa quỷ đồng tử khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, vì thân cao, ta liều mạng. Nói xong, hắn đột nhiên vô ngực, Ngụy Thanh, từ giờ trở đi, lão tử cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Lục Ly, Man Nha nhịn không được thấp giọng cô, các ngươi nhân tộc đầu óc có phải hay không đều có chút vấn đề? Nói, địa quỷ đồng tử vậy mà không chút do dự quay người đi hướng linh khí trụ, động tác ngẩng đầu đỡ ngực, bộ pháp hổ hổ sinh phong. Lục Ly ở một bên nhìn xem, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên một tia đường cong, thuận tay bổ thêm một đao lấy lòng, không hổ là ma đạo hy vọng á, như ma đạo thật muốn quật khởi, tất nhiên là từ ngươi bắt đầu. Hừ hừ hừ. Địa quỷ đồng tử ngẩng đầu, trên mặt viết đầy đắc ý cùng kích động, thấp bé thân thể phảng phất trong nháy mắt cất cao ba thước, không sai. Sau ngày hôm nay, ta chính là ma đạo cờ sĩ. Ma đạo bởi vì ta mà hưng. Man Nha một mặt cổ quái nhìn chằm chằm địa quỷ đồng tử, trong lòng nhịn không được oán thầm, cái này nhân tộc cũng quá dễ lừa gạt đi. Cho dù là các nàng man tộc bên trong nào đơn giản nhất tiểu tử, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị vài câu nói ngoa lừa gạt. Có thể tên nhỏ con này nhân tộc, đúng là ngu xuẩn đến để cho người ta đều cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng mà, ngay tại trong nội tâm nàng cười lạnh thời khắc, ngọc trụ quang mang lấp lóe, một đạo linh quang bao phủ lại địa quỷ đồng tử. Một lát sau, quang mang tan đi. Hắn nguyên bản ngang lên cao đầu lập tức thấp xuống, trên mặt vui sướng triệt để chết cứng, trong tay chỉ nhiều một thanh lóe lanh quang cực phẩm linh khí trường đao. Cực phẩm linh khí. Địa quỷ đồng tử giật mình, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, lao tử còn tưởng rằng là cổ bảo. Tối thiểu đến cái phù bảo cũng được a. Kết quả, là cho ta cái này. Hắn tức bực dậm chân, chân ngắn nhỏ trên mặt đất đùng đùng loạn đạp, giống như là đang kháng nghị thiên đạo bất công. Ha ha ha, Lục Ly lại ho nhẹ một tiếng, cố nén ý cười, vô vô bờ vai của hắn, nghiêm mặt nói, đồng tử a, cực phẩm linh khí đã là phượng mao lân giác, ngươi đây là khí vận sở trung. Đừng quên, ma đạo tương lai hy vọng, như thế nào thiếu những vật này. Đây bất quá là tiên giai đối với ngươi một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm cái giám a. Địa quỷ đồng tử ba hoa kêu to, lại vẫn cứ hay là gắt gao nắm lấy trôi kia linh khí, nửa điểm không nỡ vứt bỏ, nghiến răng nghiến lợi hùng hùng hổ hổ, chờ lao tử đăng 99 tầng, nhất định phải làm cho cái này thiên giai bồi ta một cái cổ bảo. Nhược chân năng leo lên bậc 99, như thế nào chỉ là một kiện cổ bảo có thể so sánh với. Cái kia Lục Ly không phải cũng là dựa vào từng bước một sông đến thiên bảng thứ nhất. Chờ ngươi đứng ở một bước kia, uy danh của ngươi tuyệt sẽ không ở dưới hắn. Lục Ly cười nhạt một tiếng, lập tức đưa tay ấn về phía linh khí ngọc trụ. Oanh, kim mang đột nhiên nổ tung, lóa mắt đến cực điểm. Toàn bộ đại điện đều bị nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Quang mang tan hết thời điểm, một kiện to lớn đồ vật chậm rãi hiện hiện. Đúng là một mặt chân chính của bảo. Khí tức tựa như núi cao nặng nề, cạnh góc sắc bén, hàn quang lạnh lẽo. Cả mặt cự thuẫn cao tới một trượng, nặng nề không gì sánh được, giống như là lấy thiên địa tinh sắt rèn luyện mà thành, mỗi một tấc đều lưu chuyển lên cổ lão uy năng, làm lòng người thần áp ức, phản phất đối mặt chính là một tòa có thể nghiền nát vạn vật tường sát. Trọng lượng đập vào mặt, như sơn nhạc các đỉnh. Cự thuẫn vừa rồi vừa hiện, linh tức tựa như dòng lũ giống như bành trướng mãnh liệt, chấn động đến hư không ẩn ẩn bù bù. Cả phiến thiên địa đều phảng phất tùy theo run rẩy. Cái này đích xác là một kiện có thể công có thể thủ cổ bảo cự thuẫn, cạnh góc sắc bén, nặng nề như núi, uy thế bức nhân. Dù là chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, đều cho người ta một loại hoành tạo thiên quân, chấn áp bát hoang ảo giác. Bất quá tiếc nuối là, loại này cổ bảo tuy không so không tầm thường, lại không phải ngưng khí tu sĩ có thể tùy tiện thôi động. Phù bảo còn có thể miễn cưỡng sử dụng, mà cổ bảo, pháp bảo tầng thứ này lợi khí, chỉ có kim đan cảnh giới tu sĩ mới có thể chân chính đem nó thúc đẩy. Nhưng dù vậy, nó tồn tại vẫn đầy đủ rung động. Chỉ là chất liệu, liền cứng rắn không gì sánh được, chân hi hữu đến cực điểm. Bất quá dù cho không cách nào triệt để thôi động, đó cũng là một khối chân chính thiên ngoại thần thiết đúc thành cự thuẫn, coi như vẹn vẹn xem như binh khí đến đệ người, cũng đủ để phá vỡ kim đoàn ngọc, vỡ biển nước đá. Nắm ở trong tay, chịu nặng phân lượng, cơ hồ khiến người hoài nghi đây rõ ràng không phải binh khí, mà là một ngọn núi nhỏ. Chương 290, thiên giai 2 cố ý chí chương 290, thiên giai 2 cố ý chí đáng tiếc, bảo vật này tuy tốt, lại không phải giờ phút này có thể di động đồ vật. Lục Ly than nhẹ một tiếng, cũng không chần chờ, trở tay đem cự thuẫn kia thu vào trong chứa vật đại. Trên thực tế, tại thiên giai bên trong, chân chính có thể lập tức giết địch, cũng không phải là những này khó mà thúc dục pháp bảo, cổ bảo, mà là phù bảo. Phù bảo mặc dù thôi động cần hao phí đại lượng linh khí, cũng có sử dụng số lần hạn chế, nhưng lại không đến mức cùng pháp bảo cổ bảo một dạng ngưng khí kỳ không cách nào luyện hóa. Ngươi thôi đi, còn giả trang cái gì thanh cao, được tiện nghi còn khoe mẽ. Địa quỷ đồng tử trong lòng cực độ bất bình, lẩm bẩm một câu. Trước nắm chặt thời gian khôi phục linh khí, đằng sau lại tiếp tục đăng giai. Lục Ly ngồi xếp bằng, lập tức bắt đầu khôi phục linh khí. Hắn cũng là không keo kiệt, lấy ra lúc trước đoạt được một bình ngưng khí tạo hóa đan, trước nuốt vào một viên, lại tiện tay bức cho địa quỷ đồng tử một viên. Sách, thật sự là quá xa xỉ. Địa quỷ đồng tử ngoài miệng mang lấy, động tác lại không chậm, đây chính là trùng kích cảnh giới đang lượng, một viên mấy ngàn linh hạch, ngươi ngược lại tốt, dùng để làm khôi phục linh khí hao tài. Tuy là phần nàn, cuối cùng vẫn là một ngụm nuốt vào. Đất tuyết một trận chiến sau linh khí khô kiệt, giờ phút này không bổ sung liền khó có thể là kế. Lục Ly trong lòng đã có tính toán, giờ phút này cũng không thích hợp lập tức tiến vào 73 tầng. Mặc dù man tộc một đường hộ tống, nhưng chân chính vượt quan thời điểm, đối mặt tất nhiên là càng ác liệt hơn hoàn cảnh, căn bản là không có cách đưa ra tinh lực khôi phục tu vi. Mà cái này chúc phúc trong quan, là được tạm làm tu dưỡng chi địa. Tạm thời cần đề phòng người, là hai người kia, Trịnh Liệt, Lưu Lạc Nguyên. Bất quá, bọn hắn tại trong đất tuyết cũng bị trúc cơ tuyết thú vây công, coi như dáng chống đỡ tiến đến, trạng thái cũng quyết định không phải là đỉnh phong. Lục Ly trong lòng cũng không quá nhiều e ngại. Hai người nhắm mắt điều tức thời điểm, Man Nha đứng ở một bên, thần sắc có chút cô đơn, nhàm chán đưa tay mấy lần đụng vào ngọc trụ, lại đều là không phản ứng chút nào. Vì sao? Ta man tộc người, càng không có cách nào đạt được cái này chúc phúc. Cái này thiên giai, rõ ràng là tộc ta gia biên, vì sao chúc phúc lại chỉ bàn cho những này từ bên ngoài đến nhân tộc? Nàng thấp giọng thì thào. Lục Ly nghe được trong lòng khẽ nhúc đích, hỏi, Man Nha, ngươi cũng đã biết cái này thiên giai đến tột cùng là cái gì? Vì sao mà đến? Man Nha một chút do dự, cuối cùng là mở miệng, trong tộc có truyền thuyết, thiên này giai chính là man tổ biến thành, là ta man tộc vĩ đại nhất tiên tổ. Man tổ. Lục Ly như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, nếu thật là nhục thân biến thành không gian thí luyện, cái kia nó đẳng cấp, chỉ sợ cũng cùng Đại Mộng Chân Tôn không khác. Trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh khác, Đại Mộng Chân Tôn lấy sức một mình luyện ra thần hồn đại mộng thế giới, mà Man Tổ lại lấy nhục thân tạo dựng ra mảnh này thiên giai chi cảnh. Tồn tại bực này, vì sao đều phải lưu lại tương tự không gian? Như thiên giai thật sự là Man Tổ thân thể biến thành, cái kia chúc phúc vì sao hết lần này tới lần khác không giữ cho hậu nhân? Lục Ly âm thầm suy tư. Man tộc đại biểu cho thiên giai bên trong một cô ý chí, trùng thú, chim thú, tuyết thú tựa hồ đại biểu cho thiên giai bên trong một cái khác ý chí. Thậm chí vừa rồi Tuyết Nguyên còn có cái gì khống chế hết thảy tồn tại ý đồ lôi kéo ta, giống như là tại cùng man tộc bản thân đối kháng. Chẳng lẽ lại cái này chúc phúc ngọc trụ căn bản không phải man tổ thủ bút? Lục Ly hiện lên trong đầu ra những dị thú kia trong miệng chủ nhân dần dần có suy đoán. Chỗ này vị chúc phúc có lẽ chính là cái kia chủ nhân vung xuống mồi nhử để mà hấp dẫn ngưng khí tu sĩ đang dai, dùng chúc phúc cho bọn hắn lực lượng, cho bọn hắn hy vọng, chỉ vì để bọn hắn trèo lấy cao hơn. Chỉ là phía sau này mục đích lại khó mà phỏng đoán. Hắn mở miệng lần nữa, Man Nha, thiên giai có thể từng xuất hiện như vậy thú triều? Man Nha trong mắt lóe lên một tia bi thương, thấp giọng nói, không từng có qua. Thiên giai từ man tổ hóa thân mà thành sau, chưa bao giờ phát sinh qua bây giờ bực này quy mô thiên hai. Trung thần, điều thần. Trận kiếp này khó là hướng về phía hủy diệt toàn bộ thiên giai mà đến, một chút sinh cơ cũng không lưu lại. Nàng tiếng nói dần dần thấp, ánh mắt nhìn về phía 72 tầng phía dưới, thần sắc phức tạp. 72 tầng trở xuống tộc nhân, cơ hồ đã đều chết hết. Nếu không có nàng phụ mệnh cùng Lục Ly đồng hành, chỉ sợ giờ phút này, nàng từ lâu chết tại trùng triều cùng chim triều bên trong. Lục Ly mấy người khôi phục chữa thương thời điểm, thiên giai phía dưới, hai đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh đột nhiên phá trận mà vào, chính là Lưu Lạc Nguyên cùng Trịnh Liệt. Một người ngân thương nơi tay, sát khí chưa tán, một người trường tiên phật, khí tức rất lạnh. Hai người bước vào 72 tầng sát na, liền nhìn thấy chính khoanh chân khôi phục Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử, cùng ở một bên Man Nha. Ngụy Thanh, địa quỷ đồng tử. Trịnh Liệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần bất thiện, các ngươi dựa vào cái gì thủ đoạn, có thể so với chúng ta tới trước? Hắc hắc. Địa quỷ đồng tử đứng người lên, cười gần lao đi khỏe miệng vết máu, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm. Ngược lại là ngươi, đường đường thương mang đại lục tu sĩ, thế mà cùng hải ngoại liên minh người liên thủ, chật chật, thật thay mặt ngươi đỏ. Ánh mắt của hắn âm độc mà nhìn chằm chằm vào Lưu Lạc Nguyên, hiển nhiên đoán hận chất chứa đã lâu. Tại đại mộng thế giới lúc, hắn liền đối với Lưu Lạc Nguyên trong lòng không cam lòng, người này mặt ngoài là hải ngoại minh chủ, lại âm thầm nghiền ép bọn hắn ngoại hải tu sĩ cho hắn thu thập kim khí, hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ, từ đầu đến cuối không người dám nói. Trịnh Liệt thần sắc lạnh nhạt, ta chỉ cùng cường giả làm bạn. Cái gọi là đất liền, ngoại hải, trong mắt ta, bất quá đàm tiếu. Ngân thương lắc một cái, hàn quang chợt hiện, thanh thế bức người. Địa quỷ đồng tử sầm mặt lại, trong lòng nổi lên một chút nóng nảy, ý lúc trước hắn đã từng muốn lôi kéo Trịnh Liệt kết mình, kết quả đối phương không chút do dự cự tuyệt hắn cùng Ngụy Thanh, rõ ràng chính là xem thường bọn hắn. Nhiều lời vô ích. Lục Ly chậm rãi đứng dậy, áo bào khẽ nhúc nhích, thần sắc lãnh đạm, muốn chiến, liền chiến. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo vết tàn pha tạm phù bảo xuất hiện trong lòng bàn tay, linh quang chớp lên, sát ý nghiêm nghị. Đối diện hai người lập tức biến sắc, cùng nhau tế ra hộ thể bảo vật, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giới. Thì ra là thế. Trịnh Liệt ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, chắc không được các ngươi có thể trước một bước sống qua huyết tuyết chi vây, đúng là cầm trong tay phù bảo. Vận khí không tệ. Lưu Lạc Nguyên đồng dạng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn hiểu được vật này tại thiên giai bên trong trình độ chân quý, bởi vì sử dụng tu vi hạn chế, giá trị thậm chí siêu việt pháp bảo, cổ bảo. Hắn không tiếc sát hại đồng minh, mới từ họ Vương tu sĩ trong tay thu được một viên phù bảo, chỉ là hắn một mực giấu làm át chủ bài, chưa bao giờ vận dụng. Cho dù là 71 tầng huyết chiến ba đầu trúc cơ yêu thú, hắn cũng không khẽ mở vật này. Trịnh Liệt cũng đã âm thầm truyền âm, Lưu Lạc Nguyên, Ngụy Thanh trong tay có phù bảo, chúng ta liên thủ giết hắn, đoạt bảo như thế nào? Bảo vật này rơi vào chúng ta trong tay mới có giá trị. Lưu Lạc Nguyên manh mối bất động, tỉnh táo truyền âm đáp lại, bảo vật này rõ ràng hỏng nghiêm trọng, nhìn linh quang này pha tạm, chỉ sợ không khởi động được mấy lần. Giết hắn mặc dù có thể đoạt bảo, nhưng nếu ép đối phương liều chết phản công, đem cái kia còn sót lại mấy lần đều là chút xuống tại chúng ta, ngược lại không đáng. Còn nữa, hắn thần sắc hơi trầm xuống, luân hồi điện vị kia đã mang theo hỏa dương điệu giết vào Tuyết Nguyên, thế cục lửa xém lông mày. Lúc này bị thương nữa, quá không có lời. Trịnh Liệt trong lòng không cam lòng, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn liên thủ? Lưu Lạc Nguyên truyền âm đáp lại, nữ tử kia là người ma tộc, ngươi không cảm thấy quỷ dị sao? Ngụy Thanh cùng địa quỷ đồng tử có thể làm cho nàng đồng hành, tuyệt không phải bình thường. Cái này có lẽ mới là hai người đang giai nhanh như vậy chân chính nguyên nhân, ngươi đánh giá thấp bọn hắn. Trịnh Liệt còn chưa đáp lại, Lưu Lạc Nguyên cũng đã một bước tiến lên, khóe miệng mỉm cười, khí độ tiêu sái chắp tay nói, địa quỷ, đại mộng từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lục Ly, trong mắt lóe lên một vòng dò xét chi ý, vị diện này rất mới, tại hạ suy đoán là luyện huyết tông Ngụy Thanh đạo hữu đi. Cửu ngưỡng đại danh. Chương 291, quỷ vụ chương 291, quỷ vụ có chuyện liền nói. Địa quỷ đồng tử cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Lạc Nguyên. Lưu Lạc Nguyên ánh mắt trầm tĩnh, mở miệng phân tích, chư vị nên đã phát giác, luân hồi điện người kia đã mang theo hỏa dương điệu cường thế giết vào Tuyết Nguyên, không biết vận dụng loại thủ đoạn nào. Mà theo ta được biết, hắn đằng sau tựa hồ còn có phệ linh trùng chiếu xuất hiện. Bọn hắn một chuyến này, rõ ràng là muốn hủy diệt thiên giai. Hắn ngữ khí tỉnh táo mà áp bách, mục đích dù chưa biết, nhưng thế cục đã bước đến trước mắt. Như chờ bọn hắn bước vào 72 tầng, chính là ta chờ chết đường. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, không bằng tạm thời liên thủ như thế nào? Luân hồi điện vọng tưởng một nhà độc chiếm cơ duyên, chúng ta đều là một phương tiên tiêu, há có thể dung người khác ngông cuồng như thế? Địa quỷ đồng tử nghe vậy nhíu mày, ngươi muốn cùng chúng ta liên thủ? Lục Ly thần sắc bất động, nhưng trong lòng sớm đã cân nhắc sáng tỏ. Đại mộng thế giới bên trong, Lưu Lạc Nguyên sớm đã triển lộ bản tính, vì tư lợi không tiếc xúi dục đồ sát, còn từng lợi dụng Bạch Tiên Tử nhằm vào chính mình. Cùng người này liên thủ, không khác bảo hộ lộ ra, hơi không cẩn thận, chính là phản vệ thời điểm. Huống chi, chính mình giờ phút này có được man tộc tương trợ, đây là Lục Ly một đường thông hành đèn xanh, mà Lưu Lạc Nguyên bọn người một khi gia nhập, man tộc thái độ sẽ hay không dao động, còn không cũng biết. So với Trịnh Liệt cùng Lưu Lạc Nguyên, hay là man tộc trợ giúp càng lớn. Lúc này, không nên mạo hiểm. Ngược lại nếu như không để cho hai người lưu tại sau lưng, đi đầu chống cự phía sau sát phạt. Hắn cười cười, nhàn nhạt đáp lại, liên thủ thì không cần. Chúng ta không quen cùng người đồng hành, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, liền đã đầy đủ. Về phần đi bao xa, đều bằng bản sự. Không sai. Địa quỷ đồng tử lập tức phụ họa, trong giọng nói tràn đầy kháng cự, liên thủ không có khả năng. Trong mắt hắn, Lưu Lạc Nguyên người này, mặt ngoài hiền lành, trên thực tế so Tuyết Thú nguy hiểm hơn. Lưu Lạc Nguyên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, còn muốn nói tiếp thứ gì, đã thấy Lục Ly mấy người đã không tiếp tục để ý, trực tiếp bước vào 73 tầng bên trong. Hắn lông mày cau lại, nửa ngày không nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể đè xuống cảm xúc, quay người đi hướng Trúc Phúc Ngọc Trụ, thừa dịp hỏa dương điệu chưa đến, nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái, lại nhiều thêm một phần thực lực. Vừa vào 73 tầng, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh, không có băng tuyết tàn phá bừa bãi, không có hỏa diễm dâng lên, trước mắt thậm chí lộ ra bình thản an bình, đá xanh bình nguyên, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, nơi xa dòng nước róc rách, phảng phất chân chính thích hợp tu sĩ trưởng cư động thiên phúc địa. Nhưng càng là an tĩnh, càng là làm cho lòng người đấy phát lạnh. Duy nhất không thích hợp là giữa thiên địa lơ lửng không cố định sương mù sẩm trắng. Sương mù kia không có cố định quy tích, có khi ở chân trời cuộn, có khi tại bên chân hiện lên, giống như là vô số du hồn mất phách, lặng lặng quanh quẩn một chỗ. Lục Ly bọn người không có tùy tiện tiến lên, mà là cẩn thận đè xuống linh tức. Quả nhiên, sau đó không lâu liền có mấy tên man tộc chiến sĩ xuất hiện, đem bọn hắn dẫn hướng một chỗ bí ẩn lâm gian đất trống. Tại man nha phiên dịch bên dưới, mấy người rốt cuộc hiểu rõ nơi này khủng bố, sau đó bắt giai thiên thê, tên là Mễ Vực. Man tộc chiến sĩ khuôn mặt lạnh lẽo, ngữ điệu lại mang theo không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, trong không khí quỷ vụ, chính là vùng thiên địa này đáng sợ nhất sát cơ. Ban ngày còn bình tĩnh, quỷ vụ nhiều tại ngủ say, nhưng vừa đến trong đêm, quỷ vụ liền sẽ điên cuồng quyết tán, quét sạch hết thảy. Bất luận nhân tộc, ma tộc hay là yêu thú, đều tại quỷ vụ săn giết mục tiêu hàng ngũ. Hắn dừng lại một cái chớp mắt, thanh âm ép tới thấp hơn, càng đáng sợ là trong xương mù sẽ sinh ra huyền thú. Bọn chúng không có cố định hình thái, sẽ căn cứ con mồi tâm cảnh mà biến, huyễn là thật, thật cũng huyễn. Từng có người bị nhốt trong đó, tự tay giết chết đồng bạn, lại thẳng đến trước khi chết cũng không dám tin tưởng, đó cũng không phải huyễn cảnh. Thoại âm rơi xuống, Lâm Gian đống nhiên có một sợi quỷ vụ y mắng phiêu đến, giống như là dây tóc quấn quanh ở một gốc trên cây. Thân cảnh trong nháy mắt khô cạn, sắc da nổ tung, tại mắt trần có thể thấy trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Địa quỷ đồng tử nhịn không được rụt cổ một cái, đệ thấp cuống họng nói thầm, thứ quỷ này đến tột cùng là cái gì, quỷ dị như vậy. Man Nha thần sắc nghiêm trọng, lần nữa phiên dịch nói trong đêm, bọn chúng sẽ chủ động tìm săn, không có bất kỳ cái gì địa phương là an toàn. Các ngươi nếu muốn xông tầng này, trừ phi có thể chống nổi mấy cái ngày đêm, nếu không tất nhiên táng thân huyễn vụ. Vậy các ngươi ở vùng thiên địa này sinh tồn, trong đêm là như thế nào ngăn cản quỷ vụ xâm nhập? Lục Ly nhìn về phía Man Nha, mở miệng hỏi thăm. Man Nha gật gật đầu, đem nói phiên dịch cho tộc nhân. Cái kia man tộc chiến sĩ thần sắc sâm nhiên, trầm giọng nói, ban đêm chúng ta sẽ toàn bộ lui vào lòng đất động đá vôi, sẽ nằm nhập an hồn hạc bên trong, đồng thời do tộc nhân tại động đá vôi ngoại luân chạy canh gác, tuyệt không bước ra một bước. Nhưng dù cho như thế, cũng không tính an toàn. Có khi quỷ vụ sẽ thẩm thấu tiến an hồn hạc, chui vào tộc nhân tâm thần. Một khi có nhân thần tình đổi biến, đao kiếm liền sẽ chuyển hướng đồng tộc. Khi đó chúng ta chỉ có thể ở hắn triệt để mất khống chế trước đó, đi đầu chém giết. Nói xong lời cuối cùng, man tộc chiến sĩ thanh âm đã mang theo run rẩy, lại bổ sung một câu, mà lại gần nhất quỷ vụ xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên. Đã có chiến sĩ nói, ba ngày ở giữa cũng nhìn thấy quỷ vụ thức tỉnh, lao thẳng tới sinh linh. Tình hình kia, căn bản không chỗ có thể trốn. Nghe xong những này, Lục Ly ánh mắt trầm xuống. Hắn tiện tay nhấc lên một cục đá, linh lực gia trì, mang theo thiên quân lực đạo ném hướng nơi xa một đoàn quỷ vụ. Cục đá pha không oanh minh, lại giống xuyên qua hư không bình thường, trực tiếp thấu thể mà qua, ngay cả nửa điểm trở ngại đều không có. Lục Ly trong lòng siết chặt, lật tay lại thi triển hỏa cầu thuật. Ánh lửa hừng hực, gào thét lên đánh tới hướng quỷ vụ. Đám xương mù lập tức phát ra tư tư tiếng vang kỳ quái, như bị lửa thiêu đốt, có thể trong khoảnh khắc hỏa diễm liền dập tắt, quỷ vụ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là có chút cuộn cuộn. Ngao ngao liệt liệt, man tộc chiến sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng phất tay ngăn cản. Man Nha thần sắc đổi biến, nhanh chóng phiên dịch nói bọn hắn nói, ngươi chọc giận tới bụ thần, nếu là nó thức tỉnh, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Lục Ly quay đầu nhìn về phía càng phương xa hơn, giữa thiên địa không chỉ một đoàn quỷ vụ, mà là đầy trời vô số. Bọn chúng giống vong hồn giống như im ắng du đãng, nhìn như không có chút nào ý thức, lại nhược chân đồng thời bị tỉnh lại, chính là phô thiên cái địa hủy diệt. Trong lòng hắn càng nặng nề. Sương mù này vô hình vô chất, có thể nhiễu thần trí, có thể thôn phệ thuật pháp, gần như không thể giết. Cái này tương lai tám tầng, chỉ sợ là hung hiểm đến cực điểm. Lục Ly trong lòng âm thầm cân nhắc, như thế quỷ dị chi vũ khí, chỉ sợ cũng ngay cả ta cái này phù bảo liệp kim ấn cũng khó có thể chân chính có hiệu quả. Dù sao liệp kim ấn là trọng lực thủ đoạn sát phạt, mà cái này quỷ vụ lại phiêu tán vô hình. Trong lòng bàn tay hắn siết chặt, ánh mắt hơi trầm xuống. Phù bảo nơi tay, cố nhiên có thể trấn sát cường địch, nhưng đó là sau cùng át chủ bài. Hắn không có khả năng tại loại này nửa thử tình huống dưới lãng phí uy năng. Chân chính vận dụng thời cơ, chỉ có thể lưu đến sinh tử một đường hiểm cảnh. Chương 292, chứng trùng phá sát. Chương 292, chứng trùng phá sát. Bất quá Lục Ly giật mình trong lòng, chợt phát hiện trong túi linh thú, viên kia màu vàng chứng trùng tại quỷ vụ tiếp cận nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn phá sát mà ra. Dưới mắt trung quanh còn có mấy tên man tộc tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy ra, chỉ ở đấy lòng âm thầm đi lại, tính toán đợi trong đêm làm tiếp nếm thử. Ban ngày ở giữa tiến lên vẫn còn tính thuận lợi. Quỷ vụ mặc dù khi thì du đãng, lại phần lớn yên lặng, chỉ cần sớm lách qua, phong hiểm cũng không tính lớn. Lúc này, dẫn đường man tộc tu sĩ thấp giọng nói, từ nơi này đến bắt thập bát giai, chúng ta đã vô lực toàn bộ hành trình hộ tống. Tại cái này quỷ vụ chi vực, nhiều người ngược lại thành vương hữu. Trong đêm, sương mù sẽ tước đoạt tâm trí, để cho người ta phản vệ đồng bạn. Man Nha phiên dịch sau, Lục Ly trong lòng cảm giác nặng nề. Ý tứ rất rõ ràng, từ đó về sau, man tộc chỉ có thể có hạn che chở, vượt quan vẫn cần chính bọn hắn đi kháng. Tiến vào cảnh này sau, hộ tống Lục Ly đám người man tộc số lượng chợt giảm, chỉ còn lại giải rác mấy tên thân kinh bách chiến lao binh thủy hành. Nhưng cái này cũng khiến cho tốc độ tiến lên rất là tăng tốc, xuyên rừng mà đi, bất quá một lát, sắc trời liền đã hơi chìm, hoàng hôn lặng yên giáng lâm. Nhưng mà, vùng thiên địa này hơn xa trước đây càng bao la hơn, dù là đuổi đến cả một ngày, vẫn như cũ chưa từng trông thấy 74 tầng thông đạo, thậm chí ngay cả man tộc đại bản doanh động đá vôi cũng vô tung ảnh. Mấy tên người man tộc chợt tại một chỗ đỉnh núi dừng lại, phân công cấp tốc, có người đốn tuổi, có người đào đất, động tác trầm ổn mà lưu loát. Không bao lâu, từng cái hẹp dài hộp gỗ ghép lại thành hình, bên hông lòng núi cũng bị tạc ra nhiều cái dạng dị động đá vôi. Nếu là trước khi trời tối đuổi không đến doanh địa, chỉ có thể tạm lánh tại những hộp gỗ này bên trong. Man Nha thấp giọng phiên dịch lúc, chính mình cũng không nhịn được nói bổ sung, đây chính là hồn hạc. Nam trong đó, vùi sâu vào trong núi, cũng có thể sống qua một đêm này. Một bên man tộc chiến sĩ thần sắc nghiêm nghị, ngựa khí trầm thấp, coi như quỷ vụ thật xâm nhập, các ngươi cũng sẽ không ngộ thương đồng bạn. Hắn nói xong, lại thêm một câu, chúng ta một chuyến này, nguyên bản 100 người xuất phát, đến tiếp dẫn các ngươi lúc, chỉ còn lại có chúng ta 5 người. Đại bản doanh bên ngoài, thực sự quá mức hung hiểm. Lục Ly im lặng, nhìn qua cái kia từng thanh giống như quan tài hộp hộp, trên đó khắc đầy tinh mịn quỷ dị man tộc phù văn, giống như là một loại nào đó trừ tà phong hồn cấm chế. Này phiến thiên địa, một khi sắp vào đêm, liền tĩnh mịch như mộ phần. Liền ngay cả vào ban ngày ngẫu nhiên còn có thể nghe được côn trùng kêu vang chim kêu, cũng giống như bị một bàn tay vô hình cùng nhau xóa đi thanh âm. Ngụy Thanh Địa quỷ đồng tử co quắp tại trong hộp gỗ, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, ta có chút hối hận. Lục Ly ở một bên khẽ cười một tiếng, địa quỷ, ngươi sẽ không sợ quỷ đi? ngươi thế nhưng là địa quỷ môn chuyên nhân, thủ đoạn của ngươi không phải liền là âm hồn quỷ ảnh. Cái này không giống với địa quỷ đồng tử thì thào nói nhỏ, thanh âm vài không thể nghe thấy. Đừng suy nghĩ, ngủ một giấc liền tốt. Lục Ly nói đi, đưa tay cho hắn khép lại an hồn hạp tâm tre, phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cụm tiếng vang, tựa như trong mộ địa đóng lại quan tài. Chính hắn cũng chui vào sớm đã cho hắn chuẩn bị xong trong hộp gỗ. Trên nắp hộp có lưu hai cái lỗ nhỏ, có thể quan sát bên ngoài động tĩnh, không đến mức hoàn toàn lâm vào hắc ám. Mặc dù như thế, loại này bịt kín cảm giác vẫn như cũng làm người sợ hãi, phản phất sớm chôn vào phần mộ của mình. Bên ngoài chỉ để lại một tên man tộc chiến sĩ gác đêm. Hắn đem tất cả hồn hạp từng cái chuyển vào sơn động chỗ sâu, xác nhận phong cái thỏa đáng đằng sau, cũng không trốn trong hộp, mà là đứng bình tĩnh tại cửa hàng, mặt hướng quỷ vụ tràn ngập sơn lâm. Đêm nay, đến phiên hắn phòng thủ. Hắn là rút tham rút bên trong cái kia. Người gác đêm, hơn phân nửa không có còn sống trông thấy thiên minh cơ hội, nhưng hắn không có lùi bước. Hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tay phải nắm chặt một thanh thối độc đoạn truy thủ, đó cũng không phải vì giết địch, truy thủ này đối với quỷ vụ vô hiệu, mà là vì chính mình chuẩn bị đoạn hồn chi nhận. Một khi quỷ vụ xâm nhập tâm thần, hắn muốn tại thần trí mất hết trước đó, một đao đâm vào chính mình trái tim. Bóng đêm triệt để chìm, giữa thiên địa một tia sáng cũng không dư thừa. Trong động đá vôi an hồn hạp lặng lặng sắp xếp thành một loạt. Tên kia gác đêm man tộc chiến sĩ vẫn như cũ canh giữ ở cửa hàng, đưa lưng về phía đám người, cầm trong tay truy thủ, hai mắt một khắc chưa từng chớp động. Gió rất lạnh, quỷ vụ chưa hiện hình, cũng đã có thể nghe thấy tại chỗ rất xa trong núi rừng truyền đến quỷ dị nghẹn ngào. Đồng nhiên, đông một tiếng vang nhỏ từ gần nhất an hồn hạp bên trong truyền ra. Man tộc chiến sĩ có chút quay đầu, nhưng lại cố nén không có động tác, chỉ đem chủy thủ cầm thật chặt. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, lần lượt mà đến, giống như là có người đang dùng đốt ngón tay gõ nhẹ nắp hộp từ giữa đầu. Cùng lúc đó, Lục Ly nằm tại an hồn hạp bên trong, nhắm mắt tính hơi thở. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thần thức đống nhiên nhói nhói, trái tim đột nhiên co rụt lại, phản phất bị một cây bàn tay vô hình chỉ hung hăng đè lại. Hắn đống nhiên mở mắt, trước mắt hiện ra một mảnh huyết sắc tà dương, bầu trời như lửa đốt, sông núi hóa tuẫn. Đây không phải là hiện thực, là ảo giác. Bên hai truyền đến một đạo quen thuộc nói nhỏ. Lục Ly, ngươi làm sao còn chưa tới tìm ta? Đó là Thu Nguyệt thanh âm. Lục Ly chấn động trong lòng, chưa đáp lại, thanh âm lại đổi giọng. Lục Ly, ta rất sợ hãi, tối qua a lúc này là Lâm Vãn Nguyệt tâm sắc, sợ sợ động lòng người, như muốn sụp đổ. Tiếp lấy, lại là một thiếu niên trầm thấp mà đắng chát thở dài. Tam Nhiêu, ca ca thay ngươi đi đến cái kia nhất đen một bước đó là. Ca ca Lục Viên. Lục Ly mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn cưỡng ép điều động thần thức, ngưng niệm chấn động, ý đồ xua tan bất tỉnh lĩnh tinh thần ăn mòn. Nhưng những cái kia thanh âm phảng phất dài thêm gót, bên hai quyết bên trong thì thầm nỉ non, xé rách lý trí. Đột nhiên, trong túi linh thú, một vật bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Lục Ly thần sắc biến đổi, lập tức đưa tay lấy ra, chính là viên kia màu vàng trứng trùng. Nó giống như là cảm giác được cái gì đáng sợ tồn tại giống như, đang liều mạng hấp thu thiên địa linh tức, một hít một thở ở giữa, bốn bề huyễn tượng tựa hồ có chỗ đình trệ. Là nó. Đối với quỷ vụ có cảm ứng. Lục Ly cắn răng một cái, không do dự nữa. Hắn nằm thẳng tại trong quan tài, có chút nghiêng người, cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết chiếu xuống trứng trùng phía trên, bắt đầu nhận chủ luyện hóa. Trứng trùng phát ra từng đợt gấp rút mà rõ ràng tiếng rung, ở trong hắc ám đặc biệt chói tai. Không bao lâu, trùng sát xuất hiện vết nứt, một cái toàn thân kim hoàng, trừng anh chỉ dài ngắn tiểu trùng thăm dò mà ra. Nó sau lưng mọc lên cánh mỏng, con ngươi như tinh điểm, giống như thiên tài địa bảo trong ngưng. Mà một khắc này, Lục Ly trong đầu tất cả huyễn tượng trong nháy mắt sụp đổ, huyết sắc tà dương rút đi, kêu khóc, kêu gọi, nói mớ đều là thành hư vô. Quỷ vụ bị khí tức của nó đẩy lui. Lục Ly trong lòng khẽ bướng lòng, dứt khoát tiếp tục đem tinh huyết nhỏ vậy mà ra, kiên trì cùng tiến hành ban sơ luyện hóa nghi thức. Cái này linh trùng vừa phá sắc liền thể hiện ra siêu phàm linh tính, lúc này nhận chủ, cơ hội không có phản phệ mà lo lắng, là thiên tứ cơ hội tốt. Sau một canh giờ, Lục Ly sắc mặt trắng bệnh, lại ánh mắt sáng ngời. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia chậm rãi bay múa tiểu trùng. Cái kia trùng giống như là vừa ra đời như trẻ con đối với hắn không có chút nào phòng bị, vòng quanh đầu ngón tay hắn nhu hòa xoay quanh, ngẫu nhiên còn thăm dò tính ở lại với hắn mi tâm, giống như tại thân mật đụng vào, lại như tại xác nhận một loại nào đó đến từ huyết mạch chỗ sâu triệu hoán. Lục Ly có thể cảm nhận được tâm tình của nó, nhẹ cứng, thân cận, ỉ lại. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào cái kia trùng con giáp xác, cái kia giáp xác như kim ngọc điêu thành, ôn nhuận hơi lạnh, giống như linh vật chi linh. Tiểu trùng cũng không sợ hãi, ngược lại vui sướng vòng quanh đầu ngón tay của hắn vòng vo vài vòng, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào tay hắn trên lưng, co lên cánh, giống như là an tâm nghỉ lại xuống tới. Chương 293, nô chủ trở về. Chương 293, nô chủ trở về. Động đá vôi bên ngoài, một đoàn quỷ vụ chính chậm rãi du đãng mà qua. Gác đêm man tộc chiến sĩ thần sắc lạnh lùng, nín hơi ngưng thần, không nhúc nhích tí nào. Đoàn kia quỷ vụ hình như có ý thức trôi nổi đến gần cửa động đá vôi, phù du một lát, lại như không hay biết cảm giác dị dạng, đang muốn quay người đi xa, đột nhiên, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Thiên cung bị mây đen thôn phệ, ngay cả tàn nguyệt quang mang đều trong nháy mắt chôn bụi. A! Di Hoa Hoa man tộc chiến sĩ trong cổ họng phát ra một chuỗi gần như mất khống chế mang ngữ. Hắn thấy được cả đời đều không thể quên được một màn, vừa rồi đoàn kia quỷ vụ giống như là bị thứ gì kinh hãi bình thường, đột nhiên nổ tung tứ tán. Mà ở phương xa chân trời, một đoàn to lớn đến vô biên giới nồng đậm quỷ vụ, ngay tại chậm rãi dâng lên. Đây không phải là sương mù, là một đầu vật sống, là một loại nào đó bao phủ chân trời ý chí. Khí tức của nó áp sập bóng đêm. Nó thẳng tắp hướng động đá vôi mà đến. Man tộc chiến sĩ con ngươi co vào đến cực hạn, hắn từ nhỏ ở thiên giai huyễn vực lớn lên, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quỷ vụ. Dù là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này vẫn bị triệt để đánh tan. Tại quỷ vụ nuốt tới một cái chớp mắt, hắn cơ hồ là bản năng phát ra thê lương tiếng giống, ý đồ dẫn dắt rời đi mục tiêu, rời xa trong sơn động đồng bạn. Lại không kịp. Quỷ vụ đánh tới tốc độ, so với hắn thấy qua bất luận cái gì một đoàn quỷ vụ đều nhanh, căn bản không cho bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Hắn chỉ tới kịp cầm trong tay thoa khắp chất độc chủy thủ đâm vào chính mình tâm mạch. Cận kề cái chết, cũng không muốn bị đoạt chí hóa quỷ. Hồn hạc bên trong, đám người nín hơi ngưng thần, không lúc đích. Trong hắc ám, Lục Ly đột nhiên mở mắt. Hắn cảm giác đến, có đồ vật gì chính gắt gao khóa chặt chính mình, như trong cõi u minh rình mò con mắt lớn, lạnh nhạt, tham lam, xuyên thấu quỷ vụ, thẳng đến sâu trong linh hồn. Trong túi linh thú, cái kia vừa mới ấp vệ linh trùng, điên cuồng run rẩy, cảm xúc hỗn loạn. Nó đang sợ hãi, mà Lục Ly giờ phút này, lại không tin chút nào kia cái gọi là hồn hạc có thể che chở được chính mình. Hắn không do dự, đi. Lục Ly xoay người mà lên, một cước bước ra hồn hạc. Động đá vôi bên ngoài, quỷ vụ đã triệt để phong thiên che, phô thiên cái địa. Lục Ly thần sắc chìm như chết nước, lật tay lấy ra viên kia còn sót lại nửa bên tàn phá phù bảo, đột nhiên toàn lực kích phát, ở vang đánh tới hương cái kia đạo quỷ vụ. Tê lạc, quỷ vụ bị cưỡng ép xé mở một đạo khe. Cơ hội chỉ ở một cái chớp mắt. Lục Ly không chút do dự, lách mình xông ra động đá vôi, sau lưng hồn hạc bên trong man nha cùng đất quỷ sớm đã không phải hắn có thể bận tâm. Hắn rõ ràng biết, đoàn kia quái dị đến cực điểm cự hình quỷ vụ không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó chính là xông tới mình. Sau lưng phù bảo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, khí tức hóa chặt cũng không tiêu tán. Lục Ly không có lại quay đầu. Hắn bỗng nhiên ra tốc, đạp vào rừng cây, tại đêm tối cùng quỷ vụ xen lẫn thiên giai bên trong phi nước đại. Quỷ vụ mãnh liệt đuổi theo, phía trước vẫn còn có vài đoàn phổ thông quỷ vụ chắn ngang mà tới. Lục Ly khẽ quát một tiếng, lấy ra mặt kia cổ lão nặng nề cổ bảo cự thuẫn, một tay giơ cao, như phá thành chi truy, liên tiếp chập vỗ. Veng, veng, veng. Màu đen cốt văn lan tràn toàn thân, lực đạo như sấm, thuận thế như núi. Từng đoàn quỷ vụ trực tiếp bị đánh tan. Cùng lúc đó, phệ linh trùng đằng không mà lên, quay chung quanh Lục Ly xoay quanh, thỉnh thoảng nhào cắn, từng thanh thôn phệ những cái kia nhỏ yếu quỷ vụ chi linh, phảng phất trời sinh xương mù địch. Nó nuốt vào sổ đoàn quỷ vụ sau, thân thể có chút phồng lên, trên người kim giáp phát ra nhàn nhạt hắc mang. Nhưng Lục Ly biết, nó đối với quỷ vụ lại khắc chế, cũng đánh không được đầu kia cự hình quỷ vụ. Hơi lớn một chút quỷ vụ đều sẽ khiến cho tiến vào chiến đấu ở trong. Hắn không chần chờ, đem phệ linh trùng một lần nữa đặt vào lòng bàn tay, gầm nhẹ một tiếng, đừng quản những thứ này, đi. Sau một khắc, Lục Ly phảng phất hóa thành dạ hành dã thú, đạp phá vụ ảnh, một đường phi nước đại, thẳng đến cấp 74 phương hướng. Hắn đã vô lực lưu thủ, tạo hóa ma công vận chuyển đến cực hạn, toàn thân linh tức như liệt diễm giống như thiêu đốt, kinh mạch gần như nổ tung, nhưng hắn không lo được, bởi vì sau lưng cái kia một đoàn quỷ vụ quá mạnh. Vậy căn bản không phải bình thường quỷ vụ, là một loại nào đó có được ý chí trong xương mù quân vương nó để mắt tới hắn, mà lại không chết không thôi, như bị thôn phệ. Hắn không dám tưởng tượng sẽ là cái gì kết cục. Nhưng trong lúc chạy trốn, hắn lại phát hiện phía trước càng ngày càng nhiều quỷ vụ ngay tại tập kết. Bọn chúng không có lập tức công kích, mà là tầng tầng lớp lớp xuất hiện, ý đồ đem hắn bao bọc vây quanh. Bước chân lại khó tiến lên, Lục Ly rốt cục bị ép vào tuyệt cảnh, bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là quay cuồng quỷ vụ, cơ hồ đem trọn phiến thiên địa đè ép sụp đổ. Hắn ngừng, ánh mắt như lao, thần thức như châm, chậm rãi đảo qua tứ phương. Những này quỷ vụ, vì cái gì không lập tức động thủ? Đây cũng không phải là bọn chúng giết địch trạng thái bình thường. Lục Ly trong lòng dâng lên một cỗ cực đoan bất an, loại này chờ đợi so trực tiếp thôn vệ càng làm cho người ta sợ hãi. Địa ngục cấp độ khó, hắn không tin có người từng đối mặt bực này thế cục còn có thể sống sót. Thu Nguyệt cũng không được. Đồng nhiên, bốn phía vụ ảnh rung động kịch liệt, như triều thánh giống như tránh ra một lối đến. Cái kia đạo quen thuộc mà kinh khủng to lớn cự ảnh, cuối cùng từ vụ hải chỗ sâu chậm rãi hiện hiện, che đậy tầm mắt màu đen chúa tể, thẳng tắp đứng tại Lục Ly ngay phía trước. Nó không có hình thể, không có gương mặt, nhưng loại này bị nhìn chăm chú cảm giác như rơi xuống vực sâu. Lục Ly đang bị nó chọn trúng. Sau một khắc, phệ linh trùng đằng không mà lên. Cái kia ấp không lâu kim trùng, giờ phút này không chút do dự xông đến Lục Ly trước người, phát ra nhỏ bé mà bén nhọn kêu to. Nó đang bảo vệ hắn. Nó có thể cùng cái kia cự hình quỷ vụ ngắn ngủi giằng co. Lục Ly thần sắc kịch chấn, ngươi có thể ngăn cản nó, nhưng rằng có chỉ duy trì ngắn ngủi mấy hơi thở. Sau một khắc, cự hình quỷ vụ phát ra một tiếng im ắng gầm nhẹ, phảng phất một loại mệnh lệnh, giữa thiên địa tất cả quỷ vụ đồng thời bắt đầu động tác. Bọn chúng như sóng triều giống như nhào về phía Lục Ly. Nhưng ngoài dự liệu chính là, bọn chúng cũng không xé rách Lục Ly, cũng không đem hắn nuốt hết, mà là tựa như trở về mẫu xào bình thường, tranh nhau chen lấn chui vào Lục Ly thể nội. Đáng chết. Lục Ly gầm nhẹ, thân thể kịch chấn, linh lực bạo tẩu. Hắn muốn khu trục bọn chúng. Có thể một giây sau, sắc mặt hắn kỳ biến. Hắn rõ ràng cảm giác được, những này sương mù cũng không thương tổn tới mình. Bọn chúng không phải xâm nhập mà là quy thuận. Bọn chúng toàn bộ chui vào tim của mình, khối kia quỷ cốt bên trong. Nếu như lúc này có người bên ngoài đứng ở phương xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một bức rung động đến cực điểm hình ảnh. Lục Ly thân hình ở trong tiên địa không có ý nghĩa, tay áo phần phần, linh lực bắn ra. Mà tại phía sau hắn, hàng ngàn hàng vạn trượng quỷ vụ hội tụ thành thác nước, giống như vạn quân quy tông, như tín ngưỡng quý nhất. Mỗi một đạo sương mù đều hóa thành một sợi tia sáng đen kịt, chui vào lồng ngực của hắn. Một chớp mắt kia, Lục Ly như quỷ thần hàng thế. Quanh người hắn sinh ra một đôi hư ảo lại khổng lồ cánh chim màu đen, do thuần túy quỷ vụ cấu thành, tại trong cuồng phong phần phật trừng dương, bao phủ thiên địa. Tất cả vụ ảnh, toàn bộ quy về quỷ cốt. Đây là quỷ vụ. tại đầu hàng. Lục Ly cúi đầu, bàn tay dán lồng ngực, có thể cảm nhận được khối kia quỷ cốt, giờ phút này ngay tại kịch liệt rung động, như viên thứ hai trái tim. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác đây hết thảy. Những này quỷ bụ, phản phất cũng không phải là dị loại mà là sớm đã bị quỷ cốt chọn chúng, vì đó quy thuận. Hắn nghe thấy một loại nào đó xa xôi nói nhỏ, tại xương bên trong tiếng vọng. Chủ ta, trở về. Chương 294, tự do chi lộ chương 294, tự do chi lộ cho đến thiên quang khai tỏ ánh sáng, thiên địa vẫn như cũ yên lặng như tờ. Phản phất toàn bộ huyễn vực bên trong tất cả quỷ bụ đều bị Lục Ly một người nuốt hết hầu như không còn. Thiên địa trống trải, vũ ảnh đều không. Lục Ly quỳ một chân trên đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở dốc. Phát sinh? Cái gì? Hắn dương mắt nhìn lên, nguyên bản tràn ngập thiên địa quỷ bụ, lại toàn bộ biến mất không còn tăm tích, chỉ có ngực quỷ cốt tại nóng hởi nhảy lên. Cái kia sương mù, tất cả đều tụ hợp vào trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình phảng phất thành vùng thiên địa này duy nhất hô hấp người. Đúng lúc này, trầm thấp mà cổ xưa tiếng vang, từ cốt tủy chỗ sâu quanh quẩn, chủ ta Lục Ly con ngươi đột nhiên co lại, trầm giọng hỏi, ngươi là cái gì? Cái kia tiếng vọng trầm dài ứng thanh, giống như đến từ vạn cổ trước đó, đi tầng 88 đi. Trên đường đi, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Lục Ly ánh mắt phức tạp, đáy lòng chợt hiện ra một chi tiết, cái này quỷ vụ cùng trước đây thấy qua chủ thần, hỏa thần, tuyết thú, hoàn toàn khác biệt. Phệ linh trùng, hỏa dương điểu, tuyết thú, bọn chúng đều là lấy man tộc là con mồi, từ trước tới giờ không tùy tiện nhằm vào đường tắt yêu thú, duy chỉ có cái này quỷ vụ, không phân biệt ta, giữa thiên địa hết thảy sinh linh, trong đêm đều muốn tránh không kịp. Không thích hợp Lục Ly chấn động trong lòng nói nhỏ, chẳng lẽ nói, cái này quỷ vụ lai lịch cũng không phải là cùng những đàn thú kia đồng nguyên, mà là một cô khác ý chí. Có thể hay không, cùng man tổ có quan hệ. Đáng tiếc dưới mắt, hắn không cách nào xác nhận. Lục Ly trầm mặc một lát, cuối cùng không chần chờ nữa, cất bước hướng cao cấp hơn đi đến. Đoạn đường này, hắn kinh ngạc phát hiện, lại không một tia quỷ vụ. Thiên địa vắng vẻ, tính đến là thường. Nhưng vào lúc này, xương bên trong tiếng vang lần nữa thúc giục, chủ ta, nhanh. Thiên đạo ý chí ngay tại đánh tới, ngươi nhất định phải nhanh đến tầng 88. Thiên đạo Lục Ly ánh mắt ngưng tụ. Lần trước nghe đến cái từ này, hay là tại rất tế trong miệng, đến từ hắn cùng Man Thiên câu thông kết quả. Không sai, thanh âm kia mang theo lạnh lùng, tựa hồ nương theo bên mình, mảnh này không chọn vẹn thiên địa, vốn là lồng giam. Hóa thần phía trên, liền muốn trở thành thiên đạo huyết thực, đạo quả, không người có thể trường sinh. Trong thiên địa tất cả sinh linh, đều là thiên đạo đang tu luyện cái nào đó khó mà phỏng đoán nghịch thiên thuật pháp. Muốn dùng cái này đến đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Có thể chủ nhân phải nhớ kỹ, trên đời này, xưa nay không thiếu người nghịch mệnh. Lục Ly trong lòng chấn động mạnh mẽ, hô hấp đều trở nên nặng nề. Man tổ thanh âm kia thấp giọng ngâm tụng, hắn là khoảng cách đột phá hóa thần, bước vào cảnh giới kế tiếp gần nhất một vị. Hắn từng tán đi tu vi, tự sáng tạo thôn phệ đạo pháp, nghịch thiên mà đi, thậm chí tại xa xưa một trận chiến bên trong, bắt sống thiên đạo. Bắt sống thiên đạo. Lục Ly náo hải ầm vang. Thanh âm kia tiếp tục, thiên đạo, bất quá là ngoại giới một tên hóa thần tu sĩ thôi. Chỉ vì ngoại giới có thập toàn 10 quy tắc, mà hắn cũng là thập toàn 10 phần người. Cho nên thực lực của hắn, muốn vượt xa trường biên bên trong tất cả hóa thần cường giả. Mảnh này trường biên thế giới, chính là hắn luyện hóa động phủ bí cảnh. Người này lấy tự thân đạo quả hóa thành thiên đạo đem toàn bộ sinh linh nuôi nốt vào trong, thuật pháp cũng là hắn nhất mạch truyền thừa. Tại trong động phủ này, hắn là duy nhất người hoàn mỹ, toàn bộ sinh linh đều là không trọn vẹn. Không người có thể siêu biệt, không người có thể viên mãn. Chỉ có ma tổ, tự sáng tạo thôn vệ đại đạo, thôn vệ văn vật, phá hủy này phiến thiên địa cân bằng, người kia không nguyện ý chính mình vất vả bồi dưỡng động phủ bí cảnh bị hủy tại một khi, rốt cục làm cho người này hiện thân. Sau đó, đại mộng chân tôn cùng nhiều vị chân tôn liên thủ, cùng man tổ sánh vai một trận chiến. Chiến dịch kia, máu nhuộm trường biên, chư chân tôn chiến tử hầu như không còn. Man tổ cũng nhục thân hóa ngục, sinh sinh đem thiên đạo chấn áp vây nốt tại tự thân huyết đục biến thành thiên giai bên trong. Thanh âm càng sục sôi, giống như mang theo hạo kiếp tàn âm, chủ ta, ngươi phải thừa kế man tổ cùng trường viên tất cả hóa thần tuyệt lộ người ý chí. Bước ra mảnh này động phủ bí cảnh, tái tạo hoàn chỉnh chi thân, trở thành thập toàn 10 người. Chỉ có như vậy, mới có thể trở về khống chế nơi đây động phủ bí cảnh phá vỡ không trọn vẹn lồng giam, còn cái này trường viên một cái càn khôn tươi sáng. Để vùng thiên địa này toàn bộ sinh linh, chân chính tự do. Làm cho tất cả mọi người, đều có thể trở thành chân chính thập toàn 10 phần người. Đều có thể truy tìm chân chính trường sinh đại đạo. Lục Ly đầy người mồ hôi lạnh, trong lòng quần quần không ngớt. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời chân chính chạm đến thiên giai, thậm chí là toàn bộ trường viên thế giới phía sau bí mật. Mà bí mật này kinh thế dọa người. Nguyên lai toàn bộ trường viên thiên địa căn bản không phải tự nhiên sinh thành, mà là hư giả không trọn vẹn. Nó bất quá là một vị ngoại giới hóa thần cường giả luyện hóa động phủ bí cảnh. Người này lấy tự thân đạo quả hóa thành thiên đạo trong động phủ độc đoán hết thảy. Hắn truyền xuống thuật pháp chỉ vì để sinh linh tu luyện tới cực hạn, ngưng tụ đạo quả, cuối cùng thải bổ cho mình dùng, luyện thành một loại nào đó nghịch thiên bí thuật. Giữa thiên địa vạn tộc và linh, bất quá là bị nuôi nốt tế phẩm. Cái gọi là tu tiên, từ ngưng khi đến hóa thần con đường, bất quá là bởi vì tu vi của người này vẹn vẹn tại hóa thần, cho nên thiên địa chỉ để lại hóa thần trước đó cầu thang. Từ hóa thần đi lên, lại không nửa bước. Càng bởi vì thiên địa không trọn vẹn, quy tắc không được đầy đủ, tất cả mọi người đều là không trọn vẹn chi thân, sinh ở trong lồng giam, vĩnh viễn không tự do. Thẳng đến man tổ phát hiện đây hết thảy, hắn bỏ qua đã có tu hành, không đi nữa người kia chuyển xuống con đường. Hắn tự sáng tạo thôn vệ đại đạo tại không trọn vẹn thiên địa bên trong mở thuộc về mình đạo. Sau đó âm thầm nhu đồ, chuẩn bị thôn vệ cả phiến thiên địa sinh linh, dùng cái này bức bách vị này động phủ chủ nhân chân chính hiện thân. Đây cũng không phải là độc đoán. Man tổ cùng rất nhiều hóa thần chân tôn sớm đã phát giác thiên địa dị thường, liền lưu đồ bí mật liên thủ, tại Man tổ dẫn đầu xuống, cùng nhau thảo phạt người này. Trận chiến kia, máu nhuộm trường biên, cả phiến thiên địa chân tôn cơ hồ vỡ lạc, thiên địa vì đó run rẩy. Cuối cùng, Man tổ cùng chư chân tôn hợp lực, đem người này phong ấn, lại không cách nào chém giết. Man tổ càng là lấy tự thân hóa thành hoàng tuyển thiên giai, sinh sinh đem nó cầm tù nơi này. Bây giờ, Lục Ly mới biết, cái gọi là hoàng tuyển thiên giai, cũng không phải là đơn thuần thí luyện, mà là một tòa phong ấn cái kia ngoại giới hóa thần lao ngục. Mà Lục Ly tại cùng quỷ vụ tiếp tục giao lưu bên trong, hắn còn phải biết một cái tin tức vô cùng trọng yếu, chính hắn lại có cơ hội bước ra mảnh này động phủ bí cảnh, đi đến chân chính hoàn chỉnh thế giới. Thông đạo kia, ngay tại hoàng tuyển thiên giai bậc 99 phía trên, chính là Man tổ cùng vô số chân tôn tiền bối, dùng tự thân huyết nhục cùng sinh mệnh ngạnh sinh sinh mở ra tới một chút hy vọng sống. Đây cũng không phải là nói ngoa, bởi vì Man tổ đã đem thiên giai hóa thành lao ngục, bậc 99 phía trên chính là vùng thiên địa này yếu nhất một góc, chỉ có ở nơi đó mới có thể xé mở một đường vết rách, bước vào chân chính thiên địa. Nhưng mà con đường này lại không phải hóa thần, nguyên anh, kim đan, trúc cơ hạng người có thể đi. Bọn hắn thân phụ đạo quả, đã sớm bị động phủ bí cảnh gông xiềng gắt gao tiếp cận, không cách nào thoát ly vùng thiên địa này. Duy chỉ có ngưng khí tu sĩ, tại không chọn vẹn thiên địa bên trong, bọn hắn mặc dù hèn mọn, nhưng bởi vì trường ngưng tụ đạo quả không bị triệt để tiêu ký, chỉ có ngưng khí người mới có thể tại bậc 99 trong khe hở xuyên qua thông đạo chạy thoát. Cái này là Man tổ bọn người liều chết lưu lại duy nhất hy vọng, một đầu thông hướng chân chính tự do đường. Man tổ ý chí chính là hy vọng có người có thể kế thừa con đường của hắn, đi đến ngoại giới, trở thành thập toàn 10 người, lại trở lại mảnh này lao ngục, đem toàn bộ sinh linh từ không chọn vẹn bên trong giải phóng, để bọn hắn không còn khốn tại cái này hư giả thiên địa, không còn tu cái kia không chọn vẹn thuật pháp, không còn làm người tế phẩm. Đây là cỡ nào ý chí, đây là cỡ nào vĩ lực. Man tổ chân chính nhân vật tuyệt thế. Lục Ly làm rõ đây hết thảy sau, tâm thần rung động, thật lâu không cách nào bình phục. Chương 295, ta mới là ma a. Chương 295, ta mới là ma a. Tại cùng quỷ vụ đến tiếp sau giao lưu bên trong, Lục Ly rốt cuộc hiểu rõ. Hắn trước đây thấy trùng thần, điểu thần, thậm chí tuyết nguyên bên trên tuyết thú, đều là phi tự nhiên sinh ra, mà là thiên đạo lưu lại ám tử. Bao quát kia cái gọi là một người một tông luân hồi điện, cũng không phải cái gì từ xưa truyền thừa, mà là ngoại giới hóa thần tự tay bày ra quân cờ. Những tồn tại này đều bị ban cho so trường viên thổ dân càng thêm hoàn chỉnh quy tắc cùng đạo pháp, bởi vậy cùng giai phía dưới hơn xa tại thường nhân. Bọn hắn chân chính sứ mệnh chính là giờ phút này giết vào hoàng tuyển thiên giai, muốn giải cứu bị Man tổ phong ấn hóa thần bản tôn. Như tôn kia hóa thần thoát khốn, cả phiến thiên địa đem một lần nữa trở lại hắn khống chế. Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh đều làm tế phẩm, lại không tự do có thể nói. Man tổ lấy thân hóa ngục phong trấn đến nay, có thể tuế nguyện vô tình, phong ấn chi lực dần dần suy yếu, vị kia hóa thần đã muốn phá ngục mà ra. Lúc này duy nhất sinh cơ chính là đưa Man tổ truyền nhân, cũng chính là quỷ cốt chủ nhân, Lục Ly, từ bậc 99 thông đạo bước ra vùng thiên địa này, tiến vào ngoại giới. Chỉ có ở nơi đó, hắn mới có cơ hội bù đắp không trọn vẹn, tự thành thập toàn 10 phần thân, trở về sau triệt để giải phóng vùng lao tù này thiên địa. Nhưng mà, con đường này gần như tuyệt vọng. Muốn tu luyện tới hóa thần, khó khăn cỡ nào? Huống chi, người ở ngoại giới đều là trời sinh thập toàn 10, sinh ra liền nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc, tùy tiện một cái để vào trường biên, đều có thể trở thành vô địch cùng giai bá chủ. Mà trường biên bên trong tu sĩ, tiên thiên không trọn vẹn, có thể đi đến hóa thần đã là phượng mao lân giác. Xem thỏa thích vô số tuyến nguyệt, có thể cùng ngoại giới tranh phong, cũng chỉ có một vị Man tổ. Như vậy hùng câu, như thế nào để bù? Chỉ là bù đắp tự thân không trọn vẹn, liền đã khó càng thêm khó. Có thể cái này chính là tất cả tiền bối liều chết để lại duy nhất sinh cơ. Bởi vì thiên đạo truyền nhân đã đánh tới, ngoại giới hóa thần sắp thoát khốn, thời gian không đợi ta. Mà Lục Ly tại thời khắc này thành cả phiến thiên địa hy vọng duy nhất. Lục Ly tâm thần cuộn cuộn, lồng ngực như bị thiết truy lôi kích. Hy vọng duy nhất, năm chữ này hoang đường đến gần như cho cười. Hắn giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay vết máu, khỏe môi lạnh lùng nhất câu, bằng ta một người đi đối kháng ngoại giới thập toàn 10 phần người. Buồn cười, trên đời bao nhiêu thiên tiêu chôn xương, thiên địa này bao nhiêu đời tu sĩ dãy rủa mà chết, bọn hắn đều không thể đi ra ngoài, lại muốn đem hy vọng ký thác vào trên người của ta. Ý cười băng lãnh lại mang theo đắng chát, nhưng rất nhanh cái tia cười lạnh tiêu tán, bị đè nén nặng nề nuốt hết. Lục Ly lâu dài trầm mặc, lực quỷ cốt phảng phất thiêu đốt, cốt văn ẩn ẩn phát sáng. Hắn rõ ràng chính mình có thể đi đến hôm nay, không dựa vào trời đạo bố thí, không dựa vào ai che chở, toàn bằng một đường máu tươi, một đường bạch cốt. Tự do, đó mới là hắn duy nhất cầu qua đồ vật. Nếu thật như các ngươi nói tới, thiên địa này là lồng giam, vậy ta ít nhất phải trước tiên đem cửa đẩy ra, có thể hay không giết trở lại đến, đó là chuyện sau đó. Dù là chết, cũng muốn chết tại nếm thử trên đường, mà không phải sống tạm tại người khác nuôi nhốt bên trong. Ánh mắt dần dần lăng lệ, Lục Ly ngẩng đầu, hô hấp bên trong nhiều hơn một phần phong mang. Ma tổ, ngươi cửa tại trên người của ta, ta không biết ta có thể thành hay không, nhưng đã có tìm kiếm cơ hội tự do, vậy ta liền một đường đi tới. Lục Ly một đường đi nhanh, quỷ vụ hóa thành vô số dòng nhỏ tràn vào thể nội, quỷ cốt nóng hởi như lửa. Hắn không có dừng lại, bước chân vội vàng, thẳng vào tầng 88. Thiên điệu đống nhiên không còn. Nơi này không có tuyết thú, không có trùng triều, không có hỏa dương điểu, chỉ có yên tĩnh. Tại cái này yên tĩnh trung ương, ba viên ngọc trụ tản mát ra nồng đậm đến cực hạn linh tức, giống như thiên địa chi tâm. Mà tại ngọc trụ trước đó, ngồi xếp bằng một bóng người. Cái kia hình người cùng tiểu thụy, da bọc xương, phản phất một trận gió liền có thể thổi tan, nhưng mà quanh thân lại chạy xuôi nặng nề tựa như núi cao khí tức. Ánh mắt của hắn nửa khép nửa mở, phản phất đã chết đi vào năm, lại tại Lục Ly xuất hiện một cái chớp mắt, chậm rãi nâng lên. Người trẻ tuổi khô cạn thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, giống như từ cựu u vực sâu truyền đến. Người rốt cuộc đã đến, Lục Ly chấn động trong lòng, huyết dịch khắp người ẩm vàng sôi trào. Hắn thẳng tắp nhìn qua lão nhân trước mắt, chỉ cảm thấy cặp kia trong đôi mắt đục ngầu, cất giấu năm tháng dài đằng đang tang thương cùng hạo kiếp. Ta chính là Man Thiên. Man Thiên. Nghe vậy, Lục Ly cung kính hành lễ, trong lòng cuộn cuộn. Một đường có thể bình yên trèo lên đến đây, đều là bởi vì người trước mắt âm thầm bày ra chỉ lệnh. Vị lão nhân này là Man tộc từ Man tổ đằng sau lại một đời tuyệt thế thiên tiêu. Hắn từng dẫn đầu tộc nhân từ trên thiên giai tầng thứ nhất một đường giết tới 87 tầng, lấy huyết nhục trải đường, chỉ vì tìm kiếm đáp án. Mà bây giờ hắn đã khô cạn như tuổi, phản phất chỉ còn cuối cùng một hơi. Lão nhân đôi mắt hăm sâu, thanh âm khàn giọng lại kiên định: Người thiếu niên, ngươi chính là Man tổ truyền nhân đi. Lúc đầu truyền thừa này vốn nên rơi vào trên người của ta, nhưng ta khiếp đảm, ta không có dũng khí bước ra vùng thiên địa này, không muốn đối mặt cái kia càng thêm đen tối tương lai. Hắn dừng một chút, lồng ngực gấp rút chập trùng, trong mắt lóe lên thống khổ ánh sáng. Một giáp trước đó có cái nhân tộc thiếu nữ đến, nàng cũng lui bước, nàng mang đi Man tổ xương, nàng nói nàng sẽ đi thiên giai bên ngoài, vì bọn ta tìm tới chân chính có thể tiếp nhận nhân quả hy vọng. Chính là ngươi đi. Lục Ly thần sắc sững sờ, não hải ầm vang, trước mắt đống nhiên lưu chuyển, ký ức chỗ sâu mảnh mỡ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, hết thảy cố sự bắt đầu trong động đá bôi. Huyết quang, tiêu khóc, tàn ảnh. Một khắc này hắn rốt cục thấy rõ, giết chết Địa Khôi Vương không phải người khác, giết chết Thu Nguyệt cũng không phải người khác, thậm chí tự tay chặt đứt hai vị ca ca mệnh mạch đều là chính mình. Khi đó hắn sơ trưởng bị cốt, bị Man tổ lưu lại ma niệm ăn mòn, vì thủ hộ bí mật, vì giữ vững bị cốt, hắn tại ma niệm điều khiển lại tự tay giết sạch chí thân. Ngay cả Thu Nguyệt cũng là bị Lục Ly tự tay chặt đứt tại trên vách tường, sau đó ngụy trang thành cùng Địa Khôi Vương đấu đến chết giả tượng. Mà hết thảy này Lục Ly lại không hề hay biết. Ma tổ ma niệm lặng yên vươn vào thần hồn của hắn, lấy thôn phệ đạo lưu lại vết sắt cùng chấp niệm, xoán cải trí nhớ của hắn. Những cái kia phá thành mảnh nhỏ hình ảnh bị một lần nữa ghép lại thành một phiên bản khác, là Thu Nguyệt đoạt xá, là nàng hại chết thân nhân, là nàng mới là trận kia tiếp nạn kẻ cầm đầu. Thế là đáy lòng của hắn thống khổ cùng ấy nấy, bị người vì chuyển gì, thế là hắn tin tưởng hoang luôn, tùy ý chính mình xa vào tại Thu Nguyệt là hung thủ giả tượng bên trong. Mà chân chính sự thật tàn nhẫn đến cực điểm, hắn đổ chính là chí thân, thủy là yêu nhất, hết thảy đầu nguồn đều nguồn gốc từ viên kia quỷ cốt, nó lấy ma niệm điều khiển, để hắn tại không trọn vẹn trong trời đất sống tạm, lưng meo sai lầm hận ý, lại không tự biết. A, Lục Ly ngực như tê liệt đau đớn, ôm đầu gào thét, toàn thân run rẩy. Nguyên lai ta mới là ma, ta mới là ma a. Lão nhân run rẩy đến gần, rồi ra tiểu tùy tay, nhẹ nhàng vô vô Lục Ly bả vai, trong thanh âm tràn đầy ai thán: Người thiếu niên, việc này nên do chúng ta Man tộc hướng ngươi bồi tội. Thôn vệ chi đạo sát phạt quá nặng, khó tránh khỏi bí mật mang theo ma niệm, phản vệ chuyển thừa. Lục Ly hai mắt đỏ như máu, đống nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị gào thét: Thu Nguyệt, ngươi vì sao chưa bao giờ nói cho ta biết? Vì sao? Hắn lại không áp chế phân hồn, trực tiếp xuyên thấu qua phân hồn liên hệ quán thông chấn hồn tháp, tức giận chất vấn. Một lát tĩnh mịch đằng sau, chấn hồn tháp bên trong truyền đến một trận cuồng loạn tiếng vọng: Ha ha ha! Lục Ly, ngươi còn sống? Ngươi thật còn sống? Thanh âm đống nhiên cùng thiếu, đống nhiên nghẹn ngào, thẳng đến về sau, Thu Nguyệt phân hồn khóc, khóc tê tâm liệt phế: Ngươi còn sống? Ngươi thật còn sống? Quen thuộc thần hồn nhói nhói lại một lần nữa xuyên thấu qua phân hồn truyền đến, giống ngàn vạn rễ châm nhỏ đâm vào não hải, đau đến Lục Ly trước mắt biến thành màu đen. Nhưng lúc này đây, hắn không có chặt đứt liên hệ, tùy ý cái kia thống khổ giống như thủy triều quét sạch toàn thân. Ngươi vì sao muốn một mực dùng thống khổ tra tấn ta? Thu Nguyệt, Lục Ly thấp giọng mở miệng, thanh tuyến lại như bị sinh sinh xé rách. Rõ ràng lấy hắn bây giờ đối với phân hồn khống chế, hắn đã có thể tùy tiện chặt đứt phần này tra tấn, nhưng hắn nhưng không có. Một lát tĩnh mịch, đột nhiên truyền đến Thu Nguyệt tiếng khóc, khàn khàn mà thê lương: Lục Ly, ta chỉ có ngươi, ta chỉ có ngươi, ta hận ngươi, ta chỉ có ngươi có thể khi dễ, ta rốt cuộc khi dễ không được người khác. Tiếng khóc kia tê tâm liệt phế. Lục Ly ngực đột nhiên siết chặt, đau lòng đến cơ hồ muốn ngạt thở. Ngay tại một cái chớp mắt này, hắn bỗng nhiên minh bạch, nàng vì cái gì một mực tra tấn chính mình, bởi vì hắn từng tự tay đưa nàng đánh giết, để nàng chỉ còn tàn hồn. Nàng vì cái gì lại một lần lần âm thầm giúp hắn, bởi vì hắn là Man tổ hy vọng, cũng là vùng tiên địa này hy vọng duy nhất. Hai loại cảm xúc ở trên người nàng cùng tồn tại, xé rách. Thu Nguyệt, Lục Ly hết hầu nghẹn nào. Thu Nguyệt chợt cười to, tiếng cười lại mang theo tiếng khóc nức nở: Ha ha ha, ngươi bây giờ rốt cuộc biết hết thảy, ngươi có sợ hay không? Lục Ly, ngươi có sợ hay không? Lục Ly chăm chú nắm lấy nắm đấm, đáy mắt tơ máu tung hành, hô hấp nặng nề lại kiên định: Ta không sợ. Hắn cắn răng, thanh âm giống như là khắc vào trong lòng lời thề: Chờ ta trở lại, Thu Nguyệt, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Lần này, lời hứa của hắn không còn bí mật mang theo sát ý. Chương 296, Đại Mộng Chân Tôn Di Tặng. Chương 296, Đại Mộng Chân Tôn Di Tặng. Theo ký ức dần dần rõ ràng, Lục Ly rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai, mọi chuyện cần thiết đều không phải là vô duyên vô cớ. Năm đó Thu Nguyệt bước vào tầng 88, rõ ràng có cơ hội kế thừa Man tổ ý chí, lại tại một khắc cuối cùng lùi bước. Nàng lựa chọn mang đi quỷ cốt cùng hoàng tuyển dưỡng mạch thuật, tính cả những cái kia thôn vệ đạo bí pháp, cùng nhau rời khỏi hoàng tuyển thiên giai. xương này tuy mạnh, lại lây dính man tổ năm đó tàn sát ước vạn sinh linh để lại ma niệm. Người nắm giữ, thần hồn chắc chắn dần dần bị ăn mòn, rơi vào vô tận giết chóc cùng điên cuồng. Thu Nguyệt không phải man tổ lý tưởng nhất người thừa kế. Man tổ hối hận, chỉ là mượn nàng chi thủ, làm hậu tục kế hoạch chôn xuống phục bút. Tại mảnh này trường biên thế giới, man tổ tồn tại là vĩ đại, hắn vì tất cả sinh linh tranh thủ qua hy vọng, nhưng đối với Lục Ly cá nhân mà nói, lại không khác tàn nhẫn. Thu Nguyệt tại Ma Đầu Sơn tu vi đột phá thất bại, phía sau tựa hồ đồng dạng có man tổ hối hận bóng dáng. Đây hết thảy chỉ là vì đưa nàng cùng Lục Ly đẩy lên cùng một cái số mệnh tiết điểm. Ma tổ ma niệm trong bóng tối điều khiển, phóng đại Lục Ly tham lam, bày ra trong động đá vôi huyết án. Cơn ác mộng kia giống như tàn sát, nguyên lai không phải Thu Nguyệt thủ đoạn, mà là mình tại man tổ ma niệm điều khiển điên cuồng. Đây hết thảy đều là man tổ thủ bút. Nghĩ tới đây, Lục Ly hai mắt xích hồng, cổ họng khô chát chát, trong lòng giống như là đè ép nguyên một tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm. Có thể bỗng nhiên, hắn sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời hoang vu, bất quá, ai có thể bảo đảm, đây mới là chân thực ký ức đâu? Mới vừa bạn có người nói cho hắn biết, vùng thiên địa này vốn là hư giả, không trọn vẹn. Nếu thiên địa bản thân đều là giả, như vậy trong mắt mình thấy, đấy lòng chỗ ức, lại có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Lục Ly thống khổ đến cơ hồ muốn cười lên tiếng đến. Nếu như ngay cả ký ức đều không thể tin, vậy còn lại cái gì? Thân tình, phản bội, thù hộ, chịu tội. Tại không trọn vẹn trong trời đất, hết thể ý nghĩa, phải chăng cũng bất quá là cường giả trong tay đồ chơi? Mà cái này mới là đáng sợ nhất. Không riêng vì cầu sinh, không riêng vì cầu tự do, duy nguyện thấy được trận tướng, lấy máu đạp ca Lục Ly tự lẩm bẩm. Giờ phút này, hắn chỉ có thể rời đi trước vùng tiên địa này, trên dưới tìm kiếm. Man Tiên nhìn xem hắn, trong mắt chỉ có một mảnh bi thương, thanh âm vẫn trầm ổn như cũ. Người thiếu niên, ta Man Tiên lay lắt đến nay, nguyên nhân chính là người mang man tổ huyết mạch, có thể ngẫu nhiên cùng tiền tổ hối hận câu thông. Cũng bởi vậy, ta nhìn thấy man tổ năm đó một chút nhu đồ. Mà tại cái kia nhu đồ bên trong, còn có một vị nhân tộc chân tôn bóng dáng. Hắn dừng lại một lát, ánh mắt sâu xa, người kia chính là Đại Mộng Chân Tôn. Nhân tộc bên trong kinh tài tuyệt diễm. Nếu không có thọ nguyên không kịp ta man tộc, hắn chưa hẳn không có khả năng leo lên cùng man tổ sánh vai độ cao. Hắn mặc dù không thể trùng tu, nhưng như cũng tự sáng tạo ra một đầu nghịch thiên chi thuật, huyết nguyệt thuật. Lục Ly vô ý thức thấp giọng, Man Tiên gật đầu, không sai. Huyết nguyệt thuật cũng không phải là vùng thiên địa này vốn có đạo pháp, mà là Đại Mộng Chân Tôn sáng tạo. Nếu có thể đem nó bù đắp, tuyệt không yếu tại man tổ thôn vệ đại đạo. Nói đến đây, thanh âm của hắn càng trầm thấp, lại mang theo một tia kính sợ. Trừ huyết nguyệt thuật, Đại Mộng Chân Tôn đã từng luyện chế ra một phương không gian kỳ dị. Mặc dù không trọn vẹn, chỉ có thể dung nạp thần hồn, nhưng bên trong lại có không thể tưởng tượng nổi cơ duyên cùng đạo ngấn. Không gian kia chính là ngươi từng bước vào đại mộng thế giới. Lục Ly trong lòng chấn động mạnh mẽ, đột nhiên nhớ tới mình tại đại mộng thế giới kinh lịch, nhớ tới khí linh kia lời nói chỉ có trong vòng trăm năm tìm tới chân chính khí linh mới có thể khống chế mảnh này trí bảo. Man Tiên chậm rãi phun ra sau cùng lời nói, ngươi thấy thiên giai bên trong quỷ vụ, kỳ thật chính là chân chính đại mộng thế giới chi thân. Đó là Đại Mộng Chân Tôn lưu lại cho ngươi di vật, cũng là hắn lưu lại quà tặng. Lục Ly con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần như lôi đỉnh mênh mông. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia quỷ dị đến cực điểm, có thể ảnh hưởng người khác thần trí quỷ vụ, lại sẽ là Đại Mộng Chân Tôn thủ bút. Một kiện chân chính chân tôn trí bảo, đại mộng thế giới. Trong cơ thể mình, trừ man tổ lưu lại quỷ cốt bên ngoài, lại vẫn lưng đeo một vị khác chân tôn lựa chọn cùng hy vọng. Ý vị này, hắn một thân chỗ nhận, không chỉ có là man tổ nguyện vọng, càng là hai vị chân tôn ý chí xen lẫn. Quỷ cốt bên trong quỷ vụ nhúc nhích, phản phất nghe thấy được Lục Ly tiếng lòng, hóa thành trầm thấp tiếng vọng, "Chủ ta nguyện vì ngươi chuyến này, đem hết khả năng." Man Tiên thanh âm vang lên theo, đã mang theo suy bại run rẩy, "Người thiếu niên, cần phải đi. Thiên đạo truyền nhân sắp đánh tới. Bằng chúng ta chi lực, còn không cách nào ngăn cản chủ thần, điều thần, càng không cách nào ngăn cản thiên đạo quân cờ." Lời nói chưa dứt, hắn lại là một trận kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm đen nhánh máu, cả người như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Lục Ly nhẹ gật đầu, lại tại trong nháy mắt kế tiếp, đem chuyến này thiên giai đoạt được, từng kiện lấy ra, đều bày ở trước người. Cổ bảo cự thuẫn, cực phẩm linh khí, đan dược bình ngọc. Hết thảy ngoại vật, tại lúc này đều hóa thành vương hữu. Bàn tay hắn khẽ run, đem tôn kia nặng nề cổ bảo cự thuẫn đặt ngang tại, sau đó lại đem hắn chúc phúc dần dần ném bên dưới. Cuối cùng, đầu ngón tay của hắn dừng ở túi linh thú bên trên. Trong đó, truyền đến một trận nhỏ xíu rung động cùng không muốn xa rời, cái kia vừa mới ấp không lâu, từng thay hắn thôn phệ quỷ vụ tiểu trùng, tới lúc gấp rút cắt dưới đất thâm minh. Lục Ly ánh mắt trầm xuống, đè xuống tất cả cảm xúc, chậm rãi phun ra hai chữ: "Thật có lỗi." Một hơi nữa, thần thức đống nhiên nghiền ép xuống. Tê. Phệ linh trùng đau đớn gào thét, từng tiếng đâm vào Lục Ly tâm hải, lại tại trong khoảnh khắc bị hắn sinh sinh gạt bỏ. Linh trùng cùng hắn tâm thần sớm đã phù hợp, mạnh mẽ như vậy chặt đứt, phản vệ chi lực lập tức quét sạch toàn thân. Phúc. Lục Ly cổ họng ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm đỏ thấm máu tươi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua đầy trên mặt đất chúc phúc di vật, ánh mắt lại không gì sánh được thanh lãnh. Man Tiên giật mình, ánh mắt ngưng tụ. Lục Ly thanh âm tỉnh táo, chữ chữ như sắt, ta đã minh bạch, chỗ này vị ngọc trụ chúc phúc, thậm chí cái này phệ linh trùng trứng, cũng có thể là tiên đạo bày ra thủ bút. Nếu ta khăng khăng mang ra, liền có thể bị nó lưu lại là cấn truy tung. Vật này lại chân quý, cũng bất quá là công xiềng. Ta muốn đi đến sạch sẽ. Man Thiên nhìn chăm chú lên hắn, đáy mắt hiện ra chân kinh, lập tức là thật sâu vui mừng. Không sai, ta lại không để ý đến điểm này. Tâm ngoan thủ lạc, biết được lấy hay bỏ, không hổ là Man Tổ cùng Đại Mộng Chân Tôn đồng thời chọn chúng người. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Sau đó, hắn tận mắt nhìn qua cái kia thân ảnh cô đơn, bước vào thông đạo, biến mất tại tầng 88 cuối cùng. Tầng 88 thiên giai, yên lặng như tờ. Man Thiên rốt cục cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến như cái hài tử, Man Tổ. Hắn thật có thể thành công sao giữa thiên địa, chỉ còn lại bi thương nói nhỏ, quanh quẩn không tiêu tan. Chương 297, địch hiện chương 297, địch hiện bước vào 89 tầng, thiên địa đột nhiên biến đổi. Thang trời, rốt cục thành chân chính thang trời, không còn là huyễn cảnh, tuyên nguyên, liệt hỏa, mà là một đầu giản dị vô hoa lại thẳng vào đèn kịt thiên khung cầu thang. Dưới thềm trống trải không có gì, trên bậc hắc ám thâm thúy, yên tĩnh đáng sợ. Lục Ly ánh mắt sáng rực, bước ra một bước. Vâng. Không khí trong nháy mắt đảo ngược, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, phản phất muốn đem hắn tại chỗ ép thành bột máu. Xương cốt tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Chẳng lẽ cuối cùng này quan hải khảo nghiệm chính là tiếp nhận cực hạn áp bách chi lực? Hắn thấp giọng tự nói, lần nữa nhấc chân. Bước thứ hai, bước thứ ba, cho đến cấp 94, huyết nhục đã bị áp bách đến biến hình, gân cốt đang gầm thét. Màu đen cốt văn điên cuồng hiện hiện, du đầu toàn thân, chống cự lấy thiên uy giống như áp lực. Nhưng vào lúc này, thể nội truyền đến đại mộng thế giới nói nhỏ, chủ ta. Thiên giai càng lên cao, liền càng tiếp cận ngoại giới hoàn cảnh. Thế giới chân thật vốn là như vậy. Trường Viên không chọn bọn người, một khi bước vào ngoại giới, liền ngay cả thích ứng ngoại giới hoàn cảnh đều sẽ cực kỳ khó khăn. Đối với thập toàn 10 phần người mà nói lại bình thường bất quá không khí, linh tức, đối với chúng ta lại là sinh tử gông cùng xiển xích. Lục Ly lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt lại càng kiên định. Cuối cùng này thiên giai, là để cho ta sớm thích ứng ngoại giới a. Hít sâu một hơi, hắn ngạnh sinh sinh bước ra cấp 95. Thiên địa chi lực lại lần nữa nặng nề. Linh lực điên cuồng phun trào, linh truyền xoay tròn đến cực hạn. Giờ phút này, hắn kinh ngạc phát hiện, thể nội linh khí tiêu hao, lại cùng linh tuyển cung cấp đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Nếu không có cánh tay trái linh tuyển, hắn đã sớm lâm vào linh khí đại lượng tiêu hao quấn bách ở trong. 96 giai. Lục Ly toàn thân huyết nhục kéo căng, bỗng nhiên sinh ra một loại đã lâu cảm giác đói bụng. Thân là tu sĩ, hắn sớm đã tích cốc nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ tới, ở chỗ này sẽ lại lần nữa cảm thấy đói. Cái này không chỉ là linh khí tiêu hao, Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo, chấn động trong lòng. Là huyết nhục, là thần hồn bản năng bị bức bách. Thiên địa áp chế, có thể tước đoạt tu sĩ căn bản nhất sinh cơ. Trong khi hô hấp, hắn cảm thấy sinh cơ bắt đầu chậm rãi trôi qua. Loại kia bị cương ép cướp đoạt cảm giác, để tu sĩ thể nội nguyên thủy nhất đói khát dục vọng, bị ngạnh sinh sinh tỉnh lại. Phần này đói khát, không phải phàm tục ảo giác, mà là chân thực tới cực điểm tra tấn. Trong nháy mắt, hắn phảng phất trở lại khi còn bé tại sơn giã dãy rủa thời gian, bụng trống trơn, chỉ có thể dựa vào trong nhà còn thừa không nhiều lương thực kéo dài hơi tàn. Thập toàn 10 phần người Lục Ly thì thào nói nhỏ, tâm thần rung động. Bọn hắn sinh mà hoàn chỉnh, quy tắc đầy đủ, thân thể cùng thiên địa phù hợp không ngại. Loại tồn tại kia, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Mà ta, sau khi ra ngoài, sợ là liền hô hấp cũng có thể sẽ ngạt thở, thậm chí sẽ bị tươi sống chết đói. Nhất định phải giống phàm nhân một dạng làm một khẩu khí hơi thở, một chút lương thực mà buôn ba nghĩ đến đây, hắn đông nhiên dừng bước. 96 giai, Lục Ly không có lựa chọn tiếp tục tiến lên, mà là ngạnh sinh sinh khoanh chân ngồi xuống. Không có khả năng lại tùy tiện tiến lên, hắn thấp giọng tự nói, cắn răng áp chế thể nội cảm giác đói bụng, ý đồ để huyết nhục đi thích ứng cố này thiên địa uy áp. Cũng may thể phách của hắn hơn xa thường nhân, huyết nhục chi lực hùng hậu không gì sánh được, miễn cưỡng còn có thể chèo chống. Như đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã linh khí khô kiệt, huyết nhục vỡ nát, ngay cả xương cốt đều bị ép thành một mịn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao như Man Tổ hậu nhân Man Thiên cũng dừng bước không tiến, vì sao Thu Nguyệt cuối cùng lựa chọn lùi bước. Đối với không chọn vẹn người mà nói, ngoại giới thiên địa không phải cơ duyên, ngược lại là vĩnh viễn dày vò. Trong khi hô hấp đều là thống khổ, đói khát như bóng với hình. Không chọn vẹn người, tựa hồ chỉ thích hợp sống ở không chọn vẹn trong trời đất. Lục Ly tâm thần nặng nề, đáy mắt lại dấy lên một tia phản loạn lanh quang. Tự do khát vọng tại trong lồng ngực càng đốt càng liệt, cơ hồ muốn đem huyết đục đều nhóm lửa. Đông nhiên, thiên giai 89 tầng đấy truyền ra huynh minh, hai bóng người bước vào. Tóc trắng như thác nước vô ngần, mi tâm luân hồi ấn ký sáng rực sinh huy, mà tại phía sau hắn, Đổng Ngưng cũng hiện thân. Theo hai người tới đến, đầy trời hỏa dương điệu nhào quyển mà vào, liệt diễm đốt không, toàn bộ cầu thang trong nháy mắt hóa thành xích hồng luyện ngục. Lục Ly đột nhiên mở mắt ra, mục quang lánh lệ. Giờ phút này hắn lại không dư lực che giấu, ngụy trang thuật pháp hoàn toàn tán loạn, lộ ra chân thực khuôn mặt. Đồng Hương ngơ ngẩn, ánh mắt rung động kịch liệt, trong cổ tràn ra nói nhỏ, Lục Ly ngước mắt, thấy rõ người tới sau, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn có thể mang theo nhiều như vậy hỏa dương điệu giết vào nơi đây. Nói rõ Man Thiên cùng Thiên Giai bên trong Man tộc, hơn phân nửa đã toàn bộ vẫn lạc. Nếu Man Thiên đã chết, vậy liền mang ý nghĩa lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hắn trực tiếp đứng dậy, trực tiếp đạp về cao hơn cầu thang. Lục Ly vô ngần hừ lạnh một tiếng, tiếng như kim thiết, ngươi thật sự cho rằng chạy ra Trường Biên thế giới mới có thể sống sót sao? Chúng ta không chọn bọn người, tại ngoại giới tu sĩ trong mắt bất quá là sống sờ sờ đại dược, tinh thuần huyết nhục lương thực. Ngươi ngươi có thể lấn, từng cái muốn đoạn. Hắn tiếng nói lạnh lùng, luân hồi ấn ký càng hừng hực, ngươi có thể đi đến này bước, đã là không dễ. Nếu ngươi chịu quy thuận, có lẽ chủ nhân sẽ ban thưởng ngươi bù đắp trời thiếu quy tắc, tương lai chưa hẳn không có cơ hội bước ra vùng lao tù này một ngày. Lục Ly không để ý hắn, cũng không quay đầu lại, bước chân như sắt, bước vào tầng 97. Trong chốc lát, thiên địa uy áp đột nhiên tăng cường, cảm giác đói bụng điên cuồng xâm nhập, huyết nhục của hắn tựa hồ đang trong chớp mắt gầy gò một vòng. Không biết lượng sức, vô ngần ánh mắt trầm xuống, phía sau hỏa dương điệu bảy cùng nhau tê mình, muốn thuận theo xông vào thiên giai. Nhưng mà hỏa dương điệu vừa chạm vào cùng cầu thang chi uy, lập tức hóa thành cho tàn, trong chốc lát thành đàn sắt chim vỡ nát tiêu tán, sinh hồng hỏa vũ mạn thiên phi vũ. Vô Ngần thần sắc lạnh lẽo, cắn răng trầm giọng, không nghĩ tới thiên giai uy áp lại khủng bố như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Hương, quát khẽ, lưu tại nơi đây, ta đi tự tay trấn sát người này. Tiếng nói rơi, hắn một bước bước vào thiên giai. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa như là đổ sụp, kinh khủng lực áp bách trực tiếp ép rơi vào trên người hắn. Vô Ngần quanh thân tóc trắng loạn vũ, luân hồi ấn ký phi tốc xoay tròn, mới khó khăn lắm chống đỡ. Lục Ly, Đồng Hương cắn răng, huyết sắc dây xích tại nàng quanh người bỗng nhiên hiện hiện, điên cuồng xoay tròn, đống nhiên một quyển, đem vừa rồi cho tàn chưa tán hỏa dương điệu thân thể tàn phế sinh sinh nuốt hết. Liệt diễm cùng sinh cơ đồng loạt rót vào thể nội, khiến nàng bước chân nặng nề, nhưng như cũ đi trên thiên giai. Vô Ngần ánh mắt lấm liệt, quát khẽ, ngươi không cần đi lên, cái này áp bách, ngươi không chịu nổi. Đồng Hương sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn mang theo tơ máu, có thể ánh mắt lại gắt gao khóa tại Lục Ly trên bóng lưng, cắn răng nghiến lợi phun ra một câu, ta cũng phải lên đi, ta muốn tự tay giết hắn. Vô Ngần lông mày trầm xuống, vốn định quát bảo ngưng lại, nhưng ở nhìn thấy Đồng Hương đáy mắt cái kia cô quật cường cùng bướng bỉnh lúc, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hắn mi tâm luân hồi ấn ký bỗng nhiên lập lòe, phân ra một sợi ánh sáng rơi vào Đồng Hương trên thân. Cái kia áp bách như núi thiên giai uy thế lập tức tiêu tán một phần, Đồng Hương đầu vai buông lỏng, khí tức cũng theo đó khôi phục. Đồng Hương dương mắt nhìn Vô Ngần một chút, ánh mắt phức tạp, lại cuối cùng không có mở miệng, chỉ là mím môi tiếp tục leo lên. Vô Ngần tốc độ cực nhanh, thân ảnh như lôi đỉnh giống như lướt lên bậc thang. Lục Ly tại tầng 97 ổn định thân hình thời điểm, liền cảm nhận được sau lưng cổ khí tức băng lãnh kia truy đuổi mà đến. Vô Ngần trực tiếp bước lên 95 tầng. Nhưng mà, liền xem như 10 thành 6 người, giờ phút này cũng bị thiên địa này uy áp nghiền miệng phun máu tươi và áo nhuộm đỏ. Mà tại phía sau hắn, Đồng Hương đồng dạng từng bước một cắn chặt hàm răng leo lên, vết máu loang lổ, chống đến 93 tầng. Chương 298, bước vào bậc 99. Chương 298, bước vào bậc 99, người trốn không thoát. Vô Ngần lạnh giọng gào thét, bước chân như sấm, mi tâm luân hồi ấn ký đột nhiên bộc phát, quang mang đen trắng giao thoa, lại ngạnh sinh sinh lần nữa ngay cả vượt qua hai giai, thân ảnh đột nhiên hiện ở Lục Ly bên người, đã cùng hắn đủ nhập tầng 97. Lục Ly ánh mắt phát lạnh, cốt văn trong nháy mắt sôi trào, huyết khí màu đen cuồn cuộn mà lên. Lan, hắn đấm ra một quyền, ba đạo long ảnh gào thét xoay quanh, như chân long hét giận dữ, thẳng đánh tới hướng Vô Ngần. Ầm vang đụng nhau, thiên địa rung động. Vô Ngần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mà ra, lảo đảo rơi về 96 tầng, dưới gối thềm đá vỡ vụn, máu tươi tuôn ra xuống. Khục. Hắn phun mạnh một ngụm máu, sắc mặt tâm hàn, đáy mắt lần thứ nhất hiện ra lửa giận cùng kiên kỵ. Rất tốt, không hổ là thiên bảng thứ nhất. Vô Ngần cười lạnh, đưa tay một tay bấm niệm pháp quyết, vi tâm luân hồi ấn ký sáng ngời như ngày, giống như đang câu động một loại nào đó mênh mông khó lường bí pháp, một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên tràn ngập tại sau lưng. Lục Ly trong lòng siết chặt, không còn dám có nửa điểm trì hoãn. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhấc chân, lần nữa bước ra một bước. Với anh, cả mảnh thiên giai đột nhiên trầm xuống, không khí hóa thành thực chất, phảng phất muốn đem hắn ép thành thịt nát. Lục Ly cắn chặt răng, cưỡng ép bước vào 98 tầng, huyết nhục bị đè ép đến biến hình, xương cốt từng khúc rung động. Ngay tại lúc giờ phút này, hắn đột nhiên thấy được 99 tầng cảnh tượng, phía trên có một bóng người. Bần thỉu, quần áo rách rưới, tứ chi bị vô hình xiềng xích gắt gao đính tại hư không trên thềm đá, cả người cúi thấp đầu, khí tức suy yếu đến như là phàm nhân. Chỉ có như vậy một cái phàm nhân lại làm cho thiên địa vì đó yên tĩnh, ngay cả thiên giai bản thân đều giống như đang vì hắn chấn áp cùng phong tỏa. Lục Ly tâm thần oanh minh, ngực cứng lại, hô hấp đều dừng lại nửa nhịp. Đây chính là ngoại giới hóa thần a. Đây chính là cái gọi là thập toàn mười phần người. Đến tột cùng tất cả chỗ nào? Ánh mắt của hắn ngưng lại, lại nhìn không ra người này cùng trường viên thế giới tu sĩ có bất kỳ khác biệt. Khí tức thường thường, thân hình cong xuống, phản phất một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thanh niên. Có lẽ là thiên giai triệt để phong ấn hắn tất cả khí cơ. Có thể Lục Ly lại tại trên thân nó bắt được một loại nào đó không thể diễn tả khủng bố, một loại siêu việt ngôn ngữ trực giác. Ngay cả thể nội quỷ cốt cùng đại mộng thế giới chân thân đều đang run sợ, liều mạng thúc giục Lục Ly đi mau, mau trốn, căn bản không thể tới gần. Lục Ly ánh mắt hơi trầm xuống, đung nhiên thu tầm mắt lại. Như người này thoát khốn đằng sau, chỉ sợ mình tại nó trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đang muốn bước ra một bước cuối cùng, bước vào 99 tầng thời khắc, oanh! Vô Ngần thuật pháp rốt cục hoàn thành. Chỉ gặp hắn mi tâm luân hồi ấn ký ầm vang bạo liệt, huyết quang quần quật như là ông dương chảy ngược, một thanh huyết hồng trường thương tại trong quang diễm ngưng kết thành hình, mang theo xé rách thiên địa rít lên, gào thét lao thẳng tới Lục Ly. Oanh! Trường thương như thần linh chi mâu, xuyên qua thiên giai, thế muốn đem Lục Ly một kích mặc giết. Vô Ngần cả người cũng theo đó động, toàn thân quang mang đại tác, sát cơ ngập trời, thân hình hóa thành một đạo huyết hồng, theo sát huyết thương đằng sau bổ nhào mà đến, trực tiếp bước vào 98 tầng. Lục Ly cảm nhận được cái kia đập vào mặt khí tức khủng bố, lồng ngực siết chặt, căn bản không dám có nửa điểm kinh thường. Hắn bỗng nhiên trở lại, màu đen cốt văn điên cuồng hiện hiện, toàn thân tạo hóa ma công thôi động đến cực hạn, một quyền đối cứng huyết thương. Oanh minh rung trời, huyết cùng khí xen lẫn, cả tòa thiên giai đều đang run rẩy. Lục Ly kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch chấn, bị cái kia cố kinh khủng lực trùng kích làm cho liền lùi lại ba bước. Vô Ngần lại thừa dịp này, thân hình như cái đinh giống như vững vàng rơi vào 98 tầng. Hắn cũng không dừng lại, huyết thương lượn vòng, sát ý càng tăng lên, ép sát Lục Ly. Hai người trong chớp mắt tại 98 tầng chiến làm một đoạn. Thiên giai bản thân lực áp bách đã đủ để nghiền nát huyết đủ, lại thêm lẫn nhau lăng lệ sát chiêu, trong không khí oanh minh không ngừng. Lục Ly trong lòng thầm giận mình, vô ngẩn, sát thực mạnh. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều lộ ra so với hắn càng hoàn chỉnh quy tắc khí tức. Ở trước mặt hắn, Lục Ly lần thứ nhất chân chính cảm nhận được không trọn vẹn hàng nghĩa. Thuật pháp càng sắc bén, khí cơ càng thuần túy, mỗi một kích tựa hồ cũng so với chính mình càng thêm hoàn mỹ. Nhưng Lục Ly cũng không lùi bước. Phá Cực Thiên Cốt tầm vang vận chuyển, miệng vết thương trên người hắn càng nặng, thể nội huyết khí liền càng phát ra mãnh liệt. Mỗi một lần nhất quyền bộ trưởng, không khí đều nổ tung ra như sấm sét bạo thành. Hắn dứt khoát từ bỏ phòng ngự, vô cùng dồn thế công đối cứng vô ngần. Hai người càng đánh càng liệt, thiên giai oanh minh rung trời, cơ hồ muốn vỡ nát. Không chọn vẹn chi thần, có thể bức ta đến tận đây. Vô ngần khuôn mặt dữ tợn, sắc cơ dữ dằn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lục Ly có thể cùng mình rằng co đến loại tình trạng này. Càng làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh chính là, cái kia quỷ dị Phá Cực Thiên Cốt lại để Lục Ly thương thế càng nặng, lực lượng ngược lại càng mạnh, thêm nữa nó huyết đục chi lực kinh người, mỗi một kích đều nặng nề như núi, đơn giản khó chơi đến cực điểm. Lục Ly hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Nguyên bản, hắn còn muốn tốc chiến tốc thắng, lợi dụng quỷ cốt thôn vệ vô ngần chi lực, thậm chí mượn cơ hội thăm dò một chút có thể hay không tu bổ chính mình không chọn vẹn quy tắc. Có thể ngắn ngủi mấy chục cái hội hợp xuống tới, đáy lòng của hắn đã minh bạch. Muốn tại trong thời gian ngắn chém giết người này, gần như không có khả năng. Vô ngần thể nội quy tắc, so với chính mình càng thêm hoàn chỉnh, tại thiên giai áp bách dưới, hắn thừa nhận gánh vác xa so với chính mình nhỏ. Dù là Lục Ly mỗi một kích đều lăng lệ như sấm, vẫn như cũng không cách nào áp chế đến chí mạng trình độ. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ chỉ không công tiêu hao linh lực. Nơi đây cũng không phải là đánh lâu chỗ. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ngũ long đều xuất hiện. Âm vang gào thét, long ảnh bay lên không, uy thế như là áp sập thiên cung, đem vô ngần sinh sinh đẩy lui. Vô ngần dưới chân huyết quang tuôn ra, ngạnh sinh sinh ổn định thân hình, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng lại tại hắn thở dốc một lát, Lục Ly cũng đã không chút do dự, bóng lưng quyết tuyệt, cũng không quay đầu lại bước lên 99 tầng thiên giai. Với anh, một cước bước vào, thiên địa bỗng nhiên không còn. Chỉ thấy phía trước, một đầu đen như mực thông đạo kéo dài tới mà ra, tĩnh lặng uy mắng, giống như nối thẳng vô tận hư vô. Mà ở cái kia hư vô chỗ sâu, lại ẩn ẩn truyền đến chim hót hoa nở, dãy núi lượn ảnh, tựa như ảo mộng. Tựa như một cánh thông hướng một phương thế giới khác môn hộ, cách ngàn trượng đêm tối, hướng hắn mở ra. Bốn phía, lại tịch liêu đến đáng sợ. Áp bách như núi, thiên địa tĩnh mịch, liền hô hấp cũng giống như bị cắt đứt. Cách đó không xa, cái kia bị phong ấn hóa thần chân tôn vẫn như cũ bất diệu, khí tức tĩnh mịch. Có thể Lục Ly tâm thần đống nhiên phát lạnh, hắn rõ ràng cảm giác được, có một loại nào đó kinh khủng ý chí đang từ sâu trong bóng tối kia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Loại ánh mắt này, phản phất xuyên thấu cốt tủy, đem hắn coi như con mồi. Lục Ly không còn dám chần chờ, đột nhiên tập trung ý chí. Sau lưng gào thét mà tới huyết sắc thuật pháp đã gần đến tại gang tấc, hắn lật tay một quyền, đem thuật pháp kia ngạnh sinh sinh đánh nát. Không còn nhìn lại, không do dự nữa, thân hình hắn chấn động, dứt khoát quyết nhiên hướng phía thông đạo đen kịt kia bước đi. Chương 299, không gian thông đạo chương 299, không gian thông đạo đang lúc Lục Ly bước vào thông đạo đen kịt kia nhất sát, Lục Ly, chớ đi, một cái suy yếu lại tràn ngập khát vọng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đó là Đồng Hương thanh âm. Nàng đã bước lên 96 tầng, lại toàn thân vết máu loang lổ, huyết liên quấn quanh, khí tức hỗn loạn. Vì bước vào giai này, nàng cơ hồ thôn phệ đại lượng hỏa dương điệu sinh cơ, mới miễn cưỡng bước ra một bước này. Có thể một cước này rơi xuống, nàng cả người đã gần đến sụp đổ, huyết nhục bầm mèo, hồn hỏa bất ổn. Nàng biết, chính mình không phải Lục Ly, cũng không phải Vô Ngần, huyết mạch của nàng, thể phách, quy tắc đều kém xa tít tắp hai người kia. Lại vào một bước, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng kịch liệt thở hào hẹn, ánh mắt phức tạp nhìn qua phía trước thiếu niên kia thon dài bóng lưng. Nàng hy vọng, hắn có thể quay đầu lại, dù là chỉ một cái liếc mắt. Nhưng Lục Ly không có. Hắn bóng lưng như sắt, lạnh lùng dừng lại nửa hơi, thấp giọng nói, gặp lại. Sau đó một bước bước vào cái kia đạo thông đạo màu đen, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Đồng Hương kinh ngạc đứng tại chỗ, huyết lệ từ khóe mắt trượt xuống, nàng cơ hồ vô ý thức liền muốn tiếp tục cất bước. Đúng lúc này, đừng nóng đội. Một đạo thanh âm lãnh bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, một cái che kín huyết văn đại thủ từ bên cạnh nô ra, gắt gao ngăn tại trước người nàng. Vô Ngần hiện thân, diện mục dữ tợn, nhìn chằm chằm thông đạo phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, đợi chủ nhân thoát khốn, thay ta khôi phục quy tắc, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi cùng đi ra vùng thiên địa này. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tự tay chém giết người này. Hắn xem không hiểu Đồng Hương trong mắt cảm xúc, chỉ coi đó là cực hạn cứu hận. Hắn cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Đồng Hương không có trả lời, chỉ là yên lặng đã ngừng lại bước chân. Ánh mắt của nàng dần dần chìm xuống dưới. Bước vào thông đạo màu đen sau, Lục Ly một đường tiến lên. Bốn phía vẫn có nặng nề áp bách, nhưng quỷ cốt lặng yên vận chuyển, huyết nhục tại vỡ vụn cùng tái tạo ở giữa duy trì lấy vi diệu cân bằng. Cái kia cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng bản nguyên, ngay tại lặng yên đền bù hắn tàn phá nhục thể. Thể nội linh tuyển đồng dạng khuấy động, linh khí khi thì hỗn loạn, khi thì quy nhất, miễn cưỡng đạt thành một loại linh khí động thái cân bằng. Nhưng này cảm giác đói bụng vẫn như cũ như nghẹn ở cổ họng, khó mà bước lên. Dọc theo con đường này đạt được cơ duyên, Lục Ly cười nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp lạnh chát chát, tựa hồ tất cả đều là từ nơi sâu xa sớm có định số. Hắn bỗng nhiên ý thức được, từ Ma Đầu Sơn đi ra một khắc kia trở đi, chính mình liền phảng phất rơi vào con nào đó vô hình trong cự thủ. Dù là cái tay kia cũng đang truy đuổi cái gọi là tự do. Đầu này thông đạo màu đen, so với hắn tưởng tượng được còn muốn dài. Hắn từng bước một đạp đi, dưới chân như hư không gợn sóng giống như lầy ra, quanh người khi thì có tinh thần lướt qua, khi thì có linh lực loạn lưu đầu đá. Dòng lũ hỗn loạn, chấn động không chừng, hơi không cẩn thận chính là phân thân phái cốt. Lục Ly cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần linh khí, tránh né đột nhiên xuất hiện linh triều tập kích. Càng đi về phía trước, hắn dần dần phát hiện, thời gian tốc độ chạy càng trở nên quỷ dị. Ngoại giới cùng trường biên thế giới, tốc độ chạy cũng không giống nhau. Lục Ly con ngươi hơi co lại, thấp giọng tự nói, trường biên thời gian chậm chạp, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh. Bên hai, đại mộng thế giới thanh âm hợp thời băng lên, chủ ta, trường biên thế giới kỳ thực là một mảnh bị người vì thôi hóa nông trường, quy tắc mặc dù không trọn vẹn, nhưng tốc độ thời gian trôi qua cực chậm. Nguyên nhân chính là như vậy, mới làm cho này ngoại giới tu sĩ, dù là chỉ là nhân tộc tu sĩ tuổi thọ, cũng có thể chứng kiến một phương thế giới khởi cùng diện. Lục Ly hỏi, thời gian cụ thể tỷ lệ là bao nhiêu? Này ta không biết. Đây chẳng qua là đại mộng chân tôn cùng man tổ phỏng đoán. Đại mộng chân tôn nói, dưới mắt mảnh này động phủ bí cảnh mặc dù do một vị hóa thần luyện hóa, lại không nhất định là chân chính người sáng tạo. Vị này hóa thần bất quá là nhờ vào đó tu luyện một loại kỳ dị nào đó thuật pháp người. Ý của ngươi là? Lục Ly ánh mắt ngưng lại, động phủ này càng giống là một kiện bị khống chế không gian bí cảnh. Chính là, man tổ tuy không hạn tiếp cận ngoại giới hóa thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng tự thân huyết đục cấu trúc thiên giai 99 tầng, đại mộng chân tôn càng thêm không trọn vẹn, có khả năng tạo nên cũng bất quá là thần hồn không gian, đại mộng thế giới. Nhưng vùng thiên địa này, mặc dù quy tắc có thiếu, nhưng lại hoàn chỉnh trước sau như một với bản thân mình, tứ phương vận chuyển, rõ ràng siêu việt hóa thần chi lực đi tới. Lục Ly trầm mặc, hắn nghiêng người tránh đi một chỗ linh triều nước chảy xiết, mũi chân nhất chuyển, tại bạo loạn trong không gian đứt gãy ghé qua mà qua, thấp giọng thì thào, như vậy, nếu ta ngày sau thực lực đầy đủ, phải chăng cũng có thể nghĩ biện pháp khống chế mảnh không gian này? Đại mộng thế giới trầm ngâm một lát, đáp, trên lý luận có thể thực hiện. Huống chi, vị yêu hóa thần, mỗi lần tiến vào nơi đây đều cần cực lớn đại giới, hắn không cách nào chúa tể nơi này mỗi một người sinh tử, cũng vô pháp tùy ý điều động thế giới chi lực, điều này nói rõ hắn chưa triệt để khống chế bí cảnh này. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, lẩm bẩm nói, hắn chỉ có thể lưu lại một loại nào đó thuật pháp để trường biên thế giới người tự hành tu hành. Chính là, hắn tựa hồ là đem một ít pháp môn thông qua hạt giống hình thức gieo rắc tại thế, chờ thời duyên thành tụ, liền tới này thu hoạch đạo quả. Đây cũng là vì gì, trong vùng thế giới này luôn có người đi đến cuối cùng, tiếp xúc bậc cửa, nhưng thủy chung không cách nào triệt để phi thăng ra ngoài. Lục Ly một bên tại linh lực trong dòng lũ né tránh ghé qua, một bên lạnh lùng nói, nghe bảo, cái này không phải liền là đem toàn bộ thế giới trở thành một tòa đạo quả nông trường, mà hắn thì là người thu hoạch. Như hắn thật có thể triệt để khống chế nơi đây, ma tổ, đại mộng chân tôn bọn người, như thế nào lại có cơ hội tại dưới mí mắt hắn mưu đồ bí mật? Như thế nào lại thành công đem nó phong ấn, đến nay ngủ say bất tỉnh? Lục Ly im lặng thật lâu. Những tin tình báo này ghép lại với nhau, chân tướng đã miêu tả sinh động, mảnh này động phủ bí cảnh, tuy bị vị kia hóa thần chiếm cứ, lại không phải hắn một tay rèn đúc đồ vật, hắn chỉ là kẻ đến sau, là nhờ vào đó người tu luyện, là lén qua nhà vườn, là chờ đợi thiên thời kẻ ký sinh. Lục Ly thần sắc dần dần lạnh lẽo. Vậy hắn đến thu hoạch, đến tột cùng là cái gì? Là tu sĩ? Là linh cốt? Hay là hồn? Lục Ly hít sâu một hơi, đè nén trong đầu bởi vì tin tức trùng kích mà lên tạp niệm. Trước mắt không phải suy nghĩ chân tướng thời điểm, thông đạo này bản thân chính là một đạo hiệp quan. Phía trước không gian đã không còn ổn định, mấy đạo vết rách vắt ngang hư không, tựa như ưu uyên thâm miệng, không ngừng phun ra nuốt vào ra vặn vẹo linh lưu cùng nhỏ vụn mảnh vỡ không gian. Những vết nước kia có hướng ngang xuyên qua, có thẳng đứng đứt gãy, còn có giống như là quỷ dị phù văn giống như lốn lượn mà động, lúc gần lúc hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem bất luận cái gì xâm nhập trong đó sinh linh xé thành mảnh vỡ. Lục Ly bước chân hơi ngừng lại, hai con mắt của hắn có chút co vào, thấy rõ ràng, cho dù là một sợi tán phá khí lưu lướt qua vết rách kia bên dưới, cũng tại trong khoảnh khắc bị thôn phệ, xoắn nát, tiêu tán thành vô hình. Ngay cả linh khí đều không thể tồn lưu mặt các không gian trong lòng hắn hơi trầm xuống, chợt cốt văn khẽ nhúc đích. Nương theo lấy một cỗ kỳ dị vật luật từ quỷ cốt bên trong bốc lên, bên ngoài thân hắn ẩn ẩn nổi lên một tầng u mang, đó là cốt văn lực lượng tại tự động điều tiết hắn gân cốt phản ứng, linh lực vận chuyển tần suất, làm hắn động tác tại thời khắc này trở nên so dĩ vãng càng thêm nhẹ nhàng cùng tinh chuẩn. Lục Ly không chần chờ nữa, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi, tốc độ cũng không nhanh, ngược lại vững vàng như dẫm trên băng mỏng. Hắn một bên ghé qua, một bên không ngừng lấy linh thức dò xét bốn phía, xác nhận bước kế tiếp điểm rơi sẽ hay không chạm đến không gian ba động biên giới. Đột nhiên, phía trước một chỗ tiết điểm không gian đột ngột nổ tung, một đạo nhỏ không thể biết vết nứt trong nháy mắt huyết trương thành vạn bẹo vòng xoáy, hướng hắn cuốn tới. Lục Ly phản ứng cực nhanh, eo uốn éo, cả người như du long giống như từ bên cạnh lướt qua, y lìa mệ cũng đã bị cắt ra một đường vết rách, máu tươi vẩy ra. Chậm một bước nữa, nửa người đều được không có. Lục Ly cắn chặt răng, tiếp tục tiến lên. Chương 300, thế giới mới chương 300, thế giới mới trải qua bao lâu trong đường hầm đen kịt, Lục Ly thấp giọng thì thào, ngựa khí lộ ra khô cạn cùng mỏi mệt. Hắn ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu mãi mãi không thay đổi hắc ám, phản phất muốn từ trong hư vô tìm ra một tia thời gian vết tích. Đáng tiếc, nơi này không có khái niệm thời gian, không có ngày đêm, vô nhật vô nguyệt, bốn phía dòng không gian nhanh hỗn loạn, ngay cả linh thức cũng bị áp chế đến mơ hồ chỉ trệ. Chỉ có áp bách, như núi như ngục, thời khắc bao phủ tại thân. Lục Ly chỉ có thể dựa vào bản năng, từng bước một tiến về phía trước. Mỗi đi một bước, hắn đều muốn né tránh những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị nghiêng cấp mà đến như lưu tinh linh quang mảnh vỡ cùng không gian bận bèo loạn lưu. Bọn chúng càng ngày càng dày đặc, như loạn tiễn xuyên rừng, dù là có quỷ cốt khôi phục, hắn vẫn như cũ thân chịu trọng thương. Hắn không biết, mình tại trong nơi này đi được bao lâu, một tháng, nửa năm, hay là một năm. Thời gian như bị ăn hết, chỉ còn thân thể một chút xíu khô khát, xương cốt một chút xíu trồi lên da thịt, vết thương từng tầng kết vảy lại vỡ ra. Nếu không phải phía trước một mực lơ lửng cái kia đạo mơ hồ không rõ, như có như không dẫn đạo hào quang, Lục Ly đã sớm coi là đây là một con đường chết, vĩnh viễn không cuối cùng, vĩnh viễn không đừng ra. Hắn đã dần dần thích ứng vùng thiên địa này bị áp, hô hấp không còn giống mới vào lúc như vậy tê tâm liệt phế, huyết nhục cũng không còn vừa chạm vào tức nát. Nhưng nói khác, lại là không cách nào thích ứng. Bụng của hắn sớm đã loãng, xương sườn chuẩn bị có thể thấy được, huyết dịch sớm làm, cả người như làn đến tàn trong gió. Trên mặt sâu nhất một đạo thương, là mấy ngày trước đây, một vòng đột ngột xuất hiện vết nứt không gian từ mi cốt lướt qua, cơ hồ đem hắn đầu lâu một phân thành hai. Thời khắc này Lục Ly, nếu có người ở bên, sợ là đều không nhận ra hắn đến. Toàn thân máu tươi cùng bụi đất hỗn tạp, vết thương trải rộng, quần áo hủy hết, cả người phảng phất trong địa ngục bò ra tới dã thú, thậm chí ngay cả hình người đều khó mà miễn cưỡng duy trì. "Chủ ta, nhanh đến, kiên trì một chút nữa." Trước người cái kia đạo chỉ dẫn quỷ vụ truyền đến đại mộng thế giới thanh âm, ngữ điệu như thường ngày bình thường trấn định. Có thể Lục Ly nghe được, đó bất quá là qua loa an ủi. Thứ này, từ đầu tới đuôi cũng không tính chân chính giúp hắn. Ban sơ, đại mộng thế giới lấy cớ bị phong ấn ở quỷ cốt chỗ sâu, cự không hiện hình, chỉ nhắn lại ngữ tương trợ. Thằng đến hắn dứt khoát dừng bước lại, nói rõ ngươi không ra, ta liền không đi thái độ, đó mới bất đắc dĩ phân ra một sợi quỷ vụ, hóa thành ánh sáng nhạt dò đường. Dù là như vậy, cái này sợi sương mù cũng cực kỳ tiết mệnh chỉ dám tại an toàn nhất biên giới trượt, mỗi một lần đụng phải không gian loạn lưu, cũng sẽ ở trước tiên né tránh, thậm chí so với hắn phản ứng còn nhanh. Cái này đáng chết đại mộng thế giới Lục Ly trầm thấp chửi mắng một tiếng, thanh âm khàn khàn, bề ngoài đoan trang nghiêm túc, kỳ thật rất giàu hoạt, nửa điểm thua thiệt đều không ăn, không nỡ dùng chính mình đến dò đường. Hắn đã càng ngày càng nhìn thấu cái này minh hữu bản chất. Cái gọi là chủ ta bất quá là một câu nói xuông. Hắn cùng đại mộng thế giới ở giữa, xưa nay không là chủ tớ, mà là tương hỗ là thợ săn cùng con mồi cộng sinh. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, theo như nhu cầu. Bây giờ điểm ấy dẫn đường tri ân, bất quá là bất đắc dĩ thỏa hiệp thôi. Chủ ta, không gian khí tức dần dần ổn định, lại kiên trì một hai. Phía trước đoàn kiếp như ẩn như hiện sương mù xám tới lúc gấp rút bơi nhanh động, như một cái tham sống sợ chết chuột, tại vỡ vụn không chừng trong bóng tối xuyên thẳng qua nhảy bọn, không dám có một lát dừng lại. Lục Ly sắc mặt xám trắng, ánh mắt lại hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn từng bước một tiến về phía trước, dưới chân sớm đã lôi ra một đạo dài nhỏ vết máu, máu tươi từ mắt cá chân một đường uốn lượn sâu vô cùng chỗ. Ngươi nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt thanh âm hắn làm gầm, đưa tay muốn quên đi trên trán vết máu, đầu ngón tay lại chỉ mò đến khô nước vết máu cùng xé rách da thịt. Gương mặt kia đã sớm không thành hình người. Hắn rõ ràng chính mình sở dĩ còn phải cùng cái này đại mộng thế giới lá mặt lá trái, chỉ vì hắn còn không cách nào triệt để luyện hóa cái này chân tôn chí bảo. Nếu là có thể khống chế thứ này, làm sao về phần bị nắm mũi dẫn đi, mỗi một bước đều muốn để phòng nó trợ rút, bỏ đá xuống giếng. Chủ nhân, coi chừng. Một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên nổ vang. Lục Ly con ngươi hơi co lại, chỉ gặp đoàn kia quỷ vụ bỗng nhiên chỉ trệ, tại phía trước nơi nào đó vô hình phun trào không gian trong dòng nước ngầm bị thôn vẹn một góc. Khu vực này mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, không có chút nào dị trạng, nhưng lại trong nháy mắt xé rách quỷ vụ, hiện lộ ra so vết nứt không gian càng chí mạng quỷ dị, đây là đáng sợ nhất một loại mạch nước ngầm, đã không cách nào dự phán, cũng vô pháp cảm giác. Phía trước chính là cửa ra. Gia tốc, chủ nhân. Đại mộng thế giới thanh âm mang tới mấy phần không thường có vội vàng cùng đau lòng, hiển nhiên cái kia sợi quỷ vụ tổn thất để nó cũng cảm nhận được rõ ràng nguy cơ. Lục Ly định thần nhìn lại, chỉ gặp vùng không được kia bên trong, mấy chục đạo vô hình mạch nước ngầm xen vào nhau tung hành, căn bản không thể nào phán đoán nó quy tích, cái kia rõ ràng là một tấm tử vong dệt lưới, không có khả năng trực tiếp đột tiến. Lục Ly lạnh lùng nói, chủ nhân nhanh xông. Ta không chống được bao lâu. Lại là một tiếng táo bạo thúc giục, đại lượng xương mù xám bỗng nhiên từ Lục Ly ngực tuôn ra, như xương như yên, cấp tốc tràn ngập phía trước, càng đem những cái kia nguyên bản không có chút nào dấu vết mạch nước ngầm biên giới ngắn ngủi hiện hình. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít vòng xoáy không gian cùng gợn sóng như tơ nện giống như tại Lục Ly trước mặt tràn ra, trong đầu hắn thôi diễn lực tại đột nhiên bộc phát. Cơ hội chỉ có một lần. Lục Ly bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai con ngươi như đuốc, thân hình bỗng nhiên lướt đi. Hắn điểm rơi, tinh chuẩn đến cực điểm. Một bước một tấc, vừa lúc tránh đi tất cả mạch nước ngầm biên giới. Trong nháy mắt đó, hắn như là xe chỉ luồn kim giống như xuyên qua tử vong dày đặc hắc vực. Không có kinh lôi, không có gào thét, chỉ có trong trầm mặc, một bóng người phá xương mù mà ra. Bành! Bên hai oanh minh đột nhiên nổi lên, phản phất lôi âm tại trong xương tủy nổ tung, Lục Ly chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một tia sáng trắng phô thiên cái địa đâm vào trong mắt, trong nháy mắt đem trọn phiến thế giới nhóm lửa. Hắn bản năng meo cặp mắt lại, hai tay nâng lên che chắn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp đều phản phất bị ánh sáng xé nát. Rốt cục đi ra. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm khàn 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 khàn, giống từ trong cổ họng gạt ra một tia tàn âm. Có thể khẩu khí này còn chưa thở xong, cả người cũng đã mất đi chảo trống. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thân thể mất khống chế giống như rớt xuống. Vâng. Giữa không trung, Lục Ly vội vàng tụ lên thể nội còn sót lại linh lực, nếm thử ngự không ổn định thân hình, nhưng này cô đến từ thế giới mới quy tắc gáp chế lại so trong thông đạo càng thêm đáng sợ, phản phất thiên địa ý chí bản năng kháng cự hắn tồn tại. Hắn căn bản là không có cách ngự không. Cái gì? Hắn kinh ngạc suy nghĩ chưa chuyển xong, thân thể tựa như diều đứt dây giống như hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Đụng gãy một gốc lại một gốc cự mục, chặt cây bay tứ tung, mảnh vụn tứ tán. Hắn như là một khối bài rách, bị đại địa lập đi lập lại quật, quần quật lấy nền xuyên vách đá, trượt xuống dốc núi, cuối cùng đâm vào một khối lồi ra hắc nham phía trên, cả người mới khó khăn lắm dừng lại. Đau nhức kịch liệt đánh tới. Hắn ngã trên mặt đất, khoe miệng chảy máu, tứ chi run rẩy, thân thể tại bản năng run rẩy, toàn thân xương cốt phát ra ken két nhỏ vụn vang động, phảng phất đụng một cái liền sẽ nát. Chương 301, linh căn cùng linh cốt. Chương 301, linh căn cùng linh cốt thành công. Đại mộng thế giới thanh âm cũng từ thể nội truyền ra, hiếm thấy mang theo vài phần khó nén hưng phấn. Loại kia sống sót sau tai nạn, trở về từ cõi chết khoái cảm, tại thời khắc này lây nhiễm lục ly. Dù là thân thể của hắn giờ phút này rách nát như cây khô, dù là vết thương chồng chất, gần như dầu hết đèn tắt, hắn vẫn cảm thấy một loại nào đó nồng đậm sinh chi bản năng ngay tại một lần nữa dấy lên. Nhưng loại này yếu ớt phân chấn, thoáng qua liền bị thế giới mới áp bách mất. Lục Ly rất nhanh đã nhận ra khác biệt. Thiên địa quy tắc trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Loại này rõ ràng, không phải bỗng nhiên minh ngộ loại kia, mà là như là bị nặng nghề lưới sắt bao phủ trầm thực cùng cùn cảm giác, linh lực lưu động bị một loại tầng thứ cao hơn pháp tắc tùy tiện giam cầm, dù là chỉ làn đếm tự động một chút ngón tay, thân thể đều phảng phất hãm tại nhựa đường bên trong, cứng ngắc, chậm chạp, vô lực, không động được. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, khó khăn trừng mắt nhìn. Không chỉ có như vậy, một loại cực kỳ khắc sâu không trọn vẹn cảm giác cũng tại thời khắc này bạo phát đi ra, phảng phất là sâu trong linh hồn bị cưỡng ép xé rách mất rồi một góc. Cảm giác này rất huyền ảo, lại không gì sánh được chân thực. Tựa như là một cái vốn nên viên mãn linh thể, bị nhét vào một cái bất tương dung sắc bên trong. Dù là trong không khí linh khí nồng nặc kinh người, cơ thể tốc độ khôi phục cũng đang tăng nhanh, nhưng loại này từ trên căn bản không cách nào bổ khuyết thiếu thốn, lại càng nổi bật, hô hấp phảng phất gây mất một tiết khí mạch, đan điền giống như là có một đạo khóa, vĩnh viễn chỉ có thể vận chuyển tới cái nào đó tiết điểm, thần hồn chìm chìm nổi nổi, sẽ không tiếp tục cùng thiên địa cộng minh, mà giống như là cách một tầng màn vải tại nhìn thế giới. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, chính mình không thuộc về vùng thiên địa này. Đây chính là không chọn vẹn a. Hắn thì thào, cổ họng khô câm, thanh âm vải không thể nghe thấy, không phải gây mất cái chân, không phải thiếu đi gì máu, là ngay cả linh hồn đều cùng thế giới này không hợp nhau. Nhưng mà khó chịu nhất vẫn không phải vết thương xé rách, cũng không phải thiên địa pháp tắc ép thân, mà là loại kia sâu tận xương thủy, cơ hồ muốn đem người thôn phệ cảm giác đói bụng. Lục Ly bụng đã khô sẹp đến như là da trống, lại còn tại ủng hộ cục mà vang lên không ngừng, thanh âm kia ở bên tai quanh quẩn như là dã thú nói nhỏ. Hắn cảm thấy mình hiện tại nếu là còn có khí lực, có thể nuốt sống một đầu mang yêu, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn cả ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể gắt gao dán tại mặt đất, như một bộ rách nát khô thi. Ngay tại hắn thần trí dần dần mất đi thời điểm, lỗ tai giật giật, chợt nghe mấy đạo tiếng người từ đằng xa truyền đến. Vừa rồi, người thấy không có. Trên trời giống như có đồ vật gì chợt lóe lên. Đi đâu mà? Không phải là bảo vật xuất thế đi? Mau tìm tìm. Ngay sau đó, là bụi cỏ bị đẩy ra sàn sạt tiếng vang, còn có bước chân giẫm tại trên vùng đất ngập nước nhỏ vụn tiếng nước. Ở nơi đó, ở bên kia, là cái thây khô. Vừa dứt lời, một đạo bóng ma liền che khuất mặt của hắn. Lục Ly mí mắt phí sức ngẩng lên, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một người mặc da thú tiểu nữ hài, ước chừng 11-12 tuổi, khuôn mặt non nớt, con mắt trừng đến cực lớn, thẳng vào nhìn xem hắn. Cái này, thầy cô này còn sống. Tiểu nữ hài kinh hô một tiếng, ca ca, mau đến xem a, hắn còn chưa có chết. Lục Ly mí mắt khẽ run lên, dùng thần thức đảo qua người trước mặt. Sau một khắc, trong lòng hắn hơi rung. Dù là chỉ là cái hài đồng, tiểu nữ hài kia thần hồn vững chắc, ước chừng đến ngưng khí tầng 5 chi cảnh. Càng quỷ dị chính là, trong cơ thể nàng nồng độ linh khí độ cao, cơ hồ là trưởng viên thế giới 7-8 tầng trình độ. Loại này thiên địa quá không tìm thường. Hắn vừa định lại dò xét, liền nghe được một đạo hơi có vẻ thô kệch giọng nam truyền đến. Đó là cái cầm trong tay đoạn cung thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi, manh mối khí khái hào hùng chưa thoát, nhưng toàn thân nhưng không có nửa điểm linh khí ba động, rõ ràng chỉ là cái phàm nhân. Còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, nguyên lai là cái sắp chết người. Hắn nói chuyện lúc mang theo thất vọng, ánh mắt lại vẫn mang theo một tia cảnh giác. Tiểu nữ hài lại quật cường tiến lên một bước, ngăn trở ca ca đừng đi, ca ca, đem hắn mang về trong thôn đi. Hắn còn chưa có chết đâu. Thiếu niên kia nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt đất Lục Ly trên thân, trầm ngâm một lát, hay là ngồi xuống thân. Mang về cũng không phải không được. Hắn ngữ khí trầm trọng, lại mang theo rõ ràng cảnh giác, nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu là phàm nhân, bị thương thành sớm như vậy đáng chết đấu, nếu là tu sĩ, nhưng lại không có túi chứa vật, cũng quá cổ quái. Nói, hắn đưa tay tại Lục Ly trên thân cẩn thận lục lọi một lần. Áo bào rách dưới như sợi thô, vết máu pha tạp, da bọc xương, không có chút nào khí tức. Không có túi linh thú, cũng không có túi chứa vật. Hắn lắc đầu, trên thân người này sạch sẽ, giống như là từ trên trời trực tiếp đến rơi xuống. Hắn trầm mặc một lát, đông nhiên cười cười, lẩm bẩm, tính toán, cứu trở về nhìn xem cũng không lỗ. Nếu là thật là cái ngã cảnh tu tiên giả, nói không chừng còn có thể dạy ngươi điểm phương pháp tu hành đâu. Con cá, ngươi thế nhưng là thôn chúng ta, cực ít có tiên duyên hạt giống tốt đâu. Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi người, đem Lục Ly chậm rãi đeo lên. Lục Ly thân thể dị thường nhẹ nhàng, phản phất chỉ còn lại có một bộ khô cạn khung xương, bị thiếu niên vác tại sau lưng, cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng. Phía trước tiểu nữ hài sớm đã giơ lên cao cao cung tên trong tay, giữa khu rừng nhảy cẫng lấy dẫn đường, góc áo dính lấy hạt sương, bộ pháp lại nhẹ nhàng linh hoạt hữu lực. Hai người một trước một sau, bước vào trong rừng chỗ sâu. Hoàng hôn nặng nề, bụi cỏ dại sinh, nơi xa ẩn ẩn có từng sợi khói bếp dâng lên, tựa hồ còn có chó sủa cùng đuổi lửa âm thanh mơ hồ truyền đến, đó là cái không lớn thôn xóm, giải tại giữa núi rừng, thưa thất nhà tranh theo xây lên, đa số phàm nhân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cho dù là linh khí này nồng đậm thiên địa, cũng không phải người người đều có tu hành tư chất, đại đa số người vẫn tại là ấm no mà lao động, tại 4 giờ luân chuyển trung độ qua cả đời. Vừa bước vào cửa thôn, liền có lao nhân đứng ở trước cửa tra hỏi, "Tiểu Lân, ca con, hai người các ngươi lại đi đâu đến rồi? Trên lưng người là ai? Cái này giống như là thi thể a." từ chỗ nào nhặt được? Ai ai ai, Tiểu Lân, cá con, không phải nói với các ngươi sao? Không cần ở trong núi chạy loạn, trên núi những năm này không yên ổn à, nghe đồn còn có Sơn Tiêu ẩn hiện. Ta nhìn người này tám thành không phải phàm nhân, không giống như là thụ thường, càng giống là bị thứ gì hút tinh huyết một dạng. Tương đạo thanh âm từ bốn mặt truyền đến, thôn dân top 5 top 3 tụ tới, ánh mắt phức tạp, có hiếu kỳ, có cảnh giác, cũng có mấy phần kính sợ bất an. Tiểu nữ hài nắm chặt ca ca tay áo, ngẩng mặt lên hô, hắn còn sống đâu, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn trước mắt. Thiếu niên kia ôm Lục Ly, hướng đám người gật đầu ra hiệu, trước an trí xuống tới lại nói, hắn thương quá nặng, không cứu chính là chết. Thoại âm rơi xuống, đám người thoáng nhường ra một con đường, có người nhỏ giọng lẩm bẩm, có người quăng tới hổ nghi ánh mắt. Bóng đêm nặng nề, trong phòng thảo dược bị tràn ngập. Lục Ly được an trí tại con cá cùng Lân Nhi trong nhà. Đó là ở giữa cũ nát nhà lá, nóc nhà lọt mấy chỗ gió, vách tường pha tạm, nhưng bài trí lại ngay ngắn trật tự, lô hỏa ngội nhảy lên, chiếu sáng góc phòng những cái kia bị coi chừng lau qua cũ bình uống, thảo dược bao cùng vải xám y phục, lộ ra một cô đã lâu ấm áp. Lục Ly bị để đặt tại Lân Nhi trên cái giường nhỏ kia, thân thể bởi vì cực độ suy yếu mà cứng ngắc như thi cốt. Hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể mở to một đôi khô cắn mắt, nhìn trước mắt hết thảy. Hai huynh muội ăn ý phối hợp, đem cỏ dại cùng rễ cây luộc thành cháo thuốc, do ca ca Lân Nhi từng thanh cho ăn xuống. Cái kia đắng chát thảo dược vào trong bụng, Lục Ly cảm giác đói bụng mới thoáng làm dịu. Nhưng hắn rất rõ ràng, dựa vào điểm ấy cháo thuốc không cách nào chân chính khôi phục. Hắn giờ phút này cần nhất là mang theo sinh cơ huyết đủ, tốt nhất là yêu thú tinh huyết, lấy nhanh chóng chữa trị khô kiệt đục thân cùng linh lực. Nhưng hắn vừa mới quan sát qua, mảnh này thôn xóm, ngay cả tu sĩ đều hiếm có đến đáng thương, làm sao đàm luận săn giết yêu thú? Lúc này, một đạo giả mua lại trầm ổn thân ảnh đẩy cửa vào. Đó là một vị lão giả, người mặc đánh miếng vá vải bố giáp áo, tay cầm quả trượng, ánh mắt lại dị thường thanh minh có thần. Lục Ly tâm thần hơi rung, khí tức trên thân người này rõ ràng là ngưng khí tầng 10. Bất quá khí tức này đã tới cực hạn, suy sụp chi ý nồng đậm, hiển nhiên chính vào đại nạn sắp tới. Ngài thôn trưởng, ngài thôn trưởng. Hai huynh muội đứng dậy hành lễ, thanh âm mang theo kính ý thôn trưởng cười híp mắt vuốt ve con cá đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên giường Lục Ly trên thân. A. Hắn khẽ gi một tiếng, trong mắt nổi lên một tia kinh nghi, sau đó lại vững vàng đi tới trước giường, đặt tay lên Lục Ly cổ tay, nhắm mắt tính cảm giác. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở mắt, thần sắc phức tạp. Hắn là tu tiên giả sao? Lân Nhi nhịn không được hỏi, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Không sai, là người tu sĩ thôn trưởng chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, lão già ta lúc tuổi còn trẻ vào Nam Gia Bắc, gặp qua không ít cổ quái nhân vật, nhưng giống hắn dạng này, cũng không phải là tu sĩ bình thường. Hai người các ngươi, rất có thể cứu chính là trong truyền thuyết linh cốt tu sĩ. Linh cốt? Không phải tu linh dễ sao? Lân Nhi nhíu mày, con cá cũng một mặt mở mịt. Thôn trưởng hơi hít mắt, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, giống như là đem phủ bụi nhiều năm ký ức từng tầng lật lên, chúng ta tu sĩ tầm thường, lấy linh căn định tư chất, ngũ linh căn, tứ linh căn, tam linh căn càng ít, tu hành càng nhanh, đây là lẽ thường. Nhưng ở càng cổ lão một chút trong truyền thuyết, còn có một loại khác tồn tại, linh cốt. Loại người này không chỉ có linh căn, sống lại mà có kèm theo đặc thù linh cốt, bẩm sinh thần bí sư phách. Hắn dừng lại một chút, đưa tay so đo lồng ngực của mình, nói khẽ, đây không phải là ngoại luyện chi cốt, mà là đạo thai chi cốt. Một loại cùng thiên địa sinh mà cộng minh kỳ vật, có thể phòng có thể công, có thể dẫn lôi đỉnh, có thể phát lạnh diễm, cũng có chút linh cốt, có thể thông âm dương, nhiếp thần hồn. Chủng loại không đồng nhất, rất khó thức tỉnh. Nghe nói, một khi thức tỉnh linh cốt, tu vi tựa như trẻ tre, cho dù là linh căn thường thường người, cũng có thể hoành ép cùng giai, địch vạn địch mà không sợ. Con cá nhỏ giọng hỏi, cái kia, linh cốt có phải hay không rất hiếm thấy a? Thôn trưởng lắc đầu, thần sắc hiếm thấy lộ ra một tia kính sợ cùng nói nhỏ, quá hiếm có, cơ hồ tuyệt tích. Lão đầu tử những năm này cũng chỉ nghe nói qua mấy món cốt tộc truyền thuyết, chưa từng thấy chân thân. Linh cốt người, thường thường không phải tông môn bí mật bồi dưỡng, chính là vừa hiện thế liền bị chư phương thế lực điên cuồng tranh đoạt, sao có thể lưu lạc ở bên ngoài? Hắn sờ lên chính mình bạch hồ tử, ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, hai người các người, tại trong sơn gia này, có thể cứu bực này người mang linh cốt tu sĩ. Phần này duyên phận, không tầm thường cái nào. Nói đi, hắn lâm vào trầm mặc, cau mày, giống như là đang suy tư một loại nào đó càng sâu tầng sự tình. Chương 302, Thiên Châu đại tuyển chương 302, Thiên Châu đại tuyển thôn trưởng nhìn qua hai huynh muội, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, con cá, kẻ này đã là ngươi cứu, phần này duyên phận, tự nhiên cũng thuộc về ngươi. Phải biết, linh cốt tu sĩ khác biệt phàm tục, nó tiềm lực viễn siêu thường nhân, dù là bây giờ trọng thương ngã gục, nếu có được cao nhân cứu giúp, ngày sau tất thành đại khí. Hắn ngữ khí dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa trong hoàng hôn, giống như đang nhớ lại như tại thôi diễn tương lai đi hướng. Bây giờ chính vào đại thiên thế giới Thiên Châu đại tuyển sắp mở ra thời khắc. Đó là mấy ngàn châu vực cộng đồng chủ trì tiên đạo thịnh hội, kích thước to lớn, vượt qua ngàn vực vạn, chính là các đại tông môn, tiên gia thế tộc, ẩn thế cao nhân ngàn năm một lần đại tuyển kỳ hạn. Các châu đem phái ra sứ giả chìm xuống địa phương, từ thôn tuyển, thành tuyển, tranh cử bang một đường đi lên trên, cuối cùng leo lên Thiên Châu bảng cùng với những cái khác châu vực tiên tiêu tranh phong tranh khôi. Nếu ngươi các loại có thể mang theo kẻ này tham dự, trên đường như đến vị nào tiên môn đại năng lọt mắt xanh, có lẽ chẳng những có thể cứu hắn một mạng, còn có thể đưa ngươi cùng nhau thu nhập một tưởng, đến nhập chân chính tiên đồ. Con cá nghe vậy trừng to mắt, thốt ra, Thiên Châu đại tuyển. Đây chính là toàn bộ đại thiên thế giới tuổi trẻ trí tôn tuyển bạn. Ta bất quá ngưng khí tầng 5, có thể nào tham dự? Thôn trưởng luốt khẽ sợi râu, ngữ khí ôn hòa nhưng không để hoài nghi, đại tuyển khác biệt dĩ vãng, nó thấy không phải ngươi giờ phút này tu vi cao thấp, mà là trong cơ thể ngươi cất giấu tiềm lực. Những cái kia tiên tông lão quái vật, một chút liền có thể xem thấu ngươi là có hay không có thể tạo chi tài, nếu là có tiên duyên, kỳ dị thể chất, cũng có thể đặc biệt tu nhập tiên môn. Ánh mắt của hắn xa xăm, thấp giọng nói, ngươi có biết, lần này Thiên Châu đại tuyển, không chỉ nhân tộc đệ tử tham dự, còn có những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống man huyết tộc, thú linh tộc, vài người, vũ duệ, thậm chí còn có ẩn thế không ra cổ tộc di mạch, sớm đã nên diệt tuyệt thượng cổ huyết thống hậu duệ. Bọn hắn ngủ say và tái, chỉ vì lúc này hiện thân. Đừng nói nhập Thiên Châu bảng, cho dù là nhập ta Thương Châu bảng, chính là thiên chi tiêu tử, tông môn tranh đoạt, đạo khí ra thân, tiên đan lấy nuôi, pháp quyết nghiên thụ. Chỉ cần ngươi dám bước ra bước đầu tiên, vận mệnh liền có khả năng triệt để sửa. Hắn nhìn xem con cá con mắt, trong giọng nói nhiều một tia cổ vũ, ngươi mặc dù tu vi chưa cao, nhưng thiên phú chưa hẳn thấp. Bây giờ các ngươi cứu, thế nhưng là hiếm thấy đến cực điểm linh cốt tu sĩ bản thân cái này, chính là một khối chịu nặng nước cờ đầu. Nếu có người nguyện nhận lấy người này, nể tình các ngươi nhân duyên, nói không chừng cũng sẽ phá lệ thu ngươi cùng nhau nhập môn. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng núi xa chỉ mộ, thanh âm trầm, tương lai ngươi nếu thật bước vào tiên môn, lại quay đầu hôm nay, có lẽ liền sẽ minh bạch. Giờ khắc này, chính là vận mệnh cửa chỗ rẽ. Con cá mấp máy môi, trong mắt lóe lên do dự, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt à, ngài thôn trưởng, con cá không cầu cái gì tiên môn ân trạch, chỉ cầu có thể có tiên nhân cứu trở về hắn một mạng. Câu nói này rơi xuống, thôn trưởng trong mắt lại hiện lên vẻ mặt phức tạp. Hắn nhìn xem thiếu nữ này, than nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ tóc của nàng, ngựa khí hơi có vẻ thương tiếc, ngươi đứa nhỏ này, lòng mềm yếu. Tại cái này trên con đường tu tiên, mềm lòng không phải chuyện tốt ta. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Lân Nhi trên thân, thần sắc trang trọng, Lân Nhi, ngươi là con cá thân nhân duy nhất, ngươi tuy không tiên duyên, nhưng tâm tính trầm ổn, lịch duyệt còn có thể. Chuyến này, liền do ngươi che chở bọn hắn một đạo tiến về. Nếu là cơ duyên thỏa đáng, dù là chính ngươi, cũng chưa chắc không thể được tiền đan diên thọ, bài trừ phàm nhân thọ nguyên gông cùng xiềng xích. Là, ngài thôn trưởng. Lân Nhi chắp tay đáp ứng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Thôn trưởng hài lòng gật đầu, chậm rãi nói, ta Thương Nha thôn chỉ có một cái thôn tuyển danh ngạch, lần này liền giao cho hai người các ngươi đi tranh thủ. Ta cái này hướng trong thành báo cáo chuẩn bị, trong vòng 3 tháng, liền sẽ có thành làm dẫn người tới đón đưa tiến về thành tuyển. Hắn giọng nói vừa chuyển, lời nói thâm thía, sau đó còn cần qua thành tuyển. Tranh cử bang, lại đến châu tế tranh phong. Tầng tầng đào thải, bộ bộ kinh tâm. Con cá, ngươi nếu thật hữu tâm, không thể lười biếng, phải sớm làm chuẩn bị. Ân, con cá chăm chú gật đầu, ánh mắt lần thứ nhất lộ ra không thuộc về hài đồng bướng bỉnh cùng thanh minh. Dù là vô duyên nhập môn, bao dài chút kiến thức cũng là tốt. Thôn trưởng ngữ khí ôn hòa bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng, mặc kệ có thể hay không bước vào tiên môn, chỉ cầu các ngươi bình an trở về. Thôn trưởng phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại trong phòng một mảnh trầm tĩnh. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Hay là con cá mở miệng trước, ca ca, chúng ta thật muốn đi tham gia cái này cái gì Thiên Châu đại tuyển sao? Lân Nhi ánh mắt tiến tĩnh, lại ẩn ẩn lộ ra một vòng kiên quyết, ngươi không phải nói muốn cứu hắn sao? Hắn nhìn qua trên giường bộ kia gần như tiểu tụy thân hình, thanh âm trầm thấp xuống, người này như lưu tại chúng ta trong thôn, nhìn hắn thương nặng như vậy, sớm muộn là cái chết. Nhược chân năng dẫn hắn đi ra ngoài, nói không chừng liền thật có tiên nhân có thể cứu hắn một mạng. Lại nói, ngài thôn trưởng nói không sai, cốt tộc tu sĩ bất phàm, ngươi lại là ân nhân cứu mạng của hắn, đem hắn hiến cho tông môn nào đó, nói không chừng có thể đổi lấy ngươi một đường cơ duyên. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng phát ra kiên định, ta không có linh căn, đời này cũng tu không được tiên, nhưng ta hy vọng ngươi, con cá ngươi, có thể đi được càng xa. Con cá cắn cắn môi, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc, cuối cùng lại nặng nề mà gật đầu, tốt. Trên giường, Lục Ly mặt không biểu tình, hai mắt khép hở, phảng phất mê man chưa tỉnh. Có thể trên thực tế, hắn đem ba người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Linh cốt, linh căn, thì ra là thế. Trong lòng của hắn chấn động, hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Cái gọi là linh cốt tu sĩ lại bị thế nhân xưng là cốt tộc được vinh dự tu đạo thiên tiêu. Mà cái này, đúng là hắn chưa bao giờ ý thức được. Trí nhớ của hắn chỗ sâu hiện lên mảnh kia chính mình chạy ra trường biên thế giới. Không chọn vẹn giữa thiên địa, hoàng cốt huyền cốt chỗ nào cũng có, tiên cốt, thiên cốt, biến dị xương tất cả đều tại thế. Nơi đó đi ra thạch hoang, sinh luyện vô khuyết cấp độ kia có được thiên cốt tiên tiêu. Còn có ưu bộ kia tiên cốt kinh diễm tư thái, cùng dạ nhu viên kia vô cùng bị dị nhân quả xương. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến thế giới mới này, cốt tộc thế mà hiếm như sao sớm, bị coi như vạn người không được một tu hành kỳ tài. Trong lòng của hắn rời sông lấp biển, cảm xúc kịch liệt đến như muốn băng liệt, nhưng hắn hiện tại ngay cả tự do hành động đều làm không được. Thiên Châu đại tuyển, chí ít có 1000 cái châu. Mỗi một châu có lẽ đều so trường biên thế giới mênh mông gấp 10 lần, gấp 100 lần. Vạn tộc tranh phong, cổ tộc di mạch, thượng cổ huyết mạch đều đến chiến đấu. Đây là như thế nào một cái thế giới khổng lồ? Hắn hít sâu một hơi, thân hồn tại ý thức chỗ sâu chậm chạp ngưng tụ. Càng là bao la hùng vĩ, càng là hung hiểm, càng là tự do, cũng càng là tàn khốc. Bằng vào ta bây giờ chi thần, như rơi vào người tâm thuật bất chính trong tay, sợ là ngay cả sức phản kháng đều không. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng u quang, thân hồn chăm chú kéo căng thành một đường, nhục thân nhất định phải nhanh khôi phục, quy tắc nhất định phải tu bổ. Vùng thiên địa này, nếu so ta biết thế giới càng hoàn chỉnh, như vậy, ta cũng muốn so lúc trước chính mình càng mạnh. Chương 303, khôi phục hành động. Chương 303, khôi phục hành động. Đại mộng thế giới, ngươi có thể ra ngoài săn giết chút máu yêu thú ăn sao? Lục Ly thần thức trầm thấp, hắn giờ phút này có thể nghĩ tới nhanh nhất chữa trị chi pháp, chính là yêu thú tinh huyết. Càng là tinh thuần hung lệ, càng có thể gia tốc huyết đục tái tạo. Sâu trong thức hải, đại mộng thế giới chuyển đến một tiếng kéo dài nói nhỏ, chủ nhân, có thể là có thể vùng thiên địa này quá nguy hiểm, nói không chừng ta vừa đi ra ngoài, liền bị vị nào tu sĩ bắt đi luyện hóa. Lục Ly mặt mày trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đại mộng, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu ta một mực nằm ở chỗ này, ngươi cũng chỉ có thể theo giúp ta cùng nhau hư thối tại trên giường bệnh. Ta sớm một ngày khôi phục, ngươi cũng có thể sớm một ngày nhìn xem vùng thế giới mới này bộ dáng. Đại mộng thế giới lại lập tức lẩm bẩm, không nên không nên, quá nguy hiểm, ta mới không làm. Lục Ly cùng đại mộng thế giới có kẻ mặc cả thật lâu, rốt cục nhìn thấu thứ này nội tình. Đại mộng thế giới cần thiết chất dinh dưỡng, căn bản không phải huyết đục, mà là thần hồn cùng mối hận. Thần hồn càng mạnh, hương vị càng dày đặc. Cuối cùng, Lục Ly tâm thần khẽ động, lạnh lùng mở miệng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chờ ta khôi phục đằng sau, tự tay vì ngươi săn đến 100 mai thần hồn, cường giả cũng tốt, ác tu cũng được, hết thể cho ngươi ăn. Thức hải chấn động, lập tức truyền đến đại mộng thế giới không đè nén được thanh âm rung động. 100 mai thần hồn, ngươi nói thật? Ta nói, cho tới bây giờ đều không phải là giả. Ngắn ngủi yên lặng sau, thanh âm kia rốt cục trầm thấp nở nụ cười, tốt, vậy ta liền cố mà làm, giúp ngươi một lần. Bất quá, Lục Ly cũng biết, mảnh thế giới này quy tắc đối với đại mộng thế giới đồng dạng có áp chế. Nó không cách nào không kiêng nể gì cả, chỉ có thể tràn ra một sợi quỷ vụ, ước chừng tương đương với ngưng khí cảnh giới thực lực. Nửa đêm, ốc xá tĩnh mịch. Lân Nhi cùng con cá ai cũng không có phát giác. Trên giường Lục Ly, được nhẹ nhàng chấn động, một sợi xám đen quỷ vụ lặng yên không một tiếng động chảy ra, giống như u hồn giống như, từ trong nhà phiêu ra, ẩn vào bóng đêm. Trọn vẹn tầm nửa ngày sau, cái kia sợi quỷ vụ mới một lần nữa lẻn về Lục Ly thể nội, thân hình lại thon gầy một vòng lớn, khí tức suy yếu đến lợi hại. Hô, là một đầu tương đương với ngưng khí 8 tầng lang yêu, kém chút đem tan vỡ. Đại mộng thế giới mang theo nghĩ mà sợ thanh âm quân quẩn, vùng thiên địa này 8 tầng, mạnh ngoại hạng, không sai biệt lắm so ra mà vượt trường biên ngưng khí đỉnh phong. Lục Ly chấn động trong lòng, nhưng không kịp an ủi, chỉ liều mạng thôn nạp cái kia cô nóng hổi mà hung lệ tinh huyết. Máu tươi hóa thành hừng hực nhiệt lưu tại kinh mạch ở giữa lao nhanh, cảm giác đói bụng cuối cùng hóa giải mấy phần. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, nếu có đầy đủ tinh huyết tầm bổ, dù là quy tắc không chọn vẹn tạm thời không cách nào đền bù, cũng chí ít có thể làm cho hắn khôi phục lại có thể tự do hành động tình trạng. Đến lúc đó, bằng vào nhục thân chi lực, hắn liền có thể tự mình ra tay săn giết. Có thể một chút bổ sung, còn thiếu rất nhiều. Không đủ. Lục Ly cắn răng, thanh âm khàn khàn lại lộ ra quyết tuyệt, đại mộng, ta còn cần càng nhiều. Đại mộng thế giới không tình nguyện, thấp giọng cô, nhưng vẫn là lại lần nữa phân ra một tia quỷ vụ, bình tĩnh khí tức lặng yên rời đi. Thời gian tại yên tĩnh cùng trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. Tại đại mộng thế giới không ngừng huyết thực thai nghén bên dưới, Lục Ly dần dần có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà thể nội linh khí vẫn như cũ vướng víu không khoái, vận chuyển lúc phảng phất bị vô hình gông xiềng kẹp lại. Hôm nay, hắn đang chìm nghĩ lấy, đột nhiên bên tai vang lên một đạo ngọt giòn thanh âm, "Lục Ly ca ca, nên uống thuốc." Tiêu Ngư bưng lấy một bát nhiệt khí mở mịt cháo thuốc đi tới, thân ảnh nho nhỏ chiếu đến ánh lửa, ánh mắt chăm chú. "Tốt." Lục Ly đáp lại, thần sắc ôn hòa, "Tiêu Lân đâu? Hôm nay làm sao không tại? Ca ca cùng trong thôn thúc bá đã đi săn, lưu ta một người chiếu cố ngươi." Tiêu Ngư cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở mép giường, dùng muỗng nhỏ múc cháo thuốc, nhẹ nhàng thổi mát, lại ngụm nhỏ đút tới bên miệng hắn. Động tác của nàng vụ bè, lại tràn đầy chuyên chú cùng chăm chú. Mấy ngày đi qua, Lục Ly thân hình đã không còn là da bọc xương, thân thể dần dần khôi phục, có thể khuôn mặt vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Nhất là cái kia từ cái trán kéo dài đến cằm vết nước, phản phất muốn đem trọn khuôn mặt xé mở. Có thể Tiêu Ngư từ trước tới giờ không từng lộ ra căm ghét, mỗi lần thay hắn lau vết thương lúc, ánh mắt vẫn như cũ trong suốt. Khoảng cách Lục Ly đi vào giới này, ước chừng đã qua đi một tháng. Dựa vào đại mộng thế giới vụ trộm mang về yêu thú tinh huyết tầm bổ, hắn lại như kỳ tích khôi phục đến có thể xuống đất hành tẩu trình độ. Khi Lục Ly đẩy ra nhà tranh, phóng ra một bước kia lúc, Tiêu Ngư, Tiêu Lân cũng nhịn không được reo hò lên tiếng, ngay cả thôn trưởng cũng bị kinh động mà đến. Lục Ly chắp tay hành lễ, ngữ khí trịnh trọng, cảm tạ thôn trưởng cứu mạng cùng Thu Lưu tri ân. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu không có người này gật đầu, chính mình tuyệt đối không thể bị Thu Lưu tại cái này vắng vẻ thương nhà thôn. Thôn trưởng cười tủm tỉm, "Đuốt râu, không sao. Tiểu huynh đệ quả nhiên không phải tầm thường, chịu cấp độ kia thương thế, một tháng liền có thể xuống giường. Không hổ là cốt tộc tu sĩ, là Tiêu Ngư huynh muội chăm sóc có thừa, mỗi ngày bưng tới cháo thuốc cỏ canh, ơn này, ta Lục Ly tất khắc trong tâm cảm." Lục Ly mỉm cười, thần sát thản nhiên. Thôn trưởng gật đầu, nhưng cũng căn dặn, "Ngươi vừa mới khôi phục, không nên đi lại quá lâu. Nhiều tu dưỡng một chút thời gian đi. Chỉ là bây giờ chính vào Tiên Châu đại tuyển sắp đến, thành sứ giả ít ngày nữa liền đến trong thôn. Ngươi không ngại cùng con cá đồng hành, cũng có thể gặp gỡ thuộc về mình cơ duyên. Lão hủ không hỏi ngươi lai lịch như thế nào, chỉ cầu ngươi ở trên đường thuận tay che chở nàng một hai liền có thể." Lục Ly cũng không cự tuyệt, chỉ là gật đầu đáp ứng. Sau đó, lão thôn trưởng đơn độc đem Tiêu Ngư gọi vào trong nhà, bố trí xuống một tầng đơn sơ trận pháp. Chỉ là, hắn không ngờ tới, Lục Ly thần hồn sớm đã cường đại đến cực điểm, dù là không cho bện, dò xét ngôn ngữ của bọn hắn lại không cần tốn nhiều sức. Chỉ gặp thôn trưởng lấy ra một cái cũ kỹ túi chữ vật, từ đó bưng ra một thanh linh quang nhấp nháy thượng phẩm phi kiếm. Lưỡi kiếm phong mang tất lộ, linh tức bành trướng, so trường biên thế giới cực phẩm phi kiếm còn muốn tròn trịa hoàn chỉnh. "Con cá, phi kiếm này ngươi ngay ở trước mặt của ta luyện hóa đi." Thôn trưởng ánh mắt từ ái, lại sâu chìm phi thường, "Ngươi từ nhỏ ta nhìn lớn lên, ta cũng không quá mức có thể tặng, lần này đi Thiên Châu đại tuyển lộ xa hiểm ác, cần có tự vệ đồ vật." Tiêu Ngư do dự một chút, hay là trịnh trọng gật đầu, hai tay tiếp nhận. ngươi gần nhất đã đột phá ngưng khí 6 tầng, như luyện hóa kiếm này, gần như không kém tầng 7 tu sĩ. Nhớ kỹ, cái kia cốt tộc tu sĩ tuy là ngươi cứu, nhưng không rõ lai lịch, thiện ác khó dò. Như trên đường khắc thượng, ngươi không cần thiết nhân từ nương tay. Coi như giết hắn, cũng muốn bảo toàn chính mình. Lão thôn trưởng lời nói xoay chuyển, lại thở dài một tiếng, chỉ là không nghĩ tới, người này khôi phục nhanh như vậy. Nguyên bản còn muốn ngươi đưa đi đổi lấy tiên duyên, bây giờ sợ là khó khăn. Nhưng nếu có thể đi theo ở bên cạnh hắn, ngươi bị đại tông môn thu nhận sử dụng cơ hội cũng sẽ rất nhiều. Như thực sự không được, nhớ kỹ, thương nha thôn vĩnh viễn là của ngươi nhà. Tiêu Ngư lại lắc đầu, nhỏ giọng phản bác, ngài thôn trưởng, Lục Ly ca ca không biết, hắn là người tốt. Thôn trưởng chỉ là lắc đầu, thanh âm trầm thấp, lòng người khó dò. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ca ca ngươi mới là ngươi trên đời đáng giá nhất tin tưởng người. Lục Ly chậm rãi thu hồi nô ra thần niệm. Thần sắc hắn bình tĩnh, đối với thôn trưởng âm thầm phòng bị cũng không để ý thay cái góc độ mớn, chính mình không rõ lai lịch, thân có hiếm có linh cốt bị thương nặng đến tận đây nhưng lại khôi phục được nhanh như vậy, nếu thật hoàn toàn tín nhiệm, đó mới là hoang đường. Có thể tại loại này xa xôi thôn xóm bị thu lưu, vốn là thôn trưởng đang liều lĩnh phong hiểm cực lớn. Chương 304, gió nổi mây phun chương 304, gió nổi mây phun khôi phục hành động đằng sau, Lục Ly liền bắt đầu lấy tay đếm thử tu bổ không chọn vẹn đạo pháp. Một tháng đến nay, hắn từ Tiêu Ngư trong miệng biết được vùng thiên địa này truyền miệng cơ sở nhất công pháp Trường Sinh Công. Môn công pháp này, tại Thương Châu cơ hồ nhân thủ một quyển, bất luận phàm nhân hay là tu sĩ, đều là coi đây là nhập môn. Nó đơn sơ phổ thông, lại có một cái cực lớn ưu điểm, quy tắc hoàn chỉnh. Dù là dễ hiểu nhất hô hấp thổ nạp, cũng có thể đối ứng pháp tắc trong thiên địa, vô cùng rõ ràng. Lục Ly ngày gần đây một mực tại lĩnh hội quyển công pháp này, ý đồ lấy nó làm mô bản để đền bù tự mình tu luyện Thái Âm Ngưng Khí Quyết. Quá trình này cực kỳ gian nan, chỗ hao tổn không chỉ là thời gian cùng tinh lực, càng là thần hồn tiêu hao. Trước mắt, hắn mặc dù bắt lấy một chút manh mối, nhưng thủy chung không thể nhìn thấy chân chính phương pháp. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu muốn triệt để tu bổ, ít nhất phải trước thôi diễn ra hoàn chỉnh khí cơ lưu chuyển, lại đem một trong điểm giá tiếp đến công pháp của mình phía trên. Đương nhiên, còn có một cái càng trực tiếp biện pháp, tán công, lại tu luyện từ đầu Trường Sinh Công. Nhưng Lục Ly rất nhanh bác bỏ điểm này. Dưới mắt tình trạng hung hiểm và phần, hắn không có khả năng bỏ qua bây giờ tất cả căn cơ. Mà lại, Trường Sinh Công mặc dù bởi vì quy tắc hoàn chỉnh mà vững chắc, lại thiếu khuyết diệu dụng. Luận chân chính uy năng cùng tiềm chất, nó kỳ thật cũng không như Thái Âm Ngưng Khí Quyết tinh diệu. Người sau, chính là Lục Ly từ bước vào tu đạo đến nay sớm nhất căn cơ. Hắn đối với nó hô hấp pháp, khí cơ chuyển hướng, đan điền tuần hoàn, sớm đã rất quen tại tâm. Trong lúc mơ hồ, hắn đã bắt được cái kia bị không trọn vẹn vùi lấp cái nào đó lỗ hổng. Sau đó, chỉ cần không ngừng tôi diễn, có lẽ cuối cùng có thể đem đạo này không trọn vẹn, chân chính bù đắp. Đạo pháp tu bổ chỉ là thứ nhất, càng gian nan là tự thân quy tắc tu bổ. Cái này cần liên tục không ngừng yêu thú tinh huyết đến bổ huyết, có thể quá trình cực kỳ chậm chạp. Lục Ly ước định qua tự thân trạng thái, bây giờ đã có thể một mình ứng đối ngưng khí 8 tầng tả hữu yêu thú, liền không còn cả ngày dừng lại trong thôn. Vào ban ngày, hắn cùng quỷ vụ phân công hợp tác, chui vào sơn lâm săn giết yêu thú, đem yêu thú tinh huyết đều thôn phệ, dùng để đúc lại thể nội quy tắc. Về phần vì sao vẫn giữ tại thương nha thôn, đến một lần, hắn còn không minh xác thân phận, tùy tiện xâm nhập mảnh này rộng lớn đại lục, không rõ lai lịch chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức. Thứ hai, cái gọi là Thiên Châu đại tuyển hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đó là tuổi trẻ thiên kiêu tranh phong thịnh hội, đã có thể quan sát chứng kiến, có lẽ còn có thể vì chính mình không chọn vẹn quy tắc tìm tới tu bổ thời cơ. Lại qua một tháng, tiếp dẫn Thiên Châu đại tuyển Lưu Hải thành sứ giả rốt cục giáng lâm. Trung trung điệp điệp đám người từ đường núi mà đến, dọc đường cửa thôn. Người cầm đầu là danh khí hơi thở trầm hậu tu sĩ, tu vi đã tới ngưng khí biên mãn. Hắn cùng lão thôn trưởng một chút hàn huyên, thôn trưởng âm thầm đưa lên một cái cũ nát túi chứa vật, người sứ giả kia đấy mắt hiện lên một vòng vui mừng, chợt đem Tiêu Ngư, Tiêu Lân cùng Lục Ly ba người cùng nhau thu nhận sử dụng tiến vào tùy hành đội ngũ. Đội ngũ to lớn, đều là từng cái thôn xóm chọn lựa ra tuổi trẻ đệ tử. Một thôn chỉ có một cái danh ngạch, mỗi cái danh ngạch đều là trong cùng thế hệ người nổi bật, tự nhiên cũng có lớn tuổi hộ tống người đi theo. Đám người không đều, ăn mặc không đồng nhất, lại không một không ngỡ ngược ngẩng đầu, rất nhiều đều là lần thứ nhất rời đi chỗ thôn xóm, mang theo kích động cùng tự hào. Nhưng mà, Lục Ly ở trong đám người lại có vẻ đặc biệt đột ngột. Hắn một thân da thú che thận, trên mặt một đạo dữ tợn vết thương, ánh mắt lạnh nhạt. Cùng nói là tu sĩ, càng giống là từ cổ mộ bên trong leo ra thi hải. Trong đội ngũ, không thiếu niên thiếu nữ quăng tới e ngại ánh mắt. Có non nớt tiểu nữ hài bị dọa đến oa một tiếng khóc lên, trốn đến trưởng bối sau lưng. Thậm chí có thiếu niên hừ lạnh lên tiếng, hạ giọng nói, quái vật gì? Không khí hơi chậm lại, nguyên bản ngang dương bầu không khí bỗng nhiên sinh ra một tia u ám. Mà Lục Ly chỉ là có chút nước mắt, nhàn nhạt đảo qua đám người. Đội ngũ quần quận xuất phát, một đường tiến lên, mục đích cuối cùng nhất hơn là phương viên vạn dặm lớn nhất thành trì, Lưu Hải thành. Ngay tại đội ngũ vừa đi mấy ngày, bóng đêm thâm trầm, thương nha thôn phụ cận, chợt có một đạo thân ảnh giản mua chậm rãi từ trong hắc ám hiện hiện. Hắn quàng lưng, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, trong miệng trầm thấp thì thào, "Ân." Nơi đây mấy tháng trước tiền chuyện ra một vòng không giống bình thường không gian ba động. Nơi đây, bất phàm a hẳn là, mảnh này hoang vắng sân dã, lại ẩn giấu đi một chỗ động phủ bí cảnh. Bước chân hắn đập mạnh, hư không chấn động, thân hình giống như du tẩu tại thiên địa khe hở ở giữa, cuối cùng dừng ở Lục Ly lúc trước thoát đi vùng không gian kia trước đó. Ngay ở chỗ này, lão giả đáy mắt tinh mang đột nhiên tránh, lấy ra một phương cổ ấn, đột nhiên chấn động. Với anh, phương viên trong dặm, trong nháy mắt băng diệt. Sông núi, cây rừng, thôn trang đều tại uy mắng ở giữa hóa thành một phương ấn. Thương nha thôn còn ngủ say phàm nhân, ngay cả kinh hô cũng không tới kịp lối ra, liền đã ở trong chốc lát hồi phi yên diệt. khói bụi tan hết, một đạo tối tăm thông đạo như ẩn như hiện. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, chợt 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 thở dài, a, quả nhiên có một chỗ ẩn tàng cực sâu động phủ bí cảnh. Thế mà tại Thương Châu bên trong, nếu không phải mấy tháng trước truyền ra một tia ba động, dẫn tới trong tộc tổ khí hưởng ứng, ta cũng vô pháp phát hiện hắn nhắm hai mắt, thần hồn chìm vào trong đó. Sau một lát, đống nhiên của thiếu, ha ha ha, lại còn cất giấu một tôn hóa thần chân tôn, đại tu chân tôn, mất tích ngàn năm, nguyên lai vây ở động phủ này trong bí cảnh. Chật chật chật, mượn không chọn vẹn động phủ bí cảnh tu hành đạo pháp, ngược lại bị trong động phủ thổ dân phong khốn. Buồn cười, đáng tiếc, hắn há miệng hút vào, năm ngón tay thăm dò vào hắc ám, ôm đùm ra một cái tóc thai bù sủ thân ảnh. Người kia khí tức khô kiệt, giống bị cấm tiệt đến chỉ còn phàm nhân chi lực. Lao giả, thế mà còn tại kéo dài hơi tàn. Nếu bản nguyên bị hao tổn, liền nên ngoan ngoãn trở thành lao phu huyết thực. Lời còn chưa dứt, lão giả cánh tay mạnh liệt run, càng đem tôn kia bị tù hóa thần chân tôn nuốt vào trong miệng. Huyết khí cuồn cuộn, hắn trong mắt lập tức bắn ra ngập trời hung mang. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên cứng đờ, ánh mắt đột nhiên co vào, chấn kinh có nén. Ân, mảnh này động phủ bí cảnh, tại sao có thể có nhiều như thế? Cốt tộc, hắn hô hấp dồn dập, thanh âm thậm chí run rẩy, liên miên cốt tộc. Trời sinh linh cốt, đây quả thực, đây là tạo hóa. Sau đó, kinh hai chuyển thành cuồng hỉ hóa thành tham lam. Ha ha ha, thì ra là thế. Đây là ta tạo hóa cổ tộc quật khởi cơ duyên a. Lão nhân lời còn chưa dứt, thân ảnh đã phá không mà bảo, trực tiếp bước vào cái kia tối tăm không gian thông đạo. Mấy ngày sau, càng ngày càng nhiều cường hành khí tức liên tiếp giáng lâm. Trước hết nhất chạy tới là người khoác tạo hóa cổ tộc chiến bào cường giả, bọn hắn cấp tốc phong tỏa bốn phía, đem nơi đây làm thành tuyệt đối cấm địa, bố trí xuống tầng tầng cấm chế, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào nửa bước. Mới đầu, mảnh bí cảnh này tin tức mặc dù để lộ, nhưng lại chưa gây nên quá sóng lớn lan. Dù sao, tại cái này mênh mông đại thiên thế giới bên trong, không chọn vẹn động phủ bí cảnh cũng không tính hiếm thấy. Rất nhiều tu sĩ thậm chí coi là đây bất quá là một lần bình thường tạo hóa tranh đoạt, là không nổi sóng lớn gì. Nhưng chân chính phong bạo, tại tin tức nào đó tiết lộ đằng sau bắt đầu ấp ủ tục truyền, mảnh bí cảnh này bên trong lại xuất hiện đại lượng còn sống linh cốt tu sĩ. Cũng không phải là tàn cốt còn sót lại, mà là huyết nhục tươi sống, khí tức cường hoành thật cốt tộc hậu duệ. Lời vừa nói ra, thiên châu chấn động. Các đại tông môn, thế gia, đạo thống nhao nhao phái ra thám tử, ánh mắt cùng nhau hội tụ hướng mảnh này xa xôi cẩn tối Thương Châu biên thủy. Nguyên bản không người hỏi thăm hoang sơn giá lĩnh, qua trong giây lát liền trở thành trung tâm phong bạo. Chương 305, động phủ bí cảnh bại lộ. Chương 305, động phủ bí cảnh bại lộ. Thậm chí không chỉ có là cốt tộc, còn có thái cổ man tộc khí tức vết tàn. Tại trường biên bí cảnh trung du lịch lão giả thần sắc đột biến, thì thào âm thanh bên trong mang theo khó nén chấn kinh. Thái cổ man tộc, sớm tại vô số năm trước liền cơ hồ diệt tuyệt, như thế nào tại trong phiến thiên địa này có lưu vết tích? Ánh mắt của hắn âm trầm, liếc nhìn khắp nơi, thanh âm đệ thấp, vùng thiên địa này đến tột cùng là ai chỗ tạo? Trầm mặc một lát, hắn lạnh lùng hừ một cái, thái cổ man tộc cũng không phải là loại lương thiện, bọn hắn sinh mà vì chiến, trong huyết mạch tự mang nghịch loạn thừa số, từng là đại tiên thế giới công địch, tuyệt đối không thể lưu. Lập tức, lão giả bằng vào rất nhiều manh mối suy tính ra trong bí cảnh thấy từng màn, huyết khí ngút trời thân ảnh, tầng tầng lớp lớp cốt tộc thiên điều, thậm chí còn có một vị cực mạnh man tộc chiến giả. Thì ra là thế. Chắc không được vùng thiên địa này thổ dân có thể hợp lực săn bắn ta đại tiên thế giới chân tôn, đúng là cốt tộc cùng man tộc sánh vai kết quả. Thân xác của hắn càng ngưng trọng. Nếu không có giới này quy tắc không trọn vẹn, pháp mạch đơn nhất sớm bị ngăn cách tại chủ thế giới bên ngoài, chỉ sợ sớm đã dựng dục ra bất thế cường giả. Bất quá, phương này động phủ bí cảnh đem trúc cơ trở lên tu sĩ cưỡng ép khóa lại ở trong đó, không cho phép ra giới. Tu vi càng cao, cưỡng ép ra ngoài, thần hồn nhục thân liền sẽ băng diệt càng nhanh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nương khí phía dưới vẫn có kẻ đáng đào tạo. Lão giả rất nhanh minh bạch, chính mình làm kẻ ngoại lai, ở trong bí cảnh mỗi một khắc đều muốn tiêu hao bản nguyên khí huyết, ở lâu không nên, liền lập tức thối lui ra khỏi bí cảnh. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn đã đem hoạch tâm nhất tình báo nắm giữ toàn bộ, nơi này không chỉ là một chỗ không chọn vẹn độc phủ, mà là một mảnh dựng dấu đại lượng cốt tộc tu sĩ tạo hóa chi địa. Hắn không có đại tu chân tôn như vậy thu hoạch đạo quả tu luyện ma công, thế là dứt khoát ném ra ngoài tin tức, đổi lấy lợi ích lớn nhất, Thương Châu động phủ bí cảnh đã xuất, tạo hóa cổ tộc đi đầu phong tỏa cửa vào. Phàm đại tiên thế giới tông môn có thể tới đây chọn ưu tú nạp đồ, chư thiên tiêu đều là ở trong đó. Đương nhiên, hắn cũng nhắc nhở, nhưng mà bí cảnh quy tắc tàn phá, cốt tộc tu sĩ đa số trời sinh không chọn vẹn, đều do chân tôn cường giả tự mình tiếp dẫn, đồng thời lấy khổng lồ đại giới vì đó bổ sung, mới có thể chân chính lên trời. Lời tuy như vậy, hắn cũng không che giấu chọn lựa tư cách hà khắc, chỉ có thiên cốt, cực mạnh biến dị xương người mới có được khả năng. Các tông môn như muốn vào cảnh chọn đồ, nhất định phải bỏ ra cực kỳ khả quan tài nguyên cho tạo hóa cổ tộc, mới có thể đổi lấy tiếp dẫn đệ tử tư cách. Rất nhiều như mặt trời ban trưa cổ tộc, tông môn đỉnh tiêm, căn bản lơ đễm. Dù là cốt tộc lại như thế nào hiếm thấy, trong mắt bọn hắn vẫn như cũng là không chọn vẹn chi thể không xứng bọn hắn hao phí bản nguyên đi bổ sung. Bọn hắn môn đỉnh bên trong tự có đời đời truyền thừa đặc thể, linh hai, huyết mạch hậu duệ, không kém hơn cốt tộc, thậm chí càng hơn một bậc. Thế là có người lạnh nhạt khẳng định, chỉ là cốt tộc, lại khó hiện tượng cổ huy hoàng, bất quá là thiếu chủ nhà ta đá mài đao thôi. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả thế lực đều như vậy. Một chút ngày xưa hiền hách, bây giờ lại sớm đã xuống dốc cổ tộc, thế hệ tuổi trẻ đứt gãy, không người kế tục. Khi bọn hắn nghe nói trong bí cảnh ra đời đại lượng cốt tộc thiên tiêu lúc, từng cái tâm thần chấn động, đáy mắt giấy lên đã lâu chờ mong. Đối với mấy cái này tinh thần xa suốt thế lực mà nói, cốt tộc có lẽ chính là duy nhất chuyển cơ. nếu có thể đem nó thu làm môn hạ cũng dốc lòng bồi dưỡng, chính là tông môn tương lai ánh rạng đông. Thế là ngày xưa ẩn độn tông môn, yên lặng cổ tộc, từng cái nhao nhao phái ra cường giả đến đây, tụ tập Thương Châu, khát vọng có thể tìm tới một cái thích hợp hạt giống tốt. Nhưng mà trong bí cảnh, thái cổ man tộc lại không thể cải biến số mệnh. Bọn hắn là vùng thiên địa này chân chính tử địch, bị triệt để chém chết, không lưu một người. Đại thiên thế giới đối với cái này đạt thành chung nhận thức, thái cổ man tộc không thể lưu. Cốt tộc vận mệnh lại có một đường chuyển cơ. Số người cực ít từ thiên địa không chọn bện dị loại nhảy lên trở thành các đại cô đơn thế lực tranh nhau tranh đoạt bảo tàng chi tử. Bị tông môn, đạo thống thu nhập môn tưởng, chút xuống tài nguyên, tự mình bổ sung đại đạo quy tắc. Trong đó hóng ánh nhất một vị, là tên là U thiếu nữ. Nàng trời sinh một bộ hiếm thấy đến cực điểm tiên cốt truyền thuyết, đây là thiên đạo tự nhiên thai nghén cốt linh, có thể xưng thiên cốt bên trong thiên cốt. U sơ xuất thời điểm, liền tự phát dẫn động thiên địa đại đạo của mình, chấn động tạo hóa cổ tộc. Tạo hóa cổ tộc thái thượng cổ tổ thậm chí không tiếc tiêu hao bản nguyên, vì đó tự tay bù đắp quy tắc vết tàn, chính thức thu làm họ khác tộc nhân, dựa theo dự trữ thánh nữ một trong, tiến hành bồi dưỡng. Từ đó, hào quang của nàng vượt trên trong bí cảnh tất cả cốt tộc cùng thế hệ, thậm chí bị cho là tương lai có cùng đại thiên thế giới trí tôn trẻ tuổi tranh phong một đường tư cách. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Nói về Lục Ly, thiên quang đột biến, một đoàn chói mắt bạch mang tự viễn không nổ tung, như nhật truy rơi, trăm dặm sông núi, tại trong nháy mắt đều hóa thành một phấn. Dư ba đi tới, núi đá vỡ nát, cây rừng cho bụi, huyên náo che đậy trời che lấp mặt trời. Lục Ly chỗ đội ngũ cùng nhau dừng bước, đầy giấy kinh hãi. Loại thần thông này, như thế nào xuất hiện ở vùng tiên địa này? Lục Ly ánh mắt sâu thẳm, trong lòng kích thích sóng lớn, thiên địa này cũng không phải là cái kia tàn phá động phủ trong bí cảnh, mà là quy tắc hoàn chỉnh hiện thế đại địa, lại có người có thể một kích chôn vùi trăm dặm. Hắn tinh thần thay đổi thật nhanh, trong đầu ẩn ẩn hiện hiện trước đây chạy ra lúc, động phủ kia sinh ra ba động. Chẳng lẽ, cùng ta chạy ra chỗ kia động phủ bí cảnh có quan hệ? Đưa tới cường giả, mà sau lưng cái kia đạo giống như diệt thế thần thông, cũng bị trong đội ngũ đám người thu hết vào mắt. Bạo động trong nháy mắt tại trong đội ngũ lan tràn ra. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đỏ lên, liều lĩnh hướng đường cũ phóng đi, bạch quang kia thôn phệ phương hướng, đúng là bọn họ cố hương chỗ. Cha, mẹ, thôn chúng ta ở bên kia a. Có người lên tiếng khóc giống, có người ý đồ cưỡng ép chạy vội trở về, dù là chỉ là xác nhận thân nhân sinh tử, cũng ở đây không tiếc. Tiêu Ngư, Tiêu Lân cũng ở trong đó, đầy mặt nước mắt, khàn cả giọng. Ta muốn trở về, ta muốn đi tìm thôn trưởng, ta muốn đi cứu bọn họ. Đáng tiếc bọn hắn chưa tới kịp xông ra mấy bước, liền bị vị kia tiếp dẫn sứ giả cưỡng ép ngăn lại. Tên kia thân mang pháp bảo ngưng khí viên mãn tu sĩ sắc mặt âm trầm, mắt sáng như đuốc, dừng tay. Hắn tay áo vung lên, một đạo linh quang quét ngang, đem muốn xông ra đám người sinh sinh định tại nguyên chỗ. Các ngươi nếu là bây giờ đi về, sẽ chỉ chôn cùng. Một kích kia thuật pháp tàn vận chưa tán, ẩn chứa Thương Châu cường giả tối đỉnh chân ý cùng sắc cơ, dù là chỉ là tàn tức, tới gần nửa phần, liền sẽ hình thần câu diện. Nghe ta hiệu lệnh, tiến lên không được ngừng, nơi đây đã bị liệt vào cấm khu, không được lại liên quan một bước. Tức giận, sợ hãi, cực kỳ bi ai, mờ mịt. Xen lẫn tại chi này tuổi trẻ trong đội ngũ, Lục Ly đứng ở một bên, lặng lặng nhìn qua phương xa mảnh kia quang mang tán đi sau phế tích hư không, đáy lòng nhưng dần dần chìm xuống dưới. Theo đội ngũ không ngừng tiến lên, phía trước đại đạo dần dần quang đạt. Chân trời từng đạo lưu quang vạch phá tầng mây, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ không trung giáng lâm, người mặc các loại pháp bảo, khí tức cường hành, đều là không phải phàm tục. Rất nhiều linh chu mang theo cờ sĩ, có lơ lửng tông môn minh văn, đạo thống cuộn cuộn, pháp ý xâm nhiên. Những người này cùng nhau hội tụ, phương hướng vậy mà đều là bạo tạc phát sinh khu vực. Đó chính là bọn hắn cùng nhau đi tới xuất phát chi địa. Lục Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, nhíu chặt lông mày. Quả nhiên, không phải trùng hợp. Cái này liên tiếp dị tượng, dung chuyển, cùng linh chu hội tụ xu thế, làm hắn trong lòng suy đoán càng rõ ràng. Mà liên tại đội ngũ tiến lên đến một tòa dịch trạm chỉnh đốn thời khắc, rốt cục có tin tức xác thực truyền ra, nghe nói không? Thương Nha thôn phụ cận phát hiện một chỗ viễn cổ động phủ bí cảnh. Bên trong vậy mà xuất hiện đại lượng cốt tộc tu sĩ. Cái gì? Cốt tộc? Đây không phải là đã sớm tuyệt tích đại tộc sao? Hiện tại toàn bộ Thiên Châu tông môn đều động, phát hiện trước nhất chính là tạo hóa cổ tộc, tạo hóa cổ tổ. Cái này còn có thể là giả? Tiếng nghị luận giống dã hỏa bình thường cấp tốc lan tràn, tại trong đội ngũ nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, kinh hô không ngừng. Lục Ly mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, đích thật là động phủ bí cảnh. Quả nhiên bại lộ, mà lại đưa tới đại thiên thế giới ánh mắt. Chương 306, diệt khẩu. Chương 306, diệt khẩu mới đầu. Biết được rất nhiều tông môn tiến về bí cảnh chọn lựa cốt tộc đệ tử, Lục Ly trong lòng cũng không lên cảnh giới chi ý, hắn thậm chí từng sinh ra một ý niệm, nếu có thể mượn nhờ ngoại giới tiên môn tài nguyên cùng đạo thống, thay mình bù đắp thể nội không chọn vẹn quy tắc, chẳng lẽ không phải làm ít công to? Nhưng mà, kia này ý nghĩ còn chưa triệt để thành hình, liền bị theo nhau mà tới tin tức sinh sinh đánh gãy. Trong bí cảnh xuất hiện thái cổ man tộc vết tích, đã bị tạo hóa cổ tổ đều diệt tuyệt. Giờ khắc này, Lục Ly trong lòng đột nhiên lạnh, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn lại đối với man tộc một tên cũng không để lại. Hắn ánh mắt trầm xuống, đốt ngón tay cũng ngầm, cấp tốc bóp tắt điểm này may mắn suy nghĩ. Ta thân có quỷ cốt, vốn là man tổ truyền thừa. Nếu thật để những tiên môn kia xem thấu, kết quả của ta không chừng không thể so với đám kia man tộc thảm hại hơn. Nhất niệm này kết thúc, Lục Ly tâm ý đã quyết, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ. Mà lại, bây giờ bằng vào man tổ truyền thừa xuống quỷ cốt cùng hoàng truyền dưỡng mạch đại pháp, Lục Ly đã có thể miễn cưỡng làm đến lấy yêu thú khí huyết đến bổ túc tự thân quy tắc. Tuy nói tiến triển chậm chạp, lại thắng ở ổn thỏa, không cần dựa vào ngoại giới đại năng tương trợ. Hắn âm thầm kinh hãi, man tổ quả nhiên bất phàm. Hoàng Tuyền dưỡng mạch đại pháp thôn nạp vạn vật huyết khí, lại từ quỷ cốt tinh luyện trả lại, có thể tại trong lúc vô thanh vô tức tu bổ không trọn vẹn quy tắc lục ly, chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Man tổ lưu lại thôn vệ đạo lại khủng bố đến thế, cơ hồ bao dung tu hành mỗi một cái câu, từ cấp đoạn đến chiết xuất, lại đến bổ sung, vòng vòng đan xen, giống như thiên thành. Không hổ là thái cổ man tộc bên trong tuyệt thế tinh anh, có thể đi ngược dòng nước, tại động phủ trong bí cảnh bắt sống ngoại giới hóa thần. Nhưng chân chính làm cho lục ly cảnh giác, cũng không chỉ như vậy, còn có ngay sau đó tình cảnh. Hắn rõ ràng, chính mình là tại bí cảnh chính thức ra ánh sáng trước liền sớm hiện thế cốt tộc tu sĩ, lại xuất ra chi địa, hoàn toàn chính là bây giờ dư luận xôn xao thương nhà thôn phụ cận. Bây giờ thương nhà thôn đã hủy, chỉ có số ít mấy người biết được mình cùng chi có quan hệ. Ta vóc người này phần, coi như vi diệu ánh mắt của hắn quét về phía đồng hành hai người. Tiêu Ngư, thiên tính đơn thuần, trong lòng chỉ chứa đến bên dưới buồn cùng giận. Tiêu Lân, lại khác. Thiếu niên kia bây giờ nhìn về phía mình ánh mắt đã ẩn ẩn nhiễm lên địch ý cùng hận ý, thôn xóm bị diệt bắt đầu nguyên, là cái kia đột nhiên xuất hiện đại biến. Mà lúc đi, hết lần này tới lần khác là biến cố trước đó một cái duy nhất từ trên trời giáng xuống, thân phận không rõ, thân có dị cốt kẻ ngoại lai. Hắn đang hoài nghi là ta dẫn tới hai nạn. Lục Ly âm thầm lắc đầu, thần sắc như thường, nhưng tiếng lòng đã gấp. Một khi hắn không kiềm chế được nỗi lòng, bật thốt lên nói ra thân phận của ta. Nếu có một phần vạn sát xuất bại lộ man tổ truyền thừa, nói Lục Ly cúi đầu, nhìn qua dưới chân lật lên bụi đất thạch lộ. Bên người là thiếu niên thiếu nữ thấp giọng nói chuyện với nhau, là phía trước người tiếp dẫn bình thản không gợn sóng bóng lưng, là sau lưng càng ngày càng xa phế tích phương hướng. Nhưng hắn trong lòng cũng chỉ có nhất niệm tại xoay quanh. Không chỉ là Tiêu Lân, thậm chí bao gồm cái này cả chi đội ngũ, chỉ cần bọn hắn còn sống, liền có khả năng trong tương lai một đoạn thời khắc đem hắn đẩy vào vực sâu. Bởi vì hắn không phải phổ thông cốt tộc, hắn hay là thái cổ man tộc hiện có duy nhất truyền thừa giả, người mang man tổ chi cốt. Man tộc là toàn bộ đại thiên thế giới đều muốn diệt tuyệt địch chủng, bất luận cái gì dấu vết để lại đều có thể dẫn tới truy sát. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh, phía sau xương sống lưng lại tại chậm rãi dâng lên một tầng lãnh ý. Hắn biết mình bây giờ làm không được, hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, ước chừng hoàn chỉnh thế giới ngưng khí 8-9 tầng, tại bổ sung quy tắc trước đó không cách nào tùy tiện vận dụng linh khí, không phải vậy sẽ bị quy tắc phản vệ. Tiếp dẫn sứ giả là ngưng khí đại viên mãn thập toàn thập cường người, còn không biết có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, coi như có thể giết hắn cũng vô pháp làm đến diệt đội, luôn có người có thể thừa dịp loạn chạy ra. Nhưng hắn diệt đội chi tâm cũng không đoạn tuyệt, ta có thể mượn đao giết người. Hắn khỏe môi im ắng giật giật, hắn lợi dụng bị vụ do đường, phát hiện cách đó không xa tồn tại một mảnh đàn sói, lít nha lít nhít, nói ít cũng có 300-400 chỉ. Phía trước nhất đầu kia lưng đen mắt bạc cự lang, toàn thân linh tức như nước thủy triều, tối thiểu là trúc cơ cảnh tồn tại. Lang vương giận dữ, bách thú gào thét. Hiện tại chính là thời cơ này. Lục Ly ánh mắt càng trầm tĩnh, một bên tiến lên, một bên yên lặng cảm giác địa thế cùng đội ngũ tiết tấu. Các loại đội ngũ tới gần khu vực này, hoàng hôn đến, sát cơ động, gió đêm dần dần lên, đường núi u ám. Đội ngũ tại một chỗ bên rừng nghỉ chân hạ trại, ánh lửa chiếu rọi, thiếu niên thiếu nữ hoặc mệt mỏi co lại mà ngủ, hoặc nói nhỏ, còn không biết tử kiếp đã gần đến. Lục Ly im lặng không lên tiếng từ bên đống lửa đứng dậy, đưa tay để ép phần bụng, mặt lộ mấy phần khó xử. Ta đi tiểu tiện một chút. Mảnh này hoàn chỉnh thiên địa, mặc dù linh khí dư giả, nhưng là tự thân tiêu hao linh khí cũng lớn, rất nhiều ngưng khí tu sĩ đều không thể làm đến tích lốc. Tiếp dẫn sứ giả quét hắn một chút, chưa để ý nhiều, chỉ là khoát tay áo, đi nhanh về nhanh, đừng có chạy lung tung. Lục Ly gật đầu, thân hình nhận vào mộ lâm ở giữa, đảo mắt liền mất tung ảnh. Mà phía sau hắn bóng dáng, lại so động tác của hắn càng nhanh một bước, tại ở giữa cánh rừng lặng yên thoát ly chủ thân, hóa thành từng đạo quỷ vụ, hướng bắc mà đi. Đó là đại mộng thế giới quỷ vụ. Tại cung đại mộng thế giới ngắn ngủi câu thông đằng sau, đại mộng thế giới đồng dạng đối với đoàn người này thần hồn cũng thèm nhỏ dãi, cuối cùng đồng ý hợp lưu. Mấy đạo quỷ vụ từ hắn lòng bàn tay trượt xuống, lặng yên tới gần đàn sói mà đi, tại xa phương lâm bên trong nơi nào đó, dẫn dắt lên một cỗ đặc thu huyết nục khí tức. Lục Ly thân ảnh tái hiện tại ngoài trăm trượng một tòa vách đá chi đỉnh, quan sát toàn bộ lâm doanh. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sắp đến đổ sát. Không bao lâu, ngao, một đạo đinh thai nhức óc sói tru từ bắc phương lâm biển nổ vang. Theo sát phía sau, đất rung núi chuyển, hàng trăm hàng ngàn bóng sói như sóng chiều giống như mãnh liệt mà ra, trong đó thình lình có 5-6 đầu phát ra linh quang dị trùng yêu lang, càng có một đầu toàn thân huyết cốt giao thoa, mắt như ngân nguyệt lang vương đứng ngạo nghệ trong rừng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp dẫn sứ giả trong nháy mắt giật mình, đột nhiên đằng không mà lên, không thích hợp. Đây không phải phổ thông đàn sói, đây là. Lời còn chưa dứt, sói chiều đã tới. Như hắc hải giống như đem trọn chi đội ngũ vây quanh, răng xé rách, huyết nhục văng tung tóe. Thiếu niên thiếu nữ thét lên, linh khí phá toái âm thanh, hỏa diễm bị dập tắt âm thanh xì xì xen lẫn thành một khúc nhân gian luyện ngục. Cứu mạng a! Là yêu thú, sói, cứu ta! A, tay của ta! A a! Tiếp dẫn sứ giả gầm thét liên tục, trên thân linh quang đại tác, bảo vệ mấy tên tư chất tương đối cao đệ tử, liều mạng giết chóc huyết lộ. Có thể như thủy triều yêu lang một đợt nối một đợt, phong nha gầm ướt, vướt sói hoành xé. Càng có con kia trúc cơ cảnh giới lang vương, mỗi một lần gào thét, liền đánh rách tả tơi không khí, chấn vỡ thức hải, làm cho tu sĩ hai mũi chảy máu. Đây không phải một trận thú triều, đây là săn giết, một trận bị người âm thầm trợ giúp đồ sát. Tiêu Lân chỉ là phàm nhân, căn bản không tại tiếp dẫn sứ giả hộ vệ hàng ngũ. Một đầu yêu lang đánh tới, hắn thậm chí không kịp la lên, liền bị xé rách thành huyết nhục hải cốt. Ca. Tiêu Ngư mắt đỏ một nước, tiết hầu đều khàn giọng, mắt thấy thôn trang hủy diệt, bây giờ thân nhân duy nhất cũng chết ở miệng sói. Nàng kêu khóc sông đi lên, lại bị tiếp dẫn sứ giả gắt gao ngăn lại, kéo lấy nàng ra bên ngoài phá bây. Tiếp dẫn sứ giả cũng không phải là vô tình, có thể cứu mấy cái tính mấy cái. Tại loại này tu la trận, hắn không có bỏ xuống đội ngũ vứt bỏ thân mà đi, đã là lấy hết lớn nhất trách nhiệm. Nhưng mà những cái kia tu vi nông cạn thiếu niên thiếu nữ cuối cùng hóa thành đàn sói trong miệng huyết thực, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có người sống xuống chỗ cao, Lục Ly hai tay phụ sau, đối xử lạnh nhạt quan sát. Huyết sắc ở dưới ánh trăng tùy ý lan tràn, thần sắc của hắn lại lãnh đạm như băng. Hắn nguyên bản tính toán là muốn mượn sói triều nhất cử diệt khẩu, đem tất cả người biết chuyện mai táng nơi này. Nhưng mà kết quả cũng không hoàn mỹ, tiếp dẫn sứ giả vậy mà sống tiếp được, còn mang đi mấy tên thiếu niên thiếu nữ, trong đó liền có Tiêu Ngư. Chương 307, để ta làm ca ca ngươi. Chương 307, để ta làm ca ca ngươi. Mấy người tuy bị tiếp dẫn sứ giả liều chết hộ đi, lại ngược lại đưa tới đầu kia mạnh nhất trúc cơ cảnh làng vương truy sát, sinh tử khó liệu. Lục Ly cũng không tùy tiện đuổi theo, chỉ là để đại mộng thế giới phân ra một vòng quỷ vụ, xa xa theo đuôi, âm thầm quan sát. Hắn lập thân đỉnh núi, quan sát phía dưới đàn sói chưa ăn hải cốt, trong mắt đông nhiên tinh mang lóe lên, trúc cơ yêu lang bị dẫn đi, vừa vặn thử một chút, bây giờ chiến lược. Hắn giờ phút này, bởi vì quy tắc không trọn vẹn mà không cách nào tùy tiện thôi động linh khí, nếu không liền sẽ phản vệ, nhưng nhục thân cứng rắn như sắt, quỷ cốt sinh sôi không ngừng, đủ để đền bù tiêu hao. Cùng những cái kia ỷ lại linh khí ngăn địch tu sĩ khác biệt, hắn ngược lại không sợ mảnh này đàn thú. Vô luận là yêu lang, hay là những cái kia ngã xuống ngưng khí tu sĩ, trong mắt hắn đều là huyết nhục tinh hoa, đều có thể cho hắn tu bổ không trọn vẹn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly thả người nhảy lên, đột nhiên rơi vào đàn sói. Huyết nhục vẩy ra, hắn tay không xé rách thân sói, cắn đứt xương cổ, điên cuồng thôn phệ tinh huyết cùng yêu phách. Về phần những cái kia sớm đã ngã xuống tu sĩ thi thể, hắn cũng không có buông tha, huyết nhục, thần hồn, thậm chí tùy thân túi chứa vật, toàn bộ lấy đi. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, nguyên là riêng phần mình thôn xóm hy vọng, trong túi chứa vật coi là thật có không ít hảo vật, nhưng Lục Ly không kịp nhìn kỹ. Giang sói hung hăng cắn nhập cánh tay hắn, băng liệt thanh âm chói tai, vừa rồi cắn thủng da thịt, một hơi nữa liền bị Lục Ly một trường vô nát đầu lâu, ngay cả tinh huyết cũng bị hắn nuốt sống vào bụng. Giết chóc cùng thôn phệ ở giữa, hắn toàn thân trải rộng vết máu, lại càng đánh càng mạnh. Tại huyết hải này luyện ngục giống như trong cung triều, hắn duy trì tàn khốc cân bằng, thể nội không trọn vẹn quy tắc, chính một chút xíu bị huyết nhục cùng thần hồn tinh hoa sợ tu phục. Có lẽ dưới tình cảnh này, Lục Ly so những yêu lang này càng giống là manh thú. Yêu lang nhào cắn cánh tay của hắn, hắn trở tay liền sinh uống lang huyết, cắn đứt xương cốt. Máu tươi thuận cằm của hắn nhỏ xuống, hắn mặt mũi tràn đầy vết rách, toàn thân lâm ly, nhìn qua so địa ngục cát quỷ còn muốn dọa người. Lang vương không tại, quần lang rốt cục người ra khí tức tử vong, sợ hai tại trong thú đồng lan tràn, nhao nhao chạy từ phía. Lục Ly đứng thẳng người lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thể nội quỷ cốt rung động, huyết nhục cuồn cuộn. Một đợt này thôn phệ, quy tắc chữa trị, lại cơ hồ bù đắp được hắn trước 2 tháng chi công, mang đến thoải mái lâm ly khoái cảm. Nên đi tìm đào thoát mấy người. Hắn lạnh giọng tự nói, khí tức xâm nhiên. Bằng vào thể nội lúc trước đại mộng thế giới phân ra quỷ vụ, Lục Ly tùy tiện khóa chặt phương hướng, bước chân đi mắng, đuổi sát mà đi. Không bao lâu, hắn đi vào một chỗ sâu nước hẻm núi. Chỉ gặp cái kia tiếp dẫn sứ giả còn tại cùng trúc cơ cảnh yêu lang khổ chiến, huyết nhục văng tung tóe, vừa đánh vừa lui. Mà mấy tên thiếu niên thiếu nữ bị hắn liều chết hộ tống, lảo đảo trốn hướng phương hướng khác nhau. Chỉ có một chút cấp thấp yêu lang truy sát mà đi. Lục Ly lặng lặng nhìn chăm chú, đáy lòng lại dâng lên một tia lãnh đạm tàn ý, người này ngược lại thật sự là tận vị người. Tại dưới loại thế cục này, hắn bản có thể vứt bỏ chúng mà chạy, lại vẫn lựa chọn một mình nên chiến. Có lẽ dù là hắn có thể còn sống sót, chờ đợi hắn cũng chính là Lưu Hải Thành vấn trách. Nhưng giờ phút này, hắn đã mất hẹn cho tiếp dẫn sứ giả tên. Rốt cục, tiếp dẫn sứ giả tại thời khắc sắp chết, đột nhiên tế ra một viên phù triện màu vàng, phù quang nổ tung, ngạnh sinh sinh đẩy lui đầu kia trúc cơ yêu lang 10 trượng xa. Hắn liều mạng trốn đi thật xa. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, xem ra có thể làm tiếp dẫn sứ giả người, quả nhiên cũng có giấu mấy phần át chủ bài. May mắn, ta không có tùy tiện đối với nó ra tay, mà là mượn yêu lang chi lực, nhưng mà hắn cũng không cứ thế từ bỏ. Yêu lang lui tán, thân hồn của hắn đã lặng yên khóa lại độn quang kia quy tích. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu lang? Tiếp dẫn sứ giả trong lòng kinh hãi, trong miệng chửi mắng không dứt, thân hình không chút nào không chậm. Tại mảnh này hoàn chỉnh thiên địa, ngưng khí tu sĩ bởi vì quy tắc áp chế, trừ phi nắm giữ số rất ít đặc thù phi hành linh khí, nếu không căn bản là không có cách ngự không mà đi. Giờ phút này, hắn chỉ có thể mượn nhờ thân pháp ở trong rừng rậm cực tốc xuyên thẳng qua, thân ảnh như điện. Đương nhiên, trái tim của hắn bỗng nhiên siết chặt, một cô băng lanh thấu xương thần hồn khóa chặt, gắt gao đính tại trên người hắn. Là ai? Hắn cau mày, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp cách đó không xa, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh băng băng mà tới. Thiếu niên kia khuôn mặt có một đạo dữ tợn vết thương, ánh mắt như lao, đầy người huyết khí cuồn cuộn, phản phất từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới ác quỷ. Là ngươi? Tiếp dẫn sứ giả khẽ giật mình, nhận ra người tới, Lục Ly. Ngươi thế mà không chết ở trong bầy sói. Trong lòng hắn trầm xuống, lời còn chưa dứt, thiếu niên kia nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Lục Ly chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, bước chân lại lần nữa bộc phát, tốc độ đột nhiên bay vụt, giống như dã thú tấn công con mồi. Oeng! Không khí bỗng nhiên nổ tung. Lục Ly toàn thân cốt văn điên cuồng lan tràn, đen kịt như sắt hai tay ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lẽo quang trạch, năm ngón tay bốn lượn thành trảo, đột nhiên lấn người mà lên. Không có chút nào sức tưởng tượng, hắn trực tiếp một quyền đánh phía tiếp dẫn sứ giả lồng ngực. Cốt tộc tu sĩ, nhìn thấy Lục Ly trên người cốt văn sau, tiếp dẫn sứ giả con người đột nhiên rụt lại, tâm thần đại chấn. Hắn sớm tại cùng trúc cơ yêu lang kịch đấu bên trong đã là vết thương chồng chất, khí huyết linh lực tất cả đều tổn hao nhiều, thực lực 10 không còn 5, mang theo người linh khí cũng phần lớn vỡ vụn. Giờ phút này đối mặt Lục Ly cái này như là hồng hoang manh thu giống như một quyền, tâm hắn biết căn bản vô lực ngăn cản. Hắn hốt hoảng tế ra một mặt tàn phá linh thuẫn. Vâng! Lục Ly quyền phong như sơn băng hải tiếu giống như đập xuống, linh thuẫn chỉ chống một cái chớp mắt liền bị đánh bay. Tiếp dẫn sứ giả lồng ngực bị trọng kích bên trong, cả người bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, xương sườn vỡ vụn. Ngươi, trong cổ họng hắn chỉ gạt ra nửa chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly đã tới gần, ánh mắt lạnh lẽo, tay trái như thiết chảo giống như nô ra, gắt gao giữ lại cổ của hắn. Phúc! Quỷ cốt thôn phệ chi lực đống nhiên bộc phát, huyết nhục tinh hoa điên cuồng tràn vào Lục Ly thể nội. Tiếp dẫn sứ giả con ngươi đột nhiên co lại, ai hảo chưa tới kịp phát ra, liền triệt để cho bụi. Ngắn ngủi mấy tức, một tên ngưng khí viên mãn tu sĩ hóa thành một bộ khô cạn thi xác, từ Lục Ly trong tay trở xuống, nhẹ nhàng ngã tại trên bùn đất, phát ra một tiếng trầm muộn trầm đủ. Lục Ly chậm rãi ngẩng đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thể nội quỷ cốt rung động, phát ra như là nhịp tim giống như oanh minh. Không chọn vẹn quy tắc tại thời khắc này, lại lần nữa được bù đắp một kia, hắn thừa nhận thiên địa áp bách cũng giảm bất nửa phần. Không hổ là ngưng khí viên mãn tu sĩ, nhiều đến mấy cái, chỉ sợ có thể triệt để khôi phục. Lục Ly chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng cực kỳ hài lòng. Về phần đoạt tới thần hồn, thì bị hắn tiện tay giao cho đại mộng thế giới, đổi lấy thể nội một tiếng kia hài lòng đến cực điểm lấy lòng. Lục Ly không có nửa điểm dừng lại, đưa tay lấy xuống thây khô bên trên túi chữ vật, quay người liền hướng phía Tiêu Ngư đảo vòng phương hướng mà đi. Dừng cây chỗ sâu, mùi máu tươi nồng đậm gay mũi. Hơn 10 cái yêu lang chăm chú vây quanh Tiêu Ngư, răng nanh rỉ máu, ánh mắt tàn nhẫn. Tiêu Ngư toàn thân đẫm máu, khí tức lộn xộn, nàng tuy có ngưng khí 6 tầng tu vi, có thể căn bản không có sát phạt kinh nghiệm, phi kiếm trong tay nắm đến phát run, chỉ biết là liều mạng chạy. Giờ phút này, tốc độ của nàng đã chậm lại, cơ hồ là một bước một lảo đảo. Phải chết sao? Nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng, tuyệt vọng hiện lên ở đáy mắt. Yêu lang gầm nhẹ bổ nhào mà tới, mùi máu tanh đập vào mặt. Đúng lúc này, oeng! Một tiếng vang thật lớn. Một đạo huyết ảnh bỗng nhiên từ trong rừng lướt đi, như là mãnh hổ chụp mồi. Lục Ly toàn thân cốt văn lấp lóe, sắc cơ lăng lệ, trực tiếp đụng vào trong bầy sói. Giống! Một đầu yêu lang đánh tới, răng nanh muốn nứt, lại tại trong nháy mắt bị Lục Ly một thanh bóp lấy xương gáy, đột nhiên bóp nát. Huyết quang bắn tung tóe, thi thể bị quật bay ra ngoài, nện lật một đầu khác yêu lang. Lục Ly bước chân chưa từng ngừng, hoành quyền như núi lở, ầm vang đập xuống. Một đầu đánh tới yêu lang tại chỗ bị nổ tan, huyết đục văng tung tóe. Hắn máu me khắp người, khuôn mặt dữ tợn, không biết là người là quỷ. Tiêu Ngư giật mình tại nguyên chỗ, hai mắt trợn lên, gần như không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Còn lo lắng cái gì? Cháy mau! Lục Ly gầm nhẹ, thanh âm lạnh lùng. Một đầu khác yêu lang bổ nhào mà tới, răng nanh gắt gao cắn cánh tay của hắn, máu tươi trong nháy mắt dâng trào. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, Lục Ly cốt văn lấp lóe, trường lực như núi, ngạnh sinh sinh đem sói kia đầu đập đến vỡ nát. Máu tươi tung tóe đầy toàn thân, hắn ngay cả mắt đều không có nháy một chút. Động tác như điện, hắn đột nhiên lấn người mà lên, một thanh ôm lấy Tiêu Ngư, bước chân như của phòng, ngạnh sinh sinh xông ra đàn sói phong tỏa. Tiêu Ngư bị đặt ở trong ngực hắn, mặt dán tại hắn tràn đầy máu tươi cùng vết thương ngực, toàn thân ngăn không được run rẩy. Chạy bội ở giữa, nàng rốt cục cũng không nén được nữa, khóc đến tê tâm liệt phế. Lục Ly ca ca, thôn không có, ca ca cũng đã chết, ta không còn có cái gì nữa. Không cần sợ hãi, ta sau này sẽ là ca ca của ngươi. Thứ nay về sau, để ta làm Tiêu Lân. Chương 308, huấn luyện. Chương 308, huấn luyện. Một đường chạy trốn, tiểu nữ Hải Tiêu Ngư rốt cục khóc mệt, vốn tại Lục Ly trong ngực ngủ thật say. Nàng thân hình gầy yếu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chưa khô nước mắt, mi tâm nhíu chặt, nhìn đặc biệt đáng thương. Lục Ly cúi đầu nhìn nàng một cái, thần sắc bình tĩnh. Bây giờ mới vào đại thiên thế giới, hắn nhu cầu cấp bách một hợp lý thân phận, mà Tiêu Ngư chính là thích hợp nhất ngụy trang. Nàng là thương nha thôn duy nhất người sống sót. Như mượn nàng thân phận, lại lấy Tiêu Lân thân phận che lấp thân phận, tại mảnh này hoàn chỉnh thiên địa hành tẩu, chính là ổn thỏa nhất che giấu. Mà lại, nếu có thể lấy Tiêu Ngư thôn tuyển tư cách một đường đi tới Thiên Châu đại tuyển, những cái kia chí tôn tranh phong ở giữa pháp tắc va chạm, chính có thể để hắn đứng ngoài quan sát xác minh, trái lại bản thân lấy ra tốt thể nội pháp tắc tu bổ chi lộ. Một bước này nhất định phải đi được ổn, đi được sâu. Đợi bốn phía lại không bóng sói, Lục Ly mới rốt cục dừng lại. Ánh mắt của hắn trầm lãnh, tìm một chỗ trống vắng không người động đá vôi trốn vào, đem Tiêu Ngư nhẹ nhàng buông xuống. Thời ở mức nặng rách dưới thú y yể, hắn nhìn thoáng qua vết thương mình từng đống thân thể. Nơi đây thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, dù là lấy quỷ cốt sinh cơ mạnh hơn, thương thế khôi phục cũng so tại trường biên lúc chậm mấy lần, cũng may khí huyết đã ngừng lại. Duy chỉ có trên mặt vết nước kia vẫn như cũ dọa người, đó là bị không gian loạn lưu cắt ra vết thương, đến nay còn lưu lại lượn lờ lực lượng không gian, giống bị một loại nào đó pháp tắc áp chế, không cách nào khép lại. Sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng nghẹn nào. Lục Ly ca ca Tiêu Ngư xoa hai mắt đỏ bừng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn qua đưa lưng về phía chính mình thiếu niên, nhìn thấy hắn đầy người máu tươi cùng phá toái quần áo, nước mắt lại không tự chủ lăn xuống đến. Lục Ly ca ca vì bảo hộ ta, bị thương nặng như vậy, nàng cắn răng đứng lên, hai tay run rẩy kết ấn, ý đồ đem chính mình còn sót lại linh lực độ nhập Lục Ly thể nội cầm máu. Lục Ly quay đầu, đưa tay đưa nàng ngăn lại, thanh âm trầm thấp nhưng không để hoài nghi, "Con cá, linh lực của ngươi sớm đã khô kiệt, không cần lãng phí nữa." Hắn dừng một chút, ánh mắt hơi liễm, ngựa khí bình tĩnh, lại lộ ra một loại làm cho người an tâm lực lượng, "Thương thế kia, tại ta không ngại. Ngươi cần mau chóng khôi phục linh khí, lấy ứng đối tiếp xuống nguy cơ." Tiêu Ngư kinh ngạc nhìn qua hắn, dò xét bốn phía một chút, thấp giọng hỏi, "Đây là nơi nào? Chúng ta trốn ra được sao?" đã an toàn. Lục Ly gật đầu, lập tức chậm rãi nói, chỉ là lần này đàn sói tới quá nhanh. Ca ca ngươi, chết tại trong thủy triều. Có lỗi với, ta chỉ tới kịp cứu ngươi một người. Thoại âm rơi xuống, tiểu nữ hài mặt lập tức đã mất đi huyết sắc. Nàng cúi đầu xuống, thân thể có chút phát run. Nửa ngày, Tiêu Ngư mới cố gắng ngẩng đầu, gạt ra một tia an ủi dáng tươi cười, Lục Ly ca ca, không cần tự trách, ngươi đã tận lực. Đều tại ta, ta quá vô dụng. Nàng cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy hối ý cùng tự trách. Lục Ly trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bình ổn, "Tiêu Ngư, từ nay về sau, đừng có lại gọi ta Lục Ly ca ca." Tiêu Ngư ngơ ngẩn, con mắt trợ to, "A, ca ca của ngươi đã không có ở đây." Lục Ly ngữ khí tỉnh táo, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, "Có thể lần này Thiên Châu đại tuyển, ngươi nếu chỉ là một cái không có dựa vào tiểu nữ hài, sớm muộn sẽ bị người đối xử lạnh nhạt, sẽ bị người khi dễ." Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, cùng nàng đối mặt, ánh mắt kiên định, "Ta không muốn ngươi bị người khi dễ. Mặc dù thôn không có ở đây, ca ca ngươi không có ở đây, nhưng ta còn tại." Hắn vươn tay, che ở nàng chảy ra trên tay nhỏ, ngựa khi ôn hòa lại mang theo lực lượng, "Từ nay về sau, ta chính là Tiêu Lân, ca ca của ngươi." "Còn sống?" Tiêu Ngư ngơ ngác nhìn qua hắn, ánh mắt lấp loé không yên, cánh môi nhẹ nhàng run rẩy, "Ngươi, ngươi muốn làm ca ca ta?" "Ân." Lục Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra một tia ôn nhu, "Không phải giả trang, không phải qua loa. Từ ngươi cứu ta một khắc kia trở đi, ta liền thiếu ngươi một cái mạng. Đã như vậy, ta nguyện làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, hộ ngươi một đường trưởng thành." Dưới ánh lửa, hắn gái kia tràn đầy vết rách cùng vết máu khuôn mặt, nhìn qua dữ tợn, lại làm cho lòng người ăn. Tiêu Ngư nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, trầm thấp hô một tiếng, Ca Lục Ly đưa tay nhẹ nhàng vô vô vai của nàng, ngựa khí lạnh lùng lại mang theo an ủi, "Ngoan, từ hôm nay trở đi, liền đem ta coi như ca ca người Tiêu Lân đi. Như vậy, mới không người dám khi dễ ngươi, mà ta cũng có thể danh chính ngôn thuận hộ ngươi." "Tốt." Tiêu Ngư nghiêm túc gật đầu. Lục Ly lại mở miệng, "Còn có, ta cốt tộc thân phận, tạm thời không có khả năng bại lộ, sẽ dẫn tới không tưởng tượng được phiền phức." Tiêu Ngư lập tức trả lời, "Tốt." Lục Ly ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp, "Về phần thôn hủy diệt, là tạo hóa cổ tộc cách làm. Nhớ kỹ ngươi cựu nhân, con cá, chúng ta muốn bắt đầu mạnh lên, sớm muộn có một ngày, chúng ta muốn tự tay là thôn báo thủ. Chuyến này Thiên Châu đại tuyển, chính là chúng ta mạnh lên thời cơ." Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Ngư, ngữ khí kiên định, "Ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng đã ngưng khí 6 tầng, nhưng ngươi khuyết thiếu không phải tu vi cùng thiên phú, mà là thực chiến. Sau đó, ta sẽ liều mạng huấn luyện ngươi, ngươi có thể có lòng tin." "Ta có." Tiêu Ngư cắn răng gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên định và mang. "Tốt." Lục Ly đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, "Đã ngươi nguyện ý, vậy thì từ hôm nay bắt đầu, chân chính bước vào tu sĩ chi lộ. Ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội." Ngày kế tiếp, sơn lâm yên tĩnh. Lục Ly tự tay đem một cái ngưng khí 6 tầng yêu lang kéo tới trong rừng đất trống, mùi máu tanh tràn ngập. "Con cá, hôm nay bắt đầu, ngươi muốn chính mình học được đối mặt sinh tử." Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, đem yêu thú đẩy hướng phía trước, hai người chắp tay đứng ở nơi xa. Tiêu Ngư sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bước chân phát run. Yêu lang gầm nhẹ một tiếng, đánh tới, nàng phản ứng đầu tiên là trốn. Có thể mỗi một lần nàng lui lại, Lục Ly thanh âm lạnh lùng đều sẽ truyền đến, "Chạy. Ngươi quên người trong thôn chết như thế nào sao? Quên ca ca ngươi chết như thế nào sao? Ngươi có thể chạy cả một đời sao? Lại lui, cũng đừng lại gọi ta ca ca." Thiếu nữ cắn môi, nước mắt mơ hồ mắt, lại như cũng không dám dừng lại. Sau một nén nhang, nàng toàn thân vết máu từng đống, phi kiếm mấy lần vỗ tay, ngay cả thân thể đều sắp bị đẻ gãy. Có thể Lục Ly từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí không hề động một ngón tay. Chỉ có tại nàng thời khắc sắp chết, mới nhả tâm thanh một câu, "Đứng lên." Rốt cục, tại lần lượt răng sói cắn xé, huyết nhục băng liệt trong thống khổ, Tiêu Ngư cắn răng phản kích, phi kiếm bắn thủng yêu lang hốc mắt, máu tươi văng khắp nơi. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, tiếng thở dốc phảng phất túi vải rách giống như thô trọng, đầy người vết máu, nhưng trong ánh mắt lại lần thứ nhất không có đối với yêu lang sợ hãi. Lục Ly chậm rãi đến gần, ngồi xổm người xuống, nhìn xem nàng trải rộng vết thương thân thể, đáy mắt hiện ra một vòng ánh sáng nhu hòa. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược thảo, tỉ mỉ vì nàng thanh lý vết thương. "Con cá, có lỗi với." Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, chỉ có trực diện sợ hãi mới có thể mạnh lên. "Đau không?" "Ta biết ngươi đau, ta cũng đau lòng. Có thể con đường này, chúng ta nhất định phải đi thẳng xuống dưới." Dược thảo nghiền nát sau bôi lên tại trên vết thương, mang theo một cỗ thanh lương thuốc ý, hắn thậm chí thân mật trộn lẫn vào tê liệt thống khổ linh thảo, để cái tiếp như tê liệt đau đớn hóa giải mấy phần. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem, rõ ràng mới vừa rồi còn bị bức phải cơ hồ sụp đổ, giờ phút này lại cảm nhận được một loại chưa bao giờ có tinh tế tỉ mỉ ôn nhu. Lục Ly cúi đầu xuống, ánh mắt yên tĩnh lại rõ ràng, trong con mắt của hắn là không thể che hết đau lòng. Tiêu Ngư hai mắt đẫm lệ mông lung, tiết hầu nghẹn nào, cuối cùng là nhịn không được ngẩng đầu, thanh âm phá toái mà kiên định, "Ca, ta sẽ không lại lui."